Chương 01, Độc Nguyên Công. Công pháp biến dị, chương 01, Độc Nguyên Công. Công pháp biến dị. Sáng sớm, nồng vụ bao phủ, khắp nơi chìm vào hôn mê. Giống như là nặng nghề sắt lá che trùm lên thiên khung phía trên, mang đến từng đợt kiềm chế cảm giác. Mỏng manh ánh nắng vung rơi xuống, khiến cho ngoài thôn con đường mơ mơ hồ hồ. Không đang chú ý trong thôn lạc, Phương Dịch sớm tỉnh lại, mặc toàn thân áo vải xám, theo bản năng nhìn đỉnh đầu tối tăm mờ mịt hoàn cảnh, không khỏi ngầm sinh thở dài. Hơn nửa tháng, từ Lam Tinh xuyên qua đến cái này quái dị thế giới, đã có hơn nửa tháng. Cho tới bây giờ vẫn như cũ nhường hắn có loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Toàn bộ thế giới giống như là một chỗ bị vứt bỏ thế giới. Trừ một chút bị nhân loại cường giả mở ra tới đặc biệt khu vực bên ngoài, khu vực khác khắp nơi đều bị một loại nồng đậm mê vụ bao phủ. Tại cái kia mê vụ chỗ sâu thì tràn ngập đến không hết quái vật, yêu ma. Nhân loại cũng chỉ có đợi tại đặc biệt khu vực bên trong mới có thể còn sống. Một khi dám tiếp cận hoặc xâm nhập trong sương mù bộ phận, giống như hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này thế giới cũng có võ học. Sinh hoạt tại thế giới này người, giống như người người đều biết một chiêu nửa thức. Trong đó nhân loại mạnh mẽ, càng là có thể từ mê vụ chỗ sâu đạt được nào đó đại tạo hóa, thu hoạch không phải người lực lượng, đến chúa tể một phương. Nhiều năm trước tới nay, mảnh này mê vụ thế giới liền bị những này nhân loại các cường giả chia làm mấy cái khu vực. Giống như thành chủ, khu chủ, vực chủ. Phương Dịch mặc vừa thôn, tứ phương thôn, chính là thuộc về Thanh Dương thành che chở phạm vi. Mà hắn làm một cái không cha không mẹ cô nhi, may mắn bị trong thôn một nhà tiệm thuốc nhìn trúng, tại tiệm thuốc bên trong làm lấy học đồ, lúc này mới có thể miễn cưỡng sống tạm. Chung quy là trở về không được. Phương Dịch trong lòng tự nói. Bất quá, hắn cũng là có chỗ ỷ lại. Tính danh, Phương Dịch. Kỹ năng, Độc Nguyên Công, nhập môn 96%. Hiệu dụng, cực kỳ bé nhỏ. Hắn có mặt bảng. Hơn nữa cái này mặt bảng rất cổ quái. Hắn tại trong thôn học được võ học, vốn phải là Tâm Nguyên Công. Đây là tiệm thuốc bên trong lão ý sinh từ lão đại phu quân truyền thụ cho hắn. Nghe nói có cường thân kiện thể, tăng trưởng khí lực tác dụng. Nhưng chẳng biết tại sao, tại bị hắn học qua về sau, môn này võ công tự động liền biến hóa thành Độc Nguyên Công. Từ tâm biến thành độc. Hắn biết rồi cái này thế giới võ đạo chia làm tứ đại bước. Khí huyết, hoàn cốt, dịch cân, thoát thai. Hết thảy võ công điểm xuất phát đều tại khí huyết. Khí huyết chính là ngón tay rèn luyện khí huyết, luyện được huyết kình. Huyết kình là hết thảy cơ sở. Phương Dịch cũng không biết mình võ công vì sao lại biến dị. Thế nhưng võ công biến dị, mang ý nghĩa phía sau hắn nếu như thuận lợi luyện tập ra máu kình, như vậy máu của hắn kình, tất nhiên cũng sẽ là một loại độc kình. Độc kình. Lông mày của hắn nhíu chặt, có chút cổ quái. Đối với mặt bảng bên trên biến cố, hắn tự nhiên không có khả năng khắp nơi ồn ào. Sở dĩ từ khi xuyên qua đến bây giờ, hắn vẫn luôn đang yên lặng tu luyện, muốn nhìn một chút cái này Độc Nguyên Công sau khi luyện thành sẽ là cái gì cụ thể biểu hiện. Thời gian còn sớm, cái này Độc Nguyên Công nói không chừng hôm nay liền có thể đột phá, thử lại lần nữa. Phương Dịch nhìn thoáng qua còn chưa tới bắt đầu thời gian, lập tức trong sân triển khai tư thế tu luyện. Cái này mặt bảng, ngoại trừ nhường tim của hắn nguyên công biến thành Độc Nguyên Công bên ngoài, còn có một cái tác dụng. Cái kia liền có thể đổi mới độ thuần thục. Hắn mỗi luyện tập một lần Độc Nguyên Công, phía trên thanh tiến độ cũng sẽ tăng thêm 1%. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể tùy thời nhìn thấy tiến bộ của mình. Ho ho ho. Thời gian vượt qua, mồ hôi nóng chảy xuôi. Lại là hơn 1 giờ đi qua. Phương Dịch luyện được cả người mồ hôi, thở hổn hộc, đột nhiên, hắn thân thể chấn động, cảm giác được thể nội giống như nhiều hơn nào đó biến hóa. Phản phất có một dòng nước cấm từ lòng bàn chân của hắn dâng lên, dọc theo hai chân cấp tốc ngược lên, truyền khắp toàn thân, tê tê dại dại, mang đến một cô cực kỳ cảm giác thư thái. Độc Nguyên Công đột phá. Trong lòng của hắn mừng rỡ, lập tức tập trung ý niệm, mở ra mặt bảng. Tính danh, Phương Dịch. Kỹ năng, Độc Nguyên Công, hơi biết 1%. Hiệu dụng, lực lượng biên độ nhỏ gia tăng, thể nội xuất hiện yếu ớt khí độc, có thể để người đầu váng mắt hoa. Ừm. Phương Dịch con mắt lóe lên, chú ý tới hiệu dụng một cột. Chẳng lẽ vừa mới cảm giác được cái kia dòng nước ấm, chính là Độc Nguyên Công luyện ra được yếu ớt khí độc. Hắn lần nữa nhắm mắt cẩn thận cảm thụ. Quả nhiên, ở trong cơ thể hắn một chút trọng yếu trong kinh mạch, một cỗ nhàn nhạt nhỏ bé yếu ớt dòng nước gấm đang chậm rãi chảy xuôi, tựa như là hạt gạo một dạng đấy. Hắn biết rồi, đây cũng không phải là huyết kình, chỉ là huyết kình hình thức ban đầu mà thôi. Hắn cách chân chính khí huyết cảnh còn kém xa lắm, nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho hắn lộ ra mừng rỡ, bởi vì cố gắng của hắn chung quy không có uổng phí. Công pháp biến dị về sau, nhường võ công của hắn nhiều hơn phụ độc hiệu quả. Có lẽ tùy theo công pháp không ngừng tăng lên, hắn loại này phụ độc tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hô. Đương nhiên, Phương Dịch tiện tay vung đánh một quyền, mang ra quyền phong thế mà đều có một loại nhàn nhạt cay độc cảm giác. Tiên đồ có thể làm, rất có triển vọng. Hắn mừng thầm trong lòng. Sinh hoạt tại cái này một cái nồng vụ bao phủ, nguy cơ tứ phía thế giới, không có tuyệt cường võ công kể bên người, thực tế quá nguy hiểm. Hiện nay rốt cục nhường hắn thấy được một chút hy vọng. Làm một tên người xuyên việt, hắn cũng là có lý tưởng, có khát vọng. Hắn không nguyện ý cả một đời tại Tiểu Sơn thôn bên trong phí thời gian cả đời. Hắn rất muốn đi xem một chút, rất muốn càng nhiều hiểu rõ cái này thế giới. Thế nhưng hết thảy tiền đề đều phải là hắn cầm giữ có đủ thực lực mới được. Không tốt, thời gian không sai biệt lắm, nên đi bắt đầu làm việc. Phương Dịch nhìn thoáng qua thời gian, lập tức vội vàng khóa cửa, hướng về tiệm thuốc phương hướng tiến đến. Thứ Phương thôn, mặc dù chỉ là một cái thôn, nhưng nhân khẩu đông đảo, chừng hơn ngàn người. Bởi vì cái gọi là nơi có người, liền có giang hồ. Thứ Phương thôn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ thôn xóm danh tự liền có thể nhìn ra, cái thôn này thuộc về một cái lẫn lộn họ thôn, đến từ bốn phương tám hướng người tập hợp một chỗ hình thành thôn, cho nên lấy tên Tứ Phương thôn. Nhưng trong thôn lại có hai nhà giàu, thực lực phi phàm, tộc nhân đông đảo, nhất hô bách đứng, tại trong thôn không ai dám trêu chọc. Một hộ là họ Trương, một hộ là họ Trầm. Hai nhà giàu, nắm chắc trong thôn vượt qua 7 thành trở lên tài nguyên, mà lại thường xuyên sẽ vì sự tình khác mà xảy ra ẩu đả. Mặc dù Phương Dịch chỉ là xuyên qua hơn nửa tháng, nhưng cũng đã tận mắt nhìn thấy qua mấy lần loại này ma sát sự kiện. Bởi vì cái này thế giới bị vô biên sương mù xám bao phủ, sở dĩ sinh hoạt ở nơi này người cũng không phải là tuyệt đối khỏe mạnh trạng thái, thân thể sẽ thường xuyên sinh bệnh. Cái này liền cần một loại tên là dưỡng dung thảo dược liệu đến tầm bổ thân thể. Nhưng cái này dưỡng dung thảo cũng không phải là tốt như vậy trùng. Phàm là trồng qua dưỡng dung thảo địa phương, thổ tinh hoa đều sẽ nhanh chóng sói mòn, sau này còn muốn trồng trọt mặt khác cây nông nghiệp đều biến đến mức dị thường khó khăn. Vì dưỡng dung thảo sự tình, hai hộ thế gia vọng tộc mỗi năm đều phải đánh nhau chết sống nhiều lần. Đổi đừng đề cập có khi còn sẽ vì con mồi, nguồn nước, đồng ruộng vấn đề mà phát sinh mặt khác đánh nhau. May mắn Phương Dịch thuộc về tiểu họ, tại trong thôn dựa vào vốn thuộc về biên giới người tồn tại, uy hiếp không được những người khác lợi ích, hắn lúc này mới có thể an tâm tại tiệm thuốc làm công. Mà xem như tiệm thuốc chủ nhân từ lão đại phu quân, cũng đồng dạng thuộc về nhà biệt lập. Nhưng hắn lòng dạ từ bi, trị bệnh cứu người, lâu dài cùng nhân hòa thiện, tại trong thôn ngược lại cũng có chút danh tiếng. Chính vì vậy, hai hộ thế gia vọng tộc mới không có dám tùy tiện động đến hắn. Nhưng là vì chiếm cứ lợi ích, hai hộ thế gia vọng tộc tộc trưởng vẫn là không khỏi muốn đem tộc nhân của bọn hắn xếp vào một chút tiến vào tiệm thuốc bên trong, bên ngoài là làm học đồ, thực ra cũng là vì rút ra lợi ích. Xảy ra chuyện gì? Đang tại hành tàu ở giữa, đột nhiên, Phương Dịch lộ ra ngờ vực, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy cửa thôn vị trí, rất nhiều đám người hỗn loạn ở nơi đó, nghị luận ầm ĩ. "Phương Dịch, ngươi đã đến, vừa mới thành vệ quân người lại tới, sau này mỗi 3 tháng giao nạp dưỡng dung thảo số lượng muốn tăng gấp đôi." Bên trong một cái tiệm thuốc học đồ Lý Tam, cắn răng nói ra. "Cái gì?" Phương Dịch sắc mặt biến hóa. "Thành vệ quân? Đây là Thanh Dương thành thành chủ nắm trong tay khổng lồ quân đội, phụ trách phương biên mấy ngàn dặm hết thảy an ninh trật tự. Nhưng nói là an ninh trật tự, thực ra thành vệ quân quyền lợi cực lớn. Các loại siêu cao thuế nặng, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cơ hồ là thường cũng có sự tình. Tứ phương thôn hai hộ thế gia vọng tộc sở dĩ vì dưỡng dung thảo sự tình xảy ra ẩu đả, rất lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì cho thành vệ quân nộp lên dưỡng dung thảo số lượng không đồng đều mà phát sinh. Ai nhiều giao điểm, ai giao thiếu chút, đây đều là vấn đề. Nhưng bây giờ thành vệ quân lập tức tăng lên dưỡng dung thảo số lượng. Lần này toàn bộ thôn đều phải xui xẻo. Thêm ra tới dưỡng dung thảo khẳng định phải rơi vào mỗi cái thôn dân trên đầu, nhưng tuyệt đại bộ phận thôn dân đều là phụ thuộc hai nhà thế gia vọng tộc, hai nhà này thế gia vọng tộc vì bảo vệ bản thân cùng người ủng hộ lợi ích, khẳng định tránh không được muốn lần nữa ẩu đả. Đám này uống dân huyết, sớm tối đều sẽ có được báo ứng. Một vị lao nhân phẫn nộ nói ra. Hai hộ tộc nhân trên mặt càng là trần ngập thâm trầm. Trong đó họ Trương tộc trưởng càng là lạnh lùng nhìn một chút họ Trầm tộc trưởng, không nói một lời, trực tiếp quay người rời khỏi. Cái kia họ Trầm tộc trưởng trên mặt cũng cực kỳ khó coi, tay áo vung một cái, hướng về một phương hướng khác rời khỏi. "Tốt rồi, mọi người đừng lại nhìn, đều trở về đi." Y quán tử lao ý sư bỗng nhiên trở lại, phất tay nói ra. Năm nào hơn 60, toàn thân vải bố trường bào, giặt hồ giống như bạc màu, tóc, sợi râu đều đã ngân bạch, thế nhưng sắc mặt cũng không có người đồng lứa cái kia có dàn mua, thoạt nhìn bảo dưỡng rất tốt. Phương Dịch giữ im lặng, lập tức quay đầu, hướng về tiệm thuốc đi đến. Sinh hoạt tại dạng này một cái quái dị thế giới, hắn hiện nay có khả năng làm, cũng chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Nhưng cũng may hắn hiện nay đã thấy mạnh lên hy vọng. Sau đó ta nhất định phải chỉ có thể là liệu thấp, ngàn vạn không thể quấy vào hai họ chi tranh, tiên lặng phát dục mới là ta ứng nên đi lộ trình. Phương Dịch trong lòng ám ngữ. "Phương Dịch, kim tinh thảo không có, ngươi đi dược điền bên trên lại thải một chút đến." Từ lao y sư phân phó nói. "Đúng, từ đại phu." Phương Dịch đáp lại một tiếng. Nhờ vào kiếp trước đại học y khoa tốt nghiệp, hắn tại dược lý phương diện có rất lớn nội tình. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn liền đã triệt để quen thuộc tiệm thuốc sinh hoạt, mà lại bởi vì phân biệt dược, nghị phương thuốc mặt năng lực, rất được lao y sư nhìn chúng. Cho nên cửa hàng bên trong có cái gì hái thuốc loại hình công việc, đều là Phương Dịch tại làm. Phương Dịch được rồi phân phó về sau, lập tức hướng về tiệm thuốc dược điển phương hướng đi đến. Trong thôn mỏng sương mù mông lung, đi sắp xỉ 4-5 dặm lộ trình, mới rốt cục đổi tới tiệm thuốc đặc hữu dược điển khu vực. Mới vừa đến, hắn liền tại nơi này cẩn thận phân biệt đứng lên. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy được cách đó không xa truyền đến thanh âm huyên áo, sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại. Hai đạo nhân ảnh vội vàng mong muốn trốn tránh, nhưng vẫn là chậm. Tại bị Phương Dịch nhìn thấy trong ngay mắt, trong lòng bọn họ giận dữ, lập tức chạy tới. "Phương Dịch, nhìn cái gì vậy?" Một người trong đó đi lên mắng. "Nhanh tiết tấu, bạo sản văn. Xem thử chương 10, không nhanh khó chịu đến đánh ta chương 02, thực lực gia tăng. Khí độc ngoại phóng, chương 02, thực lực gia tăng. Khí độc ngoại phóng. Trương Long, Trương Hổ." Phương Dịch trong nháy mắt nhận ra hai người này, trong lòng lập tức hiểu rõ ra. Bọn hắn là đến trộm dược. Dược điền bên trên dược đều là từ lao y sư làm giống, trong đó có mấy loại giá cả đều bất phàm, gần nhất đều đã tiếp cận thành thủ. Trong thôn không chỉ một người qua đây trộm qua dược. Không biết làm sao từ lao y sư, lòng dạ từ bi, cho dù biết rồi dược liệu ít, cũng làm cho chưa hề tính toán qua. Cái này khiến trộm dược người bộc phát gan lớn. Phương Dịch không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn gặp phải. Hơn nữa tấm này thì hai huynh đệ bên trong Trường Long, đồng dạng cũng là tiệm thuốc học đồ, coi là đồng nghiệp của hắn. Phương Dịch thở sâu, túi đầu xuống, giả bộ như không biết, trực tiếp đi tới một bên, tiếp tục tìm kiếm kim tinh thảo. Trương Long, Trương Hổ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Phương Dịch. Nhìn thấy Phương Dịch đi tới một bên về sau, lập tức cong miệng lên, lộ ra vẻ khinh thường. "Phương Dịch, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chuyện ngày hôm nay ngươi biết chúng ta biết, nếu là ngày nào có người thứ tư biết rồi, đừng trách chúng ta đem bên trong chơi chết ngươi." Trương Long hung tợn nhìn xem Phương Dịch. Tại hắn nhóm tứ phương thôn, đắc tội bọn hắn chưa ra. Chỉ bằng Phương Dịch một đứa cô nhi, giết chết đều là chết vô ích. "Ca, muốn không hiện tại giết chết hắn được rồi." Trương Hổ uy hiếp nói. "Im miệng." Trương Long trừng mắt liếc Trương Hổ, sau đó nhìn về phía Phương Dịch, nói, "Có nghe hay không?" Nghe được. Đồ bỏ đi, phi. Trương Hổ hung hăng hướng ngụm nước bọt. Hai người quay người liền đi, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Thẳng đến bọn hắn sau khi đi xa, Phương Dịch mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng chậm chậm phun ra một cơn giận, trong tay nắm tay chắc chẽ nắm chặt, lại bùng ra. Không đợi, quân tử báo thù 3 năm không muộn, không có vội hay không. Trong lòng của hắn không ngừng an ủi chính mình. Hàn Tín còn có dưới hung chi nhục, chút chuyện này tính là cái gì? Nhẹ nhàng lắc đầu, cưỡng ép làm được nội tâm của mình bình phục. Phương Dịch hướng đi dược điền, phát hiện dược điền bên trong quả nhiên ít đi không ít chân quý dược liệu. Hắn từ trong đó chọn lựa một chút thành thục kim tinh thảo, đem hắn rút ra, vứt bỏ bùn đất, sau đó mang theo những này kim tinh thảo, liền hướng về tiệm thuốc đi đến. Đến tiệm thuốc về sau, quả nhiên thấy Trương Long đã tại tiệm thuốc bận rộn đã lâu. Hắn một bên bận rộn, một bên lấy ánh mắt lạnh lùng hướng về Phương Dịch nhìn tới. Cảnh cáo cùng uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết. Phương Dịch xác thực rất là thức thời, không có chút nào nhắc lên dược điền bên trên dược tài thiếu đi sự tình. Thực ra không cần hắn sách, từ lao ý sư cũng biết. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có những người khác hướng hắn báo cáo. Nhưng từ lao ý sư nhưng lại chưa bao giờ truy trả qua. Phương Dịch đem kim tinh thảo xay nghiền thành nước, hôm nay học tập xanh túi dược thuật tiên thứ 3. Từ lao ý sư sắc mặt ôn hòa, phân phó lấy Phương Dịch. Đúng, từ đại phu. Phương Dịch nghiêm túc dựa theo từ lao ý sư thuyết pháp, làm lấy công việc trong tay. Từ lao ý sư nhìn âm thầm gật đầu. Phương này dễ dàng thật là mầm mống tốt. Không chỉ có nghĩ dược, bím tóc dược bên trên có đặc biệt thiên phú, liền ngay cả chân tay cũng rất nhanh nhẹn. Chính mình xanh túi dược thuật hắn là một điểm liền thông. Xanh túi dược thuật cùng chia năm thiên, vào ngay hôm nay dễ dàng đã học được thiên thứ 3. Dùng loại tốc độ này, không cần 2 năm, Phương Dịch liền có thể trở thành độc lập đại phu. Hắn cũng có lòng tham muốn vun trồng phương này dễ dàng. Cứ như vậy thời gian vượt qua, những ngày tiếp theo ngược lại cũng đơn giản. Phương Dịch quả nhiên dị thường địa thấp, mỗi ngày 2 điểm tạo thành một đường thẳng, tại cửa hàng bên trong làm công, về nhà, sau đó tu luyện. Hắn độc nguyên công từng ngày tăng trưởng, thực lực cũng tại từng ngày cải biến. Mỗi ngày đều có đặc thù thể nghiệm, mà không ngoài dự liệu, trong thôn họ Trương cùng họ Trầm ma sát rất sắp bắt đầu. Vì lần sau nộp lên dưỡng dung thảo số lượng vấn đề, hai họ lần nữa bắt đầu dương cung bạc kiếm. Ngay cả cửa hàng bên trong cũng biến thành hỏa tinh vị 10 phần đứng lên. Hai họ tộc nhân có đôi khi bận điệu quá, liền lại đột nhiên mắng lên, mắng lấy liền sẽ đánh nhau. Đối với cái này, Phương Dịch tự nhiên là tránh được nên tránh. Độc nguyên công biến dị nhường hắn thấy được sau này mạnh lên hy vọng, chỉ cần bất tử, sớm tối đều sẽ trở nên nổi bật. Đảo mắt đã là 3 tháng trôi qua. Thành vệ quân lần nữa qua đây thu một đợt dưỡng dung thảo. Tại thành vệ quân đi về sau, Trương gia cùng Thẩm gia vào lúc ban đêm liền lại đánh một trận, tốt mấy tộc nhân bản thân bị trọng thương, trêu đến toàn bộ thôn đều rung chuyển. Những cái kia phụ thuộc hai họ thôn dân giống như từng nhà đều mang vũ khí vận ra, đoàn người đen nghịt, xuất hiện giằng co, nhưng cũng may cuối cùng song phương đều lần nữa khắc chế. Điều này cũng làm cho Phương Dịch buộc phát cảm giác được thực lực trọng yếu. Một ngày này, Phương Dịch lần nữa trong sân đánh xong một bộ độc nguyên công, rốt cục dừng lại, trong miệng thở ra thật dài khẩu khí tức, trên mặt ý mừng rỡ. Kỹ năng, độc nguyên công, đại thành 1%. Hiệu dụng, lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng, thể nội xuất hiện không yếu khí độc, có thể đem người bình thường tùy tiện chí tử. Một nhóm mới hiệu dụng nổi lên. Độc nguyên công đại thành, lực lượng của ta bây giờ so 3 tháng trước, tối thiểu mạnh chừng gấp đôi. Phương Dịch cẩn thận cảm thụ thân thể, ánh mắt chớp động. Độc nguyên công, mặc dù chỉ là cơ sở võ công biến dị, vẫn như cũ thuộc về cơ sở võ học phạm vi, thế nhưng tu luyện lâu dài, vẫn là để hắn có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đổi mấu chốt là hắn thể nội độc khí, có thể tùy tiện khiến người vong mạng. Nhưng cũng tiếc, ta bây giờ cách chân chính võ đạo cửa thứ nhất khí huyết cảnh, còn kém xa lắm. Phương Dịch đắc đạo, khí huyết cảnh muốn luyện chảy máu kinh, chính là muốn dùng loại này khí lưu đến thôi động khí huyết, từ đó kích phát khí huyết bên trong đặc biệt lực lượng. Hắn hiện nay khí lưu mặc dù không yếu, nhưng vẫn như cũ khó mà đạt tới thôi động khí huyết tình trạng. Nhiều nhất hắn loại thực lực này chỉ có thể coi là võ thuật kẻ yêu thích mà thôi. Bất quá dùng loại độc khí này, hẳn là có thể đối phó Trương Long, Trương Hổ đi. Phương Dịch nói nhỏ, đáy mắt chỗ sâu hàn quang lóe lên. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ một lần gặp được hai người trộm dược, đồng thời bị hai người này tới cửa uy hiếp qua. Mắt thấy thời gian còn sớm, hôm nay lại là lúc nghỉ ngơi điểm, Phương Dịch thu liễm nỗi lòng, thay đổi y phục, trực tiếp cầm lấy trong sân đao bộ tuổi, hướng về bên ngoài đi đến. Trong nhà tuổi lửa không nhiều lắm, cái kia ra ngoài lại bù điểm rồi. Bằng không mùa đông này cũng không tốt chịu. Cái này thế giới ban đầu nồng vụ bao phủ, trong núi nguy cơ trùng trùng, đặc biệt đến mùa đông, càng là vạn vật túc sát. Nhưng cũng may thôn bốn phía đều là ở vào khu vực an toàn. Chỉ cần không hướng không người mê vụ khu vực đi, là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hắn không cần rời đi quá xa, theo liền có thể chém chút tuổi lửa sử dụng. Chặt, chặt, chặt. Phương Dịch huy động đao bộ tuổi, vận khởi đại thành độc nguyên công, hướng lên trước mắt một gốc to cỡ miệng chén hắc đằng mục chém tới. Hắc đằng mục là cái này thế giới thường gặp một loại thực vật, dị thường cứng cỏi, rất là chịu lửa. Một gốc hắc đằng mục tối thiểu có thể đủ đốt hơn 10 ngày, hơn nữa hắc đằng mục cho tàn còn có thể có cầm máu hiệu quả. Đối với các thôn dân tới nói, thuộc về vật trời ban. Giang giác. Rất nhanh một gốc hắc đằng mục bị hắn chém đứt. Tại độc nguyên công gia chỉ phía dưới, hắn giống như không có cảm giác được cái gì mệt nhọc. Đổi mấu chốt chính là, bị hắn dùng độc nguyên công chém qua hắc đằng mục hắn cắt ngang mặt chỗ thế mà bắt đầu toát ra từng tia khói xanh, có một cỗ nhàn nhạt gây mũi mùi vị. Ừm. Phương Dịch lập tức lộ ra ngờ vực, cẩn thận kiểm tra phía trên khói xanh, nói, không đúng, cái này, đây là độc trong người ta khí. Độc trong người ta khí có thể dọc theo đao bổ tuổi thẩm thấu đến cái này hắc đằng mục bên trong. Hắn mừng thầm trong lòng, một cái nhận ra những này khói xanh lai lịch. Khí độc này lại vẫn có tác dụng kỳ diệu như thế. Nếu là dùng tới đối phó địch nhân, chẳng phải là khó lòng phòng bị. Phương Dịch thu liễm tâm tình, tiếp tục huy động đao bổ tuổi, hướng về đệ nhị gốc hắc đằng mục bên kia đi đến. Chặt, chặt, chặt. tiếp tục từng đao bổ chém đi xuống. Thời khắc này có thể rõ ràng cảm thấy thể nội độc khí tại sao động, tùy theo từng đao tung tích, tại ra bên ngoài chậm rãi thẩm thấu. Cái này khiến hắn mừng rỡ trong lòng. Những này khí độc quả nhiên có thể ngoại phóng. Hơn nữa tùy theo hắn từng đao bổ ra, có thể rõ ràng cảm thấy đối với khí độc vận dụng đang trở nên càng ngày càng thuần thục. Đảo mắt đã là hơn 2 giờ đi qua. Phương Dịch mệnh toàn thân là hãn, miệng lớn thở hổn hển, nghiêng dựa vào một đống hắc đằng mục bên trên, nghỉ ngơi ngắn ngủi đứng lên. Cái thời tiết mắc tối này, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nặng nề sương mù xám che đậy ánh mặt trời, chỉ có mấy sợi trắng bệnh kia sáng miễn cưỡng xuyên thấu xuống tới, chiếu vào mơ hồ thôn trên đường. Đây đã là hắn xuyên qua đến cái này quỷ dị thế giới hơn 3 tháng, mỗi lần nhìn thấy cái này vĩnh viễn không tiêu tán sương mù xám, ở ngực tựa như đè hòn đá một dạng. Ngay tại hắn lấy ra ấm nước, yên lặng bổ sung lượng nước thời điểm, đột nhiên hai lỗ tai khẽ động, lắng nghe đến từng đợt hoảng sợ tiếng kêu, nương theo lấy ô ô ô kêu thảm, phảng phất người nào đang kịch liệt dãy rủa một dạng. Sắc mặt hắn khẽ giật mình, còn không có phản ứng kịp, liền thấy một bên trong sương mù đột nhiên chạy ra một người cả người là máu ảnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng hắn cầu giúp đỡ. Kết quả người này lời nói còn chưa hô ra, liền bị sau lưng hai đạo nhân ảnh cấp tốc đuổi kịp, loạn đao đâm ở trên người, phốc phốc rung động, tại chỗ đâm té xuống đất. Phương Dịch vẻ mặt nhất biến, lập tức nhận ra người. Thẩm Hiện Gia. Cái kia bị đâm người đúng là tứ phương thôn Thẩm Gia Thẩm Hiện Gia. Mặt khác hai cái, Trương Gia Trương Hải, Trương Đào. Tấm kia biển, Trương Đào hai huynh đệ động tác cực nhanh, giống như vừa mới đâm chết Thẩm Hiện Gia, liền lập tức một trước một sau, trong nháy mắt thoát ra, lập tức ngăn chặn Phương Dịch. Là ngươi, Phương Dịch. Trương Hải trên mặt lộ ra ý cười, nói, thật sự là rất khéo. Phương Dịch trong lòng cảm giác nặng nề, hướng về một bên chậm rãi tới gần. Hai vị, ta có thể cam đoan sẽ không đối ngoại nói lên. Thanh âm hắn trầm thấp. Thể nội khí độc bắt đầu vô thanh vô tức hướng ra phía ngoài phát ra. Chương 03, công pháp viên mãn. Kịch độc gia tăng, chương 03, công pháp viên mãn. Kịch độc gia tăng. Không dùng, ta tin tưởng chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Trương Hải nở nụ cười, nói, sở dĩ, muốn trách thì trách chính ngươi ngược lại nó mốc, ai bảo ngươi gặp phải loại sự tình này. Mặc dù Trương gia cùng Thẩm gia tại trong thôn đã ma sát nhiều lần, bất quá cuối cùng không có đạt tới làm hại nhân mạng tình trạng. Hôm nay bọn hắn đem Thẩm gia Thẩm Hiện ra giết đi, một khi tin tức để lộ, Thẩm gia tất nhiên sẽ để bọn hắn đền mạng, bọn hắn không có khả năng nhường Phương Dịch rời khỏi. Vật nhỏ, đi chết đi. Sau lưng Trương Đào giữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay chùy thủ, trong nháy mắt hướng về Phương Dịch một bên đánh tới. Nhưng Phương Dịch phản ứng càng nhanh, giống như tại hắn vừa mới đánh tới, tiện tay bung ra, sớm đã có mảng lớn vôi người hâm mộ trong nháy mắt bay ra, lập tức rơi vào Trương Đào mặt mũi tràn đầy đều là, sau đó Phương Dịch thân thể đột nhiên đập ra, tựa như mãnh hổ hạ sơn, toàn thân lực lượng bắn ra, thể nội khí độc vận chuyển, mạch máu đều mơ hồ hiện hiện, biến thành một loại màu xanh nhạt chạch. Đánh tới Trương Đào hồn nhiên không nghĩ tới, Phương Dịch vậy mà như thế hèn hạ, đi lên liền gắn hắn một mặt vôi. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, vội vàng tùy tiện vung vậy chùy thủ. Thế nhưng Phương Dịch nắm đấm đã sớm tuấn phát mà tới, một quyền đánh vào bộ ngực của hắn khu vực. Ầm. Giang rắc. Lực lượng cường đại truyền ra, tại chỗ khiến cho Trương Đào cảm giác được ngực của mình xương đều rất giống đứt gãy một dạng, lộ ra vẻ thống khổ, toàn bộ thân hình trực tiếp hướng về sau hung hăng bay ngược ra ngoài. Một phương hướng khác Trương Hải, vẻ mặt giận mình, giận quát một tiếng, bắt lấy chùy thủ, thật nhanh hướng về Phương Dịch thân thể cuồng đâm mà đi. Phương Dịch một quyền đánh bay Trương Đào, vội vàng nhanh chóng trốn tránh, đồng thời bàn tay tùy tiện huy động. Nhưng nhìn như không có kết cấu gì huy động, thực ra thể nội độc khí lại tại theo bàn tay cấp tốc lan tràn. Xuất sinh, nhanh đi chết đi. Trương Hải vẻ mặt tâm tàn, truy thủ loạn đâm, nhanh chỉ còn tàn ảnh. Thế nhưng Kim Kim, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại, thân thể lảo đảo, cảm giác được xoang mũi phát nhiệt, phảng phất có tiên huyết chảy xuống, tiếp lấy toàn thân bủn rủn bất lực, con mắt một giật mình, trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ, thân thể co quắp. Phương Dịch mắt thấy Trương Hải đột nhiên ngã quỵ, vội vàng nhanh chóng đoạt thức dậy bên trên truy thủ, đối Trương Hải thân thể liền cuồng đâm đi qua. Không muốn. Phốc phốc phốc. Liên tục 4-5 lần chọc ra, Trương Hải lập tức rốt cuộc không động đậy được nữa. Đột nhiên, Phương Dịch cấp tốc quay đầu, nhìn về phía Trương Đào nơi đó. Chỉ thấy Trương Đào được hắn một quyền về sau, từ lâu là ngã xuống đất bất đắc kỳ tử. Cả sắc mặt đều đã hoàn toàn biến tím tái, trong mồm tất cả đều là bọt mép đang cuộn trào mãnh liệt. Hiển nhiên, hắn vừa mới một quyền kia, độc tố đã đánh vào đến Trương Đào thể nội. Trong lòng của hắn sóng cả mãnh liệt, quá mạnh mẽ rồi. Trong cơ thể mình khí độc, vậy mà như thế liền hạ độc được hai người này. Cái này thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đột nhiên phản ứng kịp, Phương Dịch cấp tốc nhào tới trước, bắt đầu ở trên thân hai người tìm vào thi. Vơ vét hai người về sau, hắn lại lập tức phóng tới Thẩm Hiện Gia thi thể, tại Thẩm Hiện Gia trên thân tìm vòi. Không bao lâu, ánh mắt hắn lóe lên, từ Thẩm Hiện Gia trên thân lấy ra một quyển sách ra tới. Sắt đá quyển. Võ công. Hắn cấp tốc thu thư tịch, sau đó nâng lên thi thể, liền hướng về nơi xa trong sương mù dày đặc ném đi, vì phòng ngừa đằng sau bị người phát hiện, hắn chuyên môn đem Thẩm Hiện Gia thi thể ném vào một phương hướng khác. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cấp tốc trở về, sâu hít sâu, cưỡng ép bình tĩnh tâm tình. Quá nguy hiểm, hai họ ma sát đã đến loại tình trạng này, bắt đầu tư làm hại nhân mạng. Hắn trong lòng nghiêm nghị, nơi đây không thể ở lâu. Phương Dịch lập tức công việc lưu đủ lên, đem trên mặt đất hắc đằng mục đâm buộc thành chói, bắt đầu hướng về trong nhà lưng đi. Cũng may dọc theo đường mỏng sương mù mông lung, đồng thời không có gặp đến bất luận người nào chú ý. Vừa đi vừa về mấy chuyến, Phương Dịch mới rốt cục đem tất cả hắc đằng mục toàn bộ chuyển xong. Mới vừa kết thúc, hắn buông mình ngồi tại nhà bên trong, lần nữa uống từng ngụm lớn rơi xuống một ấm nước lớn. Sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, lập tức đem vậy bản từ Thẩm Hiện ra trên thân tìm ra tới thư tịch lấy ra xem xét. Đây là một môn quyền thuật, 886 tứ tiểu, đại khai đại hợp, một hướng như trước, một khi luyện thành, quyền như sắt đá, không gì không phá. Luyện tập đến cực hạn, càng là huyền như mưa rơi, phô thiên cái địa. Sắt đá quyền không biết cái này sắt đá quyền bị ta tu luyện về sau có thể hay không cũng xảy ra biến dị, thế đạo này quá nguy hiểm, ta ai đều không có trêu chọc, cũng có thể đưa tới họa sát thân. Phương Dịch nói nhỏ. Thẩm gia cùng Trương gia ma sát càng ngày càng nặng, hơi không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Hắn hiện nay cấp bách cần phải trở nên mạnh hơn. Môn này sắt đá quyền tuyệt đối thích hợp trước mắt chính mình. Phương Dịch bình tĩnh tâm tình, thừa dịp hôm nay không đi làm, rất nhanh so sánh tại quyền phổ, trong phòng tu luyện. Bởi vì có võ công nội tình, hắn cái này sắt đá quyền tu luyện cực nhanh. Chỉ là mấy lần động tác làm xuống đến, mặt bảng phía trên liền xuất hiện tiêu chí. Tính danh: Phương Dịch. Kỹ năng: Độc Nguyên Công, đại thành 1%. Thiết độc công: Nhập môn 1%. Hiệu dụng: Lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng, thể nội xuất hiện không yếu khí độc, có thể đem người bình thường tùy tiện chí tử. Ừm. Phương Dịch đồng tử co rụt lại, nhìn về phía kỹ năng một cột. Thiết độc công. Cái này sắt đá quyền đến trên người mình, thế mà biến thành thiết độc công. Quả nhiên, mỗi một môn công pháp đều sẽ phát sinh biến dị. Hắn mừng thầm trong lòng. Cái này nhưng là quá lợi hại. Hơn nữa cái này thiết độc công sau khi luyện thành, có thể hay không cũng gia tăng thể chất nội độc tố. Hắn cấp bách muốn biết sắt đá quyền hiệu quả, tiếp tục trong phòng tu luyện. Hôm sau thật sớm, Phương Dịch giống nhau thường ngày, tiếp tục nghĩ dược, phân biệt dược, đi theo từ lao ý sư học tập xanh túi dược thuật đệ tứ thiên. Mấy tháng trôi qua, cái này bốn thiên nội dung từ lâu bị Phương Dịch học thuộc đầu. Rất tốt, Phương Dịch, thiên tư của ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền có thể học tập thiên thứ 5 nội dung. Từ lao ý sư lộ ra mỉm cười. Đều là từ đại phu vun trồng tốt. Phương Dịch khiêm tốn nói ra. Không cần nói như vậy, thiên tư của ngươi cùng chăm chỉ đều viễn siêu người bình thường. Từ lao ý sư cười nói. Hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp Phương Dịch tốt như vậy học người, trong thôn mọi người đều vì lợi ích buôn ba, có ai đồng ý ổn định lại tâm thần học tập, hắn xanh túi dược thuật cuối cùng là có chuyên nhân. Buổi chiều tan tầm về sau, trong thôn quả nhiên đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Thẩm Hiện ra, Trương Hải, Trương Đào biến mất, khiến cho hai tộc tộc nhân lần nữa bắt đầu sao động. Hơn phân nửa thôn đều bị hai tộc hiệu triệu đứng lên, bắt đầu tìm kiếm Thẩm Hiện ra, Trương Hải, Trương Đào mấy người. Phương Dịch tự nhiên cũng khó mà tránh khỏi, đi theo đám người cùng nhau tìm kiếm. Nhưng mắt thấy sắc trời đêm ám, vẫn như cũ không có thể tìm tới ba người, mọi người sắc mặt khó coi, cũng đành phải lần nữa tản đi. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này hai tộc tộc nhân hỏa khí trở nên vượng hơn. Bởi vì ở cái thế giới này, mất tích loại hình không thể bình thường hơn được. Hai ngày không tìm được, trên cơ bản chính là mãi mãi sẽ không trở về. Sau đó thời gian vượt qua, Phương Dịch giống nhau thường ngày bắt đầu làm việc, nghĩ dược, phân biệt dược, tu luyện, trong lúc đó thành thành thật thật, hoàn toàn giống như là một cái người trong suốt một dạng. Trong bất chi bất giác, lại là hai tháng trôi qua. Một ngày này trong thôn nên đón tuyết bay, nhiệt độ bạo giảm, đông tuyết tung bay bay lả tả, bao trùm toàn bộ thôn đều là. Trong sân, Phương Dịch quyền cước khép mở, thân thể du tẩu, chỉnh cái động tác ưu mỹ mà lại nhanh chóng, toàn thân ở giữa tràn ngập một loại tự nhiên mà thành mỹ cảm, quyền thế mãnh liệt, vụ vụ rung động, đầy trời tuyết lớn tựa hồ cũng khó có thể lạc ở trên người hắn. Từng đợt nhàn nhạt cay độc gây mũi khí tức không ngừng từ quyền phong của hắn bên trong khuyết tán ra đến, hướng về bốn phía thẩm thấu mà đi. Nếu như bây giờ là mùa hè, trên mặt đất tuyệt đối đã sớm chết một chỗ con muỗi. Đảo mắt, hắn một lần quyền pháp đánh xong, thân thể lần nữa ngừng lại, trong miệng nhiệt khí dâng trào, nhìn về phía mặt bảng. Tính danh: Phương Dịch. Kỹ năng: Độc Nguyên Công, viên mãn, thiết độc công, tiểu thành 89%. Hiệu dụng: Lực lượng viễn siêu gấp 3 người bình thường, thể chất nội độc tố có thể đem khí huyết cảnh đệ nhất trọng võ giả tùy tiện độc choáng. 2 tháng công phu, không chỉ có độc nguyên công viên mãn, liên thiết độc công cũng đạt tới tiểu thành. Đổi mấu chốt chính là phía dưới hiệu dụng. Lực lượng viễn siêu gấp 3 người bình thường, có thể đem khí huyết cảnh đệ nhất trọng võ giả tùy tiện độc choáng. Trong khoảng thời gian này tu luyện, có thể để hắn chân chính biết rồi khí huyết cảnh có nhiều khó luyện. Khí huyết cảnh, mặc dù chỉ là võ đạo cất bước, nhưng giống như là người bình thường cùng quái vật khác nhau. Trong cơ thể hắn loại kia khí lưu mặc dù trở nên càng lúc càng lớn, thế nhưng mỗi lần mong muốn thôi động khí huyết, kích phát huyết kinh lúc, nhưng dù sao sẽ cảm giác lực bất tòng tâm. Đẩy lên một nửa thời điểm liền sẽ lực lượng không tốt, loại kia khí lưu liền sẽ tiêu tán cảm giác. Hơn nữa mỗi lần nếm thử thôi động, thân thể của mình đều lại đột nhiên ở giữa trở nên choáng đầu hoa mắt. Thật giống như lập tức tiêu hao quá nhiều năng lượng một dạng. Đều nói nghèo văn giàu võ, ta thân thể này nội tình quá mỏng, lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, khiến cho ta khí huyết không đủ, rất khó bị kích phát ra. Phương Dịch nhíu mày. Hắn muốn chân chính bước vào khí huyết cảnh, nhất định phải bổ sung dinh dưỡng. Đền bù nội tình quá mỏng thiếu hụt. Mà hai tháng này tu luyện, trong cơ thể hắn khí lưu lần nữa tăng lên chừng gấp đôi. Ngay cả khí lưu nhan sắc cũng xảy ra cải biến. Nguyên bản thể nội độc khí là một loại nhàn nhạt trong suốt màu sắc, tựa như bình thường không khí. Nhưng bây giờ tại hai môn công pháp tác dụng dưới, loại này khí lưu cũng đã biến thành màu xám. Hơn nữa nhan sắc còn tại càng đổi càng dày đặc, có loại hướng về xám đậm, ngay cả đen kịt chuyển biến xu thế. Thôi, hậu thiên nghỉ một đi Thanh Dương thành một chuyến, mua sắm một chút bổ huyết canh thử một chút, trong cơ thể ta khí lưu tuyệt đối đã đủ rồi, hiện nay khiếm khuyết chỉ là khí huyết, chỉ cần khí huyết bổ sung đến, ta tất nhiên có thể bước vào khí huyết cảnh. Phương Dịch tán đạo. Mặc dù hắn ngay tại tiệm thuốc bên trong đi làm, thế nhưng trong thôn tiệm thuốc quá mức giản dị, bổ huyết đại dược loại hình đồ vật là không có, hắn chỉ có thể hướng Thanh Dương thành đi. Đương nhiên, hắn hơi nhướng mày, cảm thấy được ngoài sân truyền đến thanh âm huyên náo, lúc này thu liễm khí tức, ẩn tàng đến một bên trong bóng tối. Mơ hồ tuyết dạ dưới, hai đạo mơ hồ bóng người đạp trên đông tuyết từ nơi không xa cửa ngõ đi qua, trong miệng phát ra từng đợt tiếng cười nhẹ thanh âm. Liên hệ xong chưa? Yên tâm đi ca, đã sớm có liên lạc, đêm nay liền sẽ có người qua đây. Hắc hắc, tiểu tử kia mi thanh ngọc tú, lại thật có thể bán ra cái giá tiền rất lớn, chỉ là tiền đặt cọc liền mười mấy lượng. Đúng thế, trong thành lão gia có là đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Ha ha, lần này Tôn quả phụ nhi tử muốn đi đại vận. Hai người tiếng cười hèn mọn, dần dần mà đi. Phương Dịch ánh mắt nheo lại, từ bóng ma bên trong chậm rãi nổi lên. Trương Long, Trương Hổ, bọn hắn muốn làm gì? Một vòng sát cơ từ trong lòng của hắn lặng yên hiện lên. Trương Không Bốn, xuất thủ quả quyết, toàn bộ giết chết. Trương Không Bốn, xuất thủ quả quyết, toàn bộ giết chết. Mờ tối mỏng trong sương mù, đông tuyết bay lả tả, đầy trời đều là. Trương Long, Trương Hổ bọc lấy thật dày quần áo, đứng tại ngoài thôn con đường bên trên. Hai người tất cả đều bị đông lạnh hai tay thẳng áp chế, gương mặt đều đỏ. Làm sao còn chưa tới? Trương Long hỏi thăm. Hắn nói là đêm nay qua đây, sẽ không có sai, chúng ta chờ một chút. Trương Hổ a lấy nhiệt khí, cười nói, cái kia Tôn quả phụ nhi tử, tuổi vừa mới 11 tuổi, dáng dấp cùng cái khuê nữ một dạng, nghĩ không ra trong thành lao ra thế mà tốt cái này một cái, bỏ được hoa 30 lượng bạc đến mua hắn. Cái này nói cái gì? Tôn quả phụ nhi tử vẫn chỉ là cái đồng tử mà thôi, có lao ra không chỉ có đối đồng tử cảm thấy hứng thú, càng là đối với nam nhân trưởng thành cảm thấy hứng thú. Trương Long ngữ khí thản nhiên, nói, liền so như ngươi vậy, bán được trong thành, một dạng có thể bán cái giá tốt. Ta liền thôi. Trương Hổ sắc mặt ngượng ngùng, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, nói, đúng rồi ca, cái kia Phương Dịch gặp được qua chúng ta mấy lần, giữ lại hắn sớm tối là kẻ gây họa, nếu không đem hắn cùng một chỗ bán. Hắn? Trương Long suy tư một hai, nói, hắn dáng dấp cũng xác thực thanh tú, như vậy đi, một hồi hỏi một chút Hồng quản lý sự vụ đi. Hát gì? Trương Hổ đột nhiên hát hơi một cái, vướt vướt cái mũi, nói, ta làm sao đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút nữa, trên thân còn giống như có chút nóng bỏng, không đúng, cái mũi của ta làm sao chảy máu? Trương Hổ một mặt ngạc nhiên, vội vàng nhìn về phía hai tay. Chỉ thấy trên hai tay đứng đầy tiên huyết, trong lỗ mũi còn đang không ngừng hướng xuống tích huyết. Không chỉ có là hắn, một bên Trương Long cũng là đầy cái mũi tiên huyết, đồng thời cảm giác được thân thể lửa nóng, não hải bên trong cũng bắt đầu chuyển đến thản nhiên mê muội, hắn nhẹ nhàng lung lay đầu, đột nhiên trong lòng giật mình, nói, không tốt, chúng ta đây là chúng độc, nhanh đi tìm Từ lao y sư. Sắc mặt hắn hoảng hốt, vội vàng hướng trong thôn phương hướng chạy tới. Chúng độc. Trương Hổ cũng lộ ra hoảng sợ, cảm giác được thân thể trở nên càng thêm nóng bỏng, vội vàng nhanh chóng cùng hướng Trương Long. Bọn hắn đang yên đang lành làm sao lại ngộ độc? Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới hướng về chạy tới, lạnh thấu xương trong gió lạnh, một cái bóng người màu đen, mang theo đáng sợ khí tức, cuốn lên bông tuyết đầy trời, ánh mắt sâu lạnh, giống như cùng một đầu mánh thú mở dạng, trực tiếp từ một bên đột nhiên thoát ra, hung hăng đánh tới cầm đầu Trương Long. Tấm kia Long chỉ lo hướng thôn chạy tới, hồn nhiên không nghĩ tới một bên trong bóng tối đột nhiên xông tới một đạo nhân. Ngươi! Ẩm! Giang giác! Vừa đối mặt, kịch độc lực quyền hung hăng quanh ra, trực tiếp đánh gãy Trương Long xương lực, nhường Trương Long cuồn phún một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay ngược 3-4 mét, nện ở trong đống tuyết, lại không động tĩnh. Hậu phương theo tới Trương Hổ, giật nảy mình, vội vàng hoảng sợ kêu to, ca. Hô. Phương Dịch trong nháy mắt đập ra, theo sát lấy hướng về Trương Hổ hung hăng phóng đi, quyền ảnh dày đặc như mưa. Trương Hổ ánh mắt một giật mình, phát ra kêu to, là ngươi. Phanh phanh phanh. Giang giác. Tại Phương Dịch song quyền liên hoàn, giống như mưa to bên kích dưới, Trương Hổ tiếng kêu căn bản là không có cách phát huy, tăng thêm khí độc không ngừng xâm nhập, rất nhanh nhường Trương Hổ đầu váng mắt hoa, bị một quyền đánh trúng cái cổ, kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược, nện ở trong đống tuyết, đồng dạng không động đậy được nữa. Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, hỏa tốc xông ra, lập tức tại trên người hai người này tìm đòi. Không bao lâu, tại trên người hai người này tìm được một túi tiền. Ước chừng mười mấy lượng bạc. Cái này hai huynh đệ lâu dài làm đủ trò xấu, dọa giống người khác, hiện nay không ngờ làm lên buôn bán nhân khẩu kinh doanh. May mắn tối nay chính mình cùng ra tới âm thầm xem xét, nếu không chẳng phải là ngay cả mình cũng bị bán. Rất nhanh, hắn khiêng hai người này thi thể, bắt đầu hướng về nơi xa trong sương mù dày đặc chạy đi, đem hắn hung hăng ném về nồng vụ. Bất quá ngay tại hắn vừa mới ném đi qua thời điểm, lại nghe được trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền ra hoắc 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 quỷ dị tiếng kêu, không cốc truyền văng rồi, thanh âm to lớn. Phương Dịch biến sắc, không chút nghi ngờ, cấp tốc hướng về lai lịch bỏ chạy. Vừa đến mùa đông, cái này mê vụ chỗ sâu quả nhiên không yên tĩnh. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chạy trốn tới cửa thôn không xa, lại gặp được nơi xa trong sương mù có một chiếc xe ngựa ngay tại hướng phương hướng này chạy mà đến, hai cái mơ hồ đèn lồng ở trong màn đêm xa xa liền có thể nhìn thấy. Phương Dịch quay người liền đi, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Xe ngựa kia hơn phân nửa chính là Trương Long, Trương Hổ liên hệ người mua. Nhưng cũng tiếc Trương Long Trương Hổ đã chết, đối phương nhất định một chuyến tay không. Hôm sau thật sớm, bao phủ trong làn áo bạc, trắng ngần bạch tuyết đem hết thảy bao trùm. Trương Long, Trương Hổ hai huynh đệ mất tích, khiến cho trong thôn lần nữa đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Tất cả Trương gia tộc người đều theo xuất động, bốn chỗ tìm kiếm Trương Long, Trương Hổ tung tích. Ngay cả tiệm thuốc cũng bị điều tra. Phạm là cùng Trương Long, Trương Hổ từng có mâu thuẫn, giống như đều bị bọn hắn hỏi thăm một lần. Ngay cả Từ lao ý sư cũng là ngoan ngoãn phối hợp. Bất quá Trương gia người hiển nhiên cũng không dám quá phận bức bách, lo lắng đem tiệm thuốc triệt để dồn đến đối diện Thẩm gia thế lực bên trong, sở dĩ đang điều tra một lần không có kết quả, Trương gia tộc trưởng liền tự thân hướng Từ lao ý sư nói xin lỗi. Ngoảnh một cái một ngày đi qua, Phương Dịch rốt cục nên đón thời gian nghỉ ngơi. Hắn sáng sớm liền dẫn bạn, vội vàng hướng về Thanh Dương thành phương hướng tiến đến. Thôn khoảng cách Thanh Dương thành ước chừng 7-8 chục dặm lộ trình. Ở giữa đều là được mở mang qua khu vực an toàn. Nguyên chủ sớm tại trước đó, đi liền qua đã không biết bao nhiêu lần. Một đường vào ra, ngược lại cũng an toàn. Rất nhanh, Phương Dịch liền tiến vào thành. Toàn bộ thành trì dị thường phồn hoa, mặc dù cũng có thản nhiên sương mù bao phủ, thế nhưng tầm nhìn lại cực cao. Quầy hàng phía trên có sẵn bán các loại đồ vật. Ngọc nấm. Mới xuất hiện ngọc nấm. Huyết xà thịt, có hay không mua huyết xà thịt? Tinh xảo hồng la thịt heo, đánh gậy bán ra. Huyết hỏa thố da lông. Từng đợt tiếng gào từ quầy hàng bên trên truyền ra. Có hay không bổ sung khí huyết dược? Phương Dịch tiến vào một chỗ tiệm thuốc, mở miệng hỏi thăm. bản điếm có chuyên môn bổ huyết canh, bốn loại dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau, dược hiệu mạnh mẽ, muốn hay không? Hai lượng bạc một bao. Cửa hàng tiểu nhị nói ra. Hai lượng bạc. Phương Dịch trong lòng khẽ biến. Thật đúng là đủ quý. Cái này thế giới người bình thường một năm thu nhập cũng mới 3-4 lượng, khó trách khí huyết cảnh võ giả ít như vậy, một cái thôn cũng không có mấy vị. Cho ta đến cái năm bao đi. Được rồi. Cửa hàng tiểu nhị mừng rỡ đáp lại một tiếng, lập tức quay người bắt lấy năm bao bổ huyết canh, giao cho Phương Dịch. Phương Dịch thanh toán bạc về sau, lại trong thành ăn xong bữa cơm trưa, cái này lần nữa hướng về thôn trở về. Đoạn đường này bình yên vô sự. Vừa mới trở về, hắn liền không kịp chờ đợi, mở ra một phần bổ huyết canh, trong nồi nấu chín lên. Hy vọng cái này bổ huyết canh đừng để ta thất vọng. Ba chén nước ngao thành nửa bát về sau, Phương Dịch bưng lấy thô sứ chén lớn, thổi thổi, trực tiếp đem hắn hướng về trong mồm rót xuống dưới. Nửa bát dược dịch vào bụng, hắn lập tức cảm giác được phần bụng ấm áp, như có nhất đoàn hơi ấm từ túi dạ dày bên trong hướng về toàn thân quét sạch một dạng. Phương Dịch không chậm trễ nữa, lập tức trong phòng đánh một bộ thiết độc công, quyền thế khép mở, như nước chảy mây trôi, vụ vụ rung động, mỗi một quyền mỗi một thức đều hổ hổ sinh phong. Tùy theo quyền của hắn thế huy động, thời khắc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội cái kia cổ khí lưu đang tăng nhanh vận hành, kéo theo hắn toàn thân khí huyết đều tựa hồ sinh động hẳn lên. Cái này bổ huyết dược quả nhiên hữu dụng, ta khí huyết tại sao động, phản phất trong máu tràn đầy lực lượng, không còn giống trước đó dạng kia, mỗi lần kích phát đều sẽ lực lượng mọi mệt. Phương Dịch hai mắt tỏa sáng. Rất tốt, có cái này bổ huyết dược, hắn đột phá đến khí huyết cảnh tất nhiên sẽ là nước chảy thành sông. Ký hợp đồng chương 05, bước vào khí huyết cảnh. Kịch độc biến dị, chương 05, bước vào khí huyết cảnh. Kịch độc biến dị. Trong bất chi bất giác, lại là 10 ngày đi qua. Trong sân, Phương Dịch song quyền huy động, vụ vụ rung động, thân thể mạnh mẽ, tựa như du long, thiết độc công vận hành, kéo theo thể nội dòng khí màu xám tại trong mạch máu nhanh chóng cọ rửa. Thời khắc này hắn cảm giác được toàn thân trên dưới huyết dịch đều đang sôi trào. Huyết nục ở giữa truyền đến cực nóng cảm giác. Tùy theo quyền của hắn thế càng đánh càng nhanh, thể nội huyết dịch cũng là vận hành càng lúc càng nhanh. Thật giống như thân thể đụng chạm đến một cái thần bí bình cảnh một dạng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều là một phần bổ huyết canh uống hết. Dòng dã 10 ngày, uống nữa 20 lượng bạc. Đây là người bình thường 7-8 năm tiền công. Rốt cục, cố gắng của hắn nên đón hồi báo. Tại hắn từng đợt dồn dập ra quyền cùng diễn luyện bên trong, thể nội khí huyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, giống như cũ kỹ động cơ bị triệt để kéo theo. Đến cuối cùng anh một tiếng, khí huyết dâng trào, trên dưới quanh người huyết dịch giống như là lập tức còn sống. Đúng thế, loại cảm giác này tựa như là huyết dịch còn sống. Thời điểm trước kia, hắn là dùng khí lưu kéo theo huyết dịch mới có thể để cho hắn vận chuyển. Nhưng bây giờ khí lưu cùng huyết dịch hợp hai là một, huyết tức là khí tức là huyết. Tất cả huyết dịch phía trên đều sáng lên một tầng chói vật chất. Đây cũng là huyết kình. Luyện tập xuất huyết kình người, ra quyền giống như băng, lực lớn vô cùng, nhẹ nhõm một quyền, liền có thể đánh ra vượt qua ngàn cân cự lực, dùng sức một chảo, nội điên man như cũng có thể ngược lại tốn mà quay về. Đây là võ đạo điểm xuất phát, cũng là khác nhau người bình thường cùng quái vật đường ranh giới. Toàn bộ thôn liền không có bao nhiêu người có thể đến một bước này. Đừng nói toàn bộ thôn, chính là đặt ở Thanh Dương thành, có thể luyện xuất huyết kình cũng là cao thủ. Cái này thế giới người người luyện võ không giả, thế nhưng tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ là luyện tập xuất huyết kình hình thức ban đầu mà thôi. Phương Dịch một mặt mừng rỡ, thân thể dừng lại, mặt mũi tràn đầy kích động cùng rung động nhìn xem hai tay của mình, tâm tình giống như khó mà ngăn chặn. Thành công, ta thành công bước vào đến khí huyết cảnh. Từ đó về sau, chính mình cũng coi là một vị chân chính võ giả. Khí huyết cảnh, tổng cộng chia làm ngũ trọng. Khí huyết ban đầu ngưng, khí huyết như thủy triều, khí huyết hộ thể, khí huyết hóa cương, khí huyết quy nguyên. Hiện nay chỉ là bước đầu tiên. Khí huyết ban đầu ngưng. Tên như ý nghĩa, chỉ chính là huyết kình sơ bộ cô đọng. Trong máu lực lượng thần bí bị lần đầu kích hoạt. Quả nhiên là nghèo văn giàu võ, mong muốn luyện được khí huyết, hoặc là từ nhỏ đã ăn nhiều thịt, nắm giữ một cái cường đại thể phách, hoặc là cũng chỉ có thể uống bổ huyết canh, người bình thường cho dù thiên phú cho dù tốt, dinh dưỡng theo không kịp, cũng là cả một đời khó mà tiến vào ngưỡng cửa này. Phương Dịch thầm nghĩ trong lòng. 20 lượng bạc. Chính mình trước đó từ Trương gia huynh đệ trên thân tìm ra tới tiền, trên cơ bản tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cũng may hắn bản thân trong những năm này cũng có một chút tích xúc. Phía sau hắn nếu muốn phát triển cỗ này huyết kình, vẫn là phải tiếp tục uống nhiều bổ huyết canh mới được. Bất quá ta thể nội loại này huyết kình tựa hồ thật xảy ra biến dị. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem mặt bảng kêu gọi ra. Tính danh: Phương Dịch. Kỹ năng: Độc Nguyên Công, viên mãn, thiết độc công, đại thành 55%. Hiệu dụng: Thể chất nội độc tố lần đầu biến dị, có thể tùy tiện độc tử khí huyết nhất trọng đỉnh phong võ giả, có để cho người ta thân thể thiếu đốt, khí huyết khô cạn năng lực. Trên người hắn huyết kình quả nhiên lây dính kịch độc. Trước đó luyện ra được loại kia dòng khí màu xám bây giờ toàn bộ xuất hiện ở huyết kình bên trên. Loại này huyết kình có thể để người ta thân thể thiếu đốt, khí huyết khô cạn. Thử một chút một trường này uy lực. Hắn đi đến trong viện, đi vào một cây đại thụ trước đó, vận khởi trên thân huyết kình, theo bản năng hướng về trên cành cây nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm. Thân cây lắc lư, bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhưng rất nhanh, từng sợi khói xanh liền từ thụ trên da tán phát ra, mang theo từng đợt cháy bỏng cùng tanh hôi cảm giác. Thật giống như thân cây nội bộ bị cái gì kịch độc cấp tốc hủ thực một dạng. Ngay cả khô cạn cành cây cũng lập tức rơi xuống mười mấy cây. Đứt gãy mặt cắt chỗ bước lên từng đợt khói xanh, tựa như thiêu đốt một dạng. Thật là lợi hại kịch độc. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Đây quả thực là đòn sát thủ. Ta thiết độc công lập tức cũng phải viên mãn, ta yêu cầu càng nhiều công pháp. Hiện tại bất kỳ cái gì công pháp đến trên người hắn đều sẽ tự động biến dị thành độc công. Mỗi luyện nhiều một môn độc công, trên người hắn kịch độc liền sẽ biến nặng một phần. Lâu dài như vậy luyện tiếp, hắn đem rất khó tưởng tượng, độc trên người mình lực sẽ mạnh bao nhiêu. Ngoảnh một cái 3 ngày đi qua. Phương Dịch vẫn như cũng là 3 ngày đi làm, ban đêm tu luyện. hắn thiết độc công rốt cục triệt để đạt đến viên mãn. Một ngày này hai họ tộc nhân lần nữa đánh lớn một trận, vì một đầu phát cuồng huyết la heo đánh mình đầy thương tích, đi vào tiệm thuốc băng bó thời điểm, kém chút lại lan đến gần bọn hắn. Ngay cả từ lao y sư đều bị bọn hắn lẩm bẩm vài câu, đổi đừng đề cập phương dịch bọn hắn. Nhưng cũng may bọn hắn còn không đến mức cùng tiệm thuốc triệt để vạch mặt. Hôm sau, lần nữa nên đón thời gian nghỉ ngơi, phương dịch lập tức khởi hành hướng về Thanh Dương thành tiến đến. Bởi vì trước đó đã vào thành mấy lần, cho nên đối với bán công pháp địa phương, trong lòng cũng của hắn sớm đã rõ ràng. Mặc dù trong thôn giống như người người đều biết một chiêu nửa thức, nhưng hắn không chuẩn bị từ trong thôn làm cho. Bởi vì hắn hiện nay không muốn để cho bất luận cái gì thôn dân quá nhiều chú ý tới hắn. Vào thành trì về sau, hắn rất mau tìm đến một lối đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, khắp nơi đều là bán công pháp. Dùng phương dịch hiện nay hai môn công pháp viên mãn nhãn lực, tự nhiên có thể giống nhau phân rõ những công pháp này là thật là giả. Hắn tại cẩn thận chọn lựa về sau, cuối cùng lựa chọn hai môn võ công. Một môn kinh công, gọi là Lưu Vân Bước. Một môn quyền pháp, gọi là Băng Sơn Quyền. Lần nữa hao phí hắn 5 lượng bạc. Sau đó hắn lần nữa mua 3 phần bổ huyết canh, liền hướng về trụ sở vội vàng trở về. Sai tiền như nước, nguyên chủ nhiều năm tích xúc lần này cũng đông chốc bị ta tiêu hao sạch sẽ, ta đằng sau phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Phương Dịch thầm nghĩ trong lòng. Bất quá có thể đổi lấy thực lực bản thân gia tăng, hết thảy đều là đáng giá. Bằng không tại trong thôn thực tế quá nguy hiểm. Ngay tại hắn đi qua một chỗ thôn xóm thời điểm, đột nhiên, hắn hai lô thai khẽ động, nghe được từng đợt hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết thanh âm, nương theo lấy từng đợt tiếng ngựa hí thanh âm, dị thường hỗn loạn. Trong lòng của hắn giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy mỏng manh trong sương mù, một cái không lớn thôn giờ phút này ngay tại tao ngộ đồ sát. Mảng lớn thân mặc màu đen giáp trụ, cưỡi vượt chiến mã kỵ sĩ, ngay tại huy động đồ đao, tại toàn bộ trong thôn lạc vừa đi vừa về trùng kích, tùy theo đồ đao hạ xuống, từng đạo bóng người không ngừng chết thảm, thanh âm thê lương. Đại nhân tha mạng a, chúng ta không có cấu kết thiên lý giáo. Hoan uổng, chúng ta đều là lương dân, hoan uổng a. Tha mạng. Phốc 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 phốc. Tiên huyết bay loạn, phòng ốc sụp đổ, vô cùng thê thảm. Không ngừng có người bị chém ngã xuống đất. Nhanh tìm kiếm cho ta, một cái không thể bỏ qua. Bọn hắn cấu kết thiên lý giáo, trừng phạt đúng tội. Nhanh giết. Toàn bộ giết. Từng đợt quát chói hai âm thanh từ những kỵ sĩ này trong miệng phát ra. Là thành vệ quân. Phương Dịch trong lòng giật mình, nhận ra những cái kia hắc sắc giáp trụ kỵ sĩ. Bọn hắn đang đuổi kiểm tra thiên lý giáo. Này thiên lý giáo nghe nói là người tà giáo, đánh lấy truy cầu thiên lý, thay trời hành đạo cờ sĩ, ở cái thế giới này đã từng xúi dục qua nhiều lần náo động. Nhưng cụ thể là thật là giả, hắn liền không được biết rồi. Phương Dịch không dám ở lâu, vội vàng tăng tốc bước chân, liền muốn rời khỏi nơi này. Không qua tung tích của hắn vẫn là bị người phát hiện. Trong đó một vị hắc giáp kỵ sĩ bỗng nhiên quay đầu, chú ý tới Phương Dịch, ánh mắt phát lạnh, quắc, bên kia còn có một cái, mau đuổi theo. Giá. Lập tức có 4-5 tên kỵ sĩ thôi động ngồi dậy, trực tiếp hướng về Phương Dịch bên kia đuổi tới. Phương Dịch trong lòng ngầm trầm, tăng thêm tốc độ, chỉ lo hướng về trong sương mù phóng đi. Tuấn mã tốc độ rất nhanh, cấp tốc theo đuôi qua đây. Siêu siêu siêu. Dẫn đầu bay tới chính là từng cây băng lánh mũi tên, hướng về Phương Dịch sau lưng xuyên tới. Phương Dịch thân thể linh hoạt, cảm giác lực sớm đã lớn hơn người bình thường, tại cái kia chút mũi tên bay tới sát na, liền cấp tốc trốn tránh, tựa như linh viên một dạng, cấp tốc tránh đi những cái kia mũi tên. Chương 06, không ai giàu mà không gặp may mắn, chương 06, không ai giàu mà không gặp may mắn. Dừng tay. Phương Dịch vội vàng hét lớn, các vị quân gia, ta không phải thiên lý giáo, ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua. Trong đó một vị kỵ sĩ sắc mặt âm tàn, điềm nhiên nói ngươi là đi ngang qua, ngươi chính là đi ngang qua. Nếu như người người đều nói mình là đi ngang qua, đây chẳng phải là sớm đã bị thiên lý giáo cho chui chỗ trống. Hắn chính là thiên lý giáo, giết hắn, cầm đầu của hắn đi lĩnh thưởng. Bên trái vị kỵ sĩ kia giữ tợn cười một tiếng, chỉ vào Phương Dịch. Sau đó thúc giục Bạc Kỵ, trực tiếp nhanh chóng lao đến, tay bên trong một chuôi sáng như tuyết trường đao cao cao giơ lên, đi lên liền hướng về Phương Dịch thân thể của bổ xuống. Phương Dịch lạnh cả tim, rốt cuộc biết đám này thành vệ quân đức hạnh. Trong mắt bọn họ, chỗ nào quan tâm ngươi có phải hay không chân chính thiên lý giáo. Bọn hắn chỉ để ý đầu của ngươi có thể hay không lĩnh thưởng. Giết lương bước lên công. Ngang. Tại đối phương một đao đập tới sát na, Phương Dịch thân thể không lời, sát na tránh đi, sau đó ra quyền giống như điện, toàn thân khí huyết mãnh liệt, huyết kình lao nhanh, toàn thân tựa như hóa thành cường cung kình nỏ. Ầm. Một quyền đánh ra, tại chỗ rơi vào vị kỵ sĩ kia phần bụng. Cho dù vị kỵ sĩ kia trên người mặc giáp trụ, ngồi cao tại trên chiến mã, đều bị Phương Dịch một quyền đánh từ trên chiến mã bay ngược ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, miệng mũi thổ huyết, cảm giác được thể nội ruột đều nhanh vỡ vụn mở dạng, tại chỗ đập ở phía xa, không động đậy được nữa. Bọn hắn giáp trụ cũng không phải là chân chính thiết giáp, mà là một loại giáp da, có thể rất đại trình độ để kháng người bình thường công kích, nhưng tuyệt đối không chống đỡ được khí huyết cảnh võ giả hành kích. Một quyền xuống dưới, vị này vọt tới kỵ sĩ ngay tại chỗ chết thảm. Phương Dịch ánh mắt hung ác, băng hàn đáng sợ, nói: "Ta bản không muốn giết người, đây là các ngươi bức ta đó." Siêu. Chân tay hắn đập mạnh, thân thể trong nháy mắt xuống tới, nhanh cùng cùng như gió, toàn thân huyết kình mãnh liệt, trong máu cái chủng loại kia màu xám độc tố tất cả đều tự động khuyết tán ra ngoài, dọc theo lỗ chân lông hướng về không khí bốn phía thẩm thấu. Phương Dịch xưa nay là sát phạt quả đoán người, không động thủ thì đã, vừa động thủ nhất định phải toàn diện. Còn lại bốn vị kỵ sĩ sắc mặt giật mình, hồn nhiên không nghĩ tới Phương Dịch có thể một quyền đâm chết bọn hắn một người. Không tốt, hắn là khí huyết cảnh võ giả. Nhanh đi bẩm báo Bách phu trưởng. Đi. Bọn hắn quay đầu ngựa, liền muốn chạy khỏi nơi này. Phương Dịch tự nhiên không có khả năng để bọn hắn thoát đi. Một khi bọn hắn chạy trốn, chính mình tất nhiên muốn đối mặt ngập trời đại phiền toái. Hắn lao nhanh ra, đem bản thân tốc độ phát huy đến cực hạn, đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một cục đá, vận đầy máu kình, trực tiếp hướng lấy thân thể của bọn hắn cùng ngựa hung hăng kích bắn đi. Hưu. phanh phanh phanh. Từng viên cục đá đánh vào những kỵ sĩ kia cùng ngựa trên thân, phát ra ngột ngạt thanh âm. Lít nha lít nhít cục đá mặc dù không cách nào tại chỗ bắn giết những kỵ sĩ này cùng ngựa. Thế nhưng cục đá bên trong ẩn chứa kịch độc, đang đánh nát ra ngựa sát na, trong đó độc tố liền đã nhanh chóng thẩm thấu hướng về phía những cái kia tuấn mã thể nội. Trên lưng ngựa kỵ sĩ càng là trong lòng kinh hãi, bị hỗn loạn cục đá đánh phía sau lưng đau nhức, giáp da đều cơ hồ tan vỡ, bọn hắn chỉ lo điên cuồng vùng roi ngựa, hướng về phía trước thoát đi. Thế nhưng chạy trốn, đột nhiên dưới người bọn họ chiến mã phát ra thê thảm hí dài, lập tức mới ngã xuống đất. Phanh phanh phanh. Hết thảy ngựa đều hung hăng nện xuống đất, phía trên từng cái kỵ sĩ tại chỗ từ trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất, ngã cái ngã gục. Bốn con tuấn mã đều không ngoại lệ, đều làm miệng sủi bọt mép, thân thể run rẩy, lại khó bò lên. Ngã xuống khỏi tới kỵ sĩ, lập tức sắc mặt một giật mình, vội vàng cấp tốc quay đầu. Mới vừa quay đầu lại, liền thấy Phương Dịch thân thể giống như mãnh hổ hạ sơn một dạng, hướng lấy bọn hắn bên này cực tốc đánh tới. Mau dừng tay, đây là hiểu lầm. Trong đó một vị kỵ sĩ vội vàng hoảng sợ kêu to. Phương Dịch một nắm đấm trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại, trực tiếp hung hăng rơi vào hắn trên trán của. Ầm. Vị này kỵ sĩ bị một quyền nện ở mi tâm, phun máu tươi tung tóe, nặng hơn 200 cân thân thể tại chỗ bay ngược mà ra, thổ huyết bất đắc kỳ tử. Ba người khác hoảng sợ dị thường, vội vàng bỏ lên, liền muốn chạy trốn. Nhưng không có ngựa tương trợ, tốc độ của bọn hắn liền càng thêm không có khả năng trốn qua Phương Dịch truy sát. Phương Dịch sắc mặt sâm nhiên, xuất thủ sắc bén, giống như là một vị đáng sợ chết như thần, chỉ lo hướng bọn hắn đập ra. Trong lúc đó còn có hai người, cắn răng một cái, rút vũ khí ra, muốn cùng Phương Dịch vật lộn. Thế nhưng đối mặt khí huyết cảnh Phương Dịch, bọn hắn hết thảy động tác tất cả đều chậm đến cực hạn. Tại vũ khí của bọn hắn còn không có đánh xuống lúc, liền bị Phương Dịch một quyền một cái đánh vào ở ngực, đem thân thể của bọn hắn oanh ngang ngược bay ra ngoài, xương ngực vỡ vụn, chết thảm bỏ mạng. Chỉ còn lại một vị kỵ sĩ hoảng sợ không gì sánh được, lộn nào, chỉ lo hướng về nơi xa bỏ chạy. Người tới, mau tới người, cứu mạng a. Hắn hoảng sợ đến cực hạn. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tùy ý truy kích một người đi đường, thế mà lại là cao thủ như vậy. Sớm biết như thế, bọn hắn vừa mới sao lại dám bức bách. Phốc phốc. Ầm. Tại hắn hoảng sợ kêu to thân chúng, Phương Dịch đã sớm nhảy lên một cái, nặng nghề bàn chân mang theo lực lượng đáng sợ, một cước đá vào phía sau lưng của hắn, tại chỗ đem hắn bị đá phun máu tươi tung tóe, hung hăng ngang ngược bay ra ngoài, kịch độc nhập thể, chết thảm bỏ mạng. Phương Dịch trong lòng nghiêm nghị, cấp tốc xông ra, tại những kỵ sĩ này trên thân tìm đòi. Nơi đây không nên ở lâu. Một khi để lộ tin tức, nhường còn lại thành vệ quân phát hiện, hẳn là tai họa ngập đầu. Rất nhanh, hắn từ những kỵ sĩ này trên thân tìm ra từng cái bao khỏa, xách theo những này bao khỏa, liền hỏa tốc hướng về nơi xa trong sương mù chạy như điên. Tại hắn vừa mới vọt ra khoảng mười mấy phút, hậu phương chính là tiếng vó ngựa vang lên, cạch cạch rung động, mảng lớn kỵ sĩ nhanh chóng chạy tới. Mới vừa đến, bọn hắn chính là đồng tử co rụt lại, lập điểm chặt ngựa chiến mã. Chết rồi, đồ chết tiệt, là ai làm? Mau đuổi theo! Đám người giận quát một tiếng, lập tức bốn phía ra, hướng về bốn phương tám hướng lục soát mà đi. Chỉ bất quá có lấy sương mù dày đặc che giấu, lại thêm địa thế phức tạp, Phương Dịch tốc độ lại rất nhanh chóng. Bọn hắn lại làm sao có thể lục soát Phương Dịch? Lực lượng thật mạnh, một kích phía dưới, xương ngực đều nát. Trong đó một vị thành vệ quân thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, cẩn thận kiểm tra thi thể trên đất, nói, đây là một vị luyện tập xuất huyết kình võ giả làm, hơn nữa, cái này trong vết thương ẩn chứa kịch độc tất nhiên là Thiên Lý giáo dư nghiệt gây nên. Thiên Lý giáo? Bọn hắn quả nhiên còn tại. Bắt được bọn hắn về sau, muốn đem bọn hắn toàn bộ co giật lột ra. Thiên Lý giáo liền nên toàn bộ giết sạch. Nơi xa, Phương Dịch một đường chạy như điên, mượn nhờ mê vụ che giấu, rốt cục lần nữa quay trở về tới trong thôn. Trở lại trụ sở về sau, hắn liền đóng chặt cửa sân, tại viện tử cuồng thầm mạnh, dùng cái này bình phục trong lòng sao động. Quá nguy hiểm, cái này thế giới quá nguy hiểm, ta đều không thế nào đắc tội với người, liền đã mau giết mười mấy người. Hắn chỉ nghĩ thành thật thật phát dục. Nhưng vì sao tổng là có người muốn buộc hắn? Sau khi vào phòng, hắn lập tức đem trên thân những cái kia bao khỏa gỡ xuống, tiến hành xem xét. Hết thảy 5 cái bao khỏa. Mở ra về sau, bên trong quả nhiên lít nha lít nhít thả rất nhiều đồng tiền, bạc vụn, đồ trang sức, kim ngân loại khí cụ, cùng với hết thảy mặt khác đắt đỏ đồ vật. Thô sơ giản lược đo chừng, những vật này tối thiểu giá trị trên 120. Hiển nhiên đây đều là đám kia thành vệ quân vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Bọn hắn đánh tiếng diệt Thiên Lý giáo ngụy trang, chỉ sợ đã không biết hại bao nhiêu người. Không ai giàu mà không gặp may mắn, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, không nghĩ tới trên người ta bạc vấn đề nhanh như vậy liền giải quyết. Phương Dịch trong lòng mấy liệt. Cái này đến tiền tốc độ, quá nhanh. Khó trách rất nhiều người ưa thích không làm mà hưởng. Cảm tạ các vị đại lão nguyện phiếu cùng khen thưởng, chương 07, quyền pháp đại thành. Thực lực lại tăng, chương 07, quyền pháp đại thành. Thực lực lại tăng. Gian phòng bên trong, Phương Dịch cẩn thận nấp kỹ hết thảy tài phú, đem trong tay hai bản bí tịch lật ra xem xét. Lưu Vân bước, nhịp bước nhẹ nhàng, lơ lửng không cố định, luyện tập đến đại thành, tốc độ như gió thổi lưu vân, vô thanh vô tức. Băng sơn quyền, cương mãnh có lực, phát lực cấp tốc, luyện tập đến đại thành, quyền như núi lở, không thể đề kháng. Đặc biệt băng sơn quyền. Môn quyền pháp này giảng cứu chính là một cái thẳng tới thẳng lui, tổng cộng 6636 kiểu, mỗi một quyền đều là đại khai đại hợp. Hắn có độc nguyên công cùng thiết độc công nội tình, cái này băng sơn quyền đối với hắn mà nói, cũng không tính khó khăn. Phương Dịch trong phòng quan sát sau một lát, lập tức triển khai tư thế, trong sân tu luyện. Hô hô hô. Ra quyền như gió, tứ chi mạnh mẽ, gân cốt ở giữa giống như là có đại cung căng cứng, mỗi một quyền mỗi một thức đều tự mang khí kình, có một loại khí tượng xâm nghiêm cảm giác. Bởi vì cái gọi là cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không. Phương Dịch hai môn công pháp viên mãn, tại võ đạo nhận biết phía trên, sớm đã xưa lâu bằng nay. Bất kỳ động tác gì đến trong tay của hắn, trên cơ bản vừa học liền biết, một hồi liền thông. Trong sân mấy lần luyện tập, mặt bảng phía trên liền xuất hiện lần nữa phản ứng. Kỹ năng,
hủ cốt quyền, nhập môn 1%. Hiệu dụng cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, lại biến dị. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Băng sơn quyền biến thành hủ cốt quyền. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là độc công. Quyền pháp xảy ra biến dị, không biết thân pháp có thể hay không cũng xảy ra biến dị. Phương Dịch trong lòng bắt đầu trở nên không kịp chờ đợi. Hắn quay ngược về phòng, lập tức bắt đầu nghiên cứu môn kia lưu vân bước. Sau đó dựa theo bí tịch bên trên ghi chép, trực tiếp trong sân tu luyện. Thoáng cái lại là hơn 1 giờ đi qua. Tại hắn không biết mệt mỏi luyện tập phía dưới, rốt cục, mặt bảng phía trên lần nữa xuất hiện phản ứng. Kỹ năng, thực hành bộ, nhập môn 1%. Hiệu dụng, cực kỳ bé nhỏ. Thân pháp cũng xảy ra biến dị. Phương Dịch mừng thầm trong lòng. Mặt này bảng quả nhiên cường đại. Bây giờ lại là hai môn độc công tới tay, độc tố trong cơ thể của hắn tất nhiên sẽ lần nữa xảy ra lột xác. Thực lực của hắn lại đem lại bên trên một bậc thang. Phương Dịch mừng rỡ dị thường, trong sân tiếp tục tu luyện đứng lên. Tiếp đó, thời gian vượt qua. Phương Dịch tại trong thôn tiếp tục không hiện sơn không lộ thủy, mỗi ngày thời gian đều trôi qua phong phú mà gấp gáp. Ban ngày bình thường đi làm, khuya về nhà tu luyện. Bổ huyết canh uống xong thì vào thành đi mua. Trong thôn hết thảy mâu thuẫn, hết thảy tranh chấp đều phảng phất cùng hắn không có quan hệ một dạng. Cả người hắn lần nữa đắm chìm ở trong thế giới của mình, tại cửa hàng bên trong thành thành thật thật, thích ứng trong mọi tình cảnh, bình chân như vậy. Trong khoảng thời gian này đến nay thôn lại không hề không bình tĩnh. Bốn phía trong sương mù dày đặc thỉnh thoảng lại truyền đến gầm nhẹ, không cốc truyền vang rội, tại trong đêm quanh quẩn, phảng phất là cái gì mãnh thú to lớn tại ẩn hiện một dạng, lại có rất nhiều tê thanh âm tê tê vang lên, tựa như vô số độc trùng trong mê vụ kêu to, gây họa được lòng người bàng hoàng. Trừ cái đó ra, chính là Trương gia cùng Thẩm gia hai tộc mâu thuẫn. Hai tộc trong khoảng thời gian này lần nữa xảy ra mấy tại chỗ ma sát nhỏ, liền Trương gia một vị tộc lão đều chết mất, trêu đến Trương gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm, trong lòng băng lãnh, tựa như nổi lên cái gì đại âm như mở dạng. Liên tục mấy ngày hắn đều âm thầm thả ra sương mù bổ câu, hướng về ngoài thôn bay đi, mỗi lần khỏe miệng đều mang như có như không cười lạnh. Riêng là Phương Dịch chú ý tới cũng không dưới tại hai lần. Hai tháng thoáng qua đi qua, Phương Dịch thân thể cũng tại vô thanh vô tức phát sinh biến hóa, cả người phảng phất xảy ra một trận thoát thai hoàn cốt. Nguyên bản hắn cỗ thân thể này chỉ có 17 tuổi, cái đầu tại 168 tả hữu. Nhưng bây giờ 2 tháng trôi qua, hắn cái đầu tối thiểu dài đến 172. Đổi mấu chốt chính là trong cơ thể hắn loại kia kịch độc nhan sắc. Nguyên bản bám vào tại huyết kình bên trên kịch độc là một loại màu xám nhạt. Nhưng bây giờ tại hai môn độc công tu luyện dưới, loại kia kịch độc từ màu tím nhạt bụi đã triệt để chuyển biến thành màu xám đậm. Thậm chí tại cái này màu xám đậm bên trong còn xuất hiện một cái đen nhánh dây nhỏ. Cái này dây nhỏ có càng ngày càng thô xu thế, ước chừng chiếm cứ màu xám kịch độc 1/3, tựa hồ mong muốn đem những này màu xám nhạt triệt để thay thế một dạng. Không hề nghi ngờ, loại này đen nhánh dây nhỏ, độc tính càng thêm bá đạo. Trong đó ẩn ẩn lộ ra một cỗ cực kỳ nóng rực khí tức. Trong sân, Phương Dịch lại là một bộ quyền pháp đánh hạ, trên dưới quanh người mồ hôi nóng lâm ly, bước lên thản nhiên coi trắng, trong miệng đều thở phì phò tức. Trong cơ thể ta huyết kình càng ngày càng thô, hiện nay cũng đã là khí huyết đệ nhất trọng đỉnh phong đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hai tháng trôi qua, mỗi ngày đều là một trận bổ huyết canh, máu của hắn kình so với lúc trước tối thiểu thô lớn hơn một vòng. Kỹ năng, hủ cốt quyền, đại thành 1%. Hiệu dụng, quyền kình giống như độc, xuyên qua ngoài thân, ăn mòn đối thủ xương cốt, khiến cho thống khổ không chịu nổi. Kỹ năng, thực hành bộ, đại thành 1%. Hiệu dụng, bộ pháp giống như ảnh, mang độc căn mòn, có thể đang di động ở giữa vô thành vô tức hạ độc. Hai môn công pháp đều đã đại thành. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dù cho là khí huyết đệ nhị trọng đỉnh phong, tại không phòng bị dưới, cũng lại đột nhiên trúng kế của hắn, đến mức đối phó người bình thường, nhẹ nhàng vung tay một cái, cũng đủ để cho đối phương chí tử. Ta loại thực lực này tại trong thôn không biết có thể xếp hạng thứ mấy, cái kia Trương gia tộc trưởng cùng Thẩm gia tộc trưởng lại là cái gì thực lực? Phương Dịch suy tư. Hắn nhớ kỹ có đến vài lần chính mình tại đêm khuya tu luyện đều chú ý tới Trương gia tộc trưởng lén lén lút lút, nhưng đối phương giống như là không có phát hiện hắn đồng dạng, đây có phải hay không chứng minh thực lực của đối phương cũng không giống như hắn? Phương Dịch, ta thanh năng dược thuật ngươi bây giờ đã toàn bộ học xong, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền có thể đơn độc chế tạo dược hoàn, nhìn xem bệnh chữa bệnh. Tiệm thuốc bên trong, Từ Lương Thịnh từ lão y sư một mặt vui mừng, mang theo ý cười nhìn xem Phương Dịch. Hắn nguyên lai tưởng rằng chí ít yêu cầu 2 năm, Phương Dịch mới có thể đem thanh năng dược thuật còn thừa thiên chương toàn bộ học xong. Nhưng bây giờ 1 năm đều không có đi qua, thanh năng dược thuật liền đã bị Phương Dịch nắm giữ. Như thế thiên tư, nhường hắn có chút mừng rỡ. Đa tạ từ sư phụ, đều là từ sư phụ vun trồng tốt. Phương Dịch thụ sủng nhược kinh. Đối từ lão y sư xưng hô cũng thay đổi hoàn toàn. Từ trước đó từ đại phu biến thành hiện nay từ sư phụ. Trong khoảng thời gian này, từ lão y sư đối với hắn không giữ lại chút nào, chuyển cho hắn y thuật, hắn lại chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa hạ người. Cái này thế đạo muốn nắm giữ một môn kỹ thuật quá khó khăn. 3 năm làm rút, 3 năm học đồ, 3 năm làm công miễn phí, như thế mới có thể xuất sư. Nhưng từ lão đại phu quân hiển nhiên không để cho hắn trải qua những thứ này. Cửa hàng bên trong mặt khác học đồ lập tức phát ra xôn xao, châu đầu ghé thai. Phương Dịch tiểu tử này có thể xuất sư, thật sự là dẫm nhầm cước chó a. Trở thành chính thức y sư, từ đó về sau, mỗi tháng tiền thắng cũng sẽ gia tăng gấp 2. Mà nó, ta làm sao có thể không vận tốt như vậy? Đúng rồi, gần vài ngày thôn bên ngoài lại có chút rung chuyển, nếu như không có chuyện gì lời nói, đừng lại hướng ngoài thôn đi đi. Từ lao y sư nói ra. Là dị thú sao? Phương Dịch hỏi thăm. Ngoại trừ dị thú, còn có thiên lý giáo. Từ lao y sư thở dài, nói, trong khoảng thời gian này, thiên lý giáo bốn chỗ mê hoặc nhân tâm, chọc giận thành vệ quân đang khắp nơi truy tra bọn hắn, nếu là không cẩn thận đụng phải thành vệ quân, rất dễ dàng bị bọn hắn ngộ nhận là thiên lý giáo người. Tốt ta. Phương Dịch trầm mặc. Hắn sớm tại 2 tháng trước liền đã gặp được một lần thành vệ quân giết lương bốc lên công. Đám người kia vẫn là không có thu liễm. Xảy ra chuyện, Trương gia cùng Thẩm gia đánh nhau. người tới đây mau, hai tộc muốn giới đấu rồi. Đống nhiên, tiệm thuốc truyền ra ngoài đến một trận tiếng gào. Cửa hàng bên trong đám người tất cả đều biến sắc, một cái liền xông ra ngoài. Đặc biệt là thuộc về Trương gia, Thẩm gia hai tộc tộc nhân, càng là đệ nhất thời gian chạy qua. Từ lão y sư, Trương gia tộc trưởng cho ngươi đi qua, nói muốn để ngươi hôm nay làm chứng, bọn hắn muốn cùng Thẩm gia quyết một trận thắng thua, phe thua từ đó về sau tự nguyện nghe từ đối phương mệnh lệnh. Đống nhiên, một vị học đồ Lý Tam từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, thở hổn hển, há miệng nói ra. Chứng kiến. Từ lão y sư sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu, được. Hắn căn cứ không khai sự tình không gây chuyện nguyên tắc, vẫn là đi theo. Phương Dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơi nhướng mày, trực tiếp đi theo. Trong thôn một chỗ to lớn đất trống phía trước. Giờ phút này, hai tộc nhân mã đã sớm khẩn trương giằng co, đen nghịt. Mỗi một phe đều có mấy trăm người chi chúng, từng cái đều cầm trong tay vũ khí. Mặt khác xem náo nhiệt thì vây quanh ở bốn phía, nghị luận ầm ĩ. Từ lão y sư, ngươi đã đến. Trương gia tộc trưởng Trương Tiềm Long nhìn thoáng qua Từ lão y sư, đạm mạc nói ra, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, một chỗ không cho hai chủ, cái này tứ phương thôn lâu dài ẩu đả, tài nguyên phân phối không đồng đều, làm cho chúng ta thôn lực lượng vô cùng suy yếu. Vì để tránh cho sau này lại có cùng loại sự kiện, từ hôm nay trở đi, chúng ta Trương gia liền cùng Thẩm gia chính thức quyết đấu một trận, phe thua tự nguyện tuân theo phe thắng mệnh lệnh, còn xin ngươi làm chứng. Dễ nói, hết thể điểm đến là dừng, dùng cùng làm thiện. Từ lão y sư liên tục gật đầu. Trương Tiềm Long, có cái chiêu số gì xuất ra đi, là ngươi ta tự mình tranh đấu một trận, vẫn là để bọn hậu bối bên trên. Thẩm gia tộc trưởng Thẩm Thanh Sơn lạnh giọng nói ra. Hừ. Trương Tiềm Long cười lạnh một tiếng, nhưng là không nói một lời. Ở bên cạnh hắn một vị thanh niên thì là lấy ra một cái đạn tín hiệu, trực tiếp điểm đốt, hưu một tiếng, một đạo quang mang phóng lên tận trời, trực tiếp ở giữa không trung nổ thành nhất đoàn. Thẩm gia người đều là sắc mặt khẽ giật mình, không hiểu rõ Trương gia đang làm cái gì, nhưng rất nhanh bọn hắn sắc mặt liền thay đổi. Chỉ nghe từng đợt vang thanh âm ùng ùng truyền ra, tựa như núi kêu biển gầm một dạng, liên miên tiếng vó ngựa đang nhanh chóng từ ngoài thôn phương hướng hướng về bên này chạy đến. Chương 08, chạy ta tới, chương 08, chạy ta tới. Cái đó là Hắc Hổ Bang. Chơi ạ, Hắc Hổ Bang làm sao lại đột nhiên qua đây? Thật là nhiều người. Cái gì là Hắc Hổ Bang? Tại mọi người chấn kinh cùng nghị luận bên trong, cửa thôn phương hướng, tiếng vó ngựa thanh âm liên miên gấp rút, ầm ầm vang động. Màng lớn cưỡi vượt tại tuấn người cưỡi ngựa ảnh, đang nhanh chóng chạy tới. Đảo mắt liền đã đuổi ở đây, một mảnh đen kịt, tối thiểu 17-18 vị. Trên lưng ngựa bóng người, từng cái dáng dấp thân thể hùng tráng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, toàn thân nồng đậm huyết sát khí tức. Bên hông đều đeo trường đao, trường kiếm. Sau lưng bọn họ còn đeo từng cái hắc sắc cờ xí. Cờ xí bên trên thêu lên mang theo kim sắc hoa văn mãnh hổ đồ án, từng cái khí thế sâm nghiêm, cùng bình thường đám dân quê hoàn toàn khác biệt. Ngay cả Phương Dịch cũng là trong lòng hơi động. Hắc Hổ Bang là Thanh Dương Thành thế lực. Tại toàn bộ Thanh Dương Thành thuộc về danh xứng với thực địa đầu xà, dưới tay bang chúng đông đảo, dính đến nội thành nhiều phương diện sản nghiệp. Tấm này nhà thế mà cấu kết Hắc Hổ Bang. Chẳng trách mình trước đó liên tục mấy ngày âm thầm gặp được qua Trương gia tộc trưởng lén lén lút lút, hẳn là đối phương chính là tại liên hệ Hắc Hổ Bang. Vị lão đại này, tại Hạ Thẩm Thanh Sơn, không biết các vị lão đại hôm nay tại sao đến đây? Thẩm gia tộc trưởng Thẩm Thanh Sơn, sắc mặt biến đổi, không nhịn được tiến lên ôm quyền. Hưu. Vừa dứt lời, cầm đầu một người trung niên nam tử chính là cười lạnh một tiếng, tay bên trong roi ngựa vung lên, phát ra đùng đùng lột ngạt nổ vang, trực tiếp hướng về Thẩm Thanh Sơn trên thân rút đi. Trong khi xuất thủ, toàn bộ roi ngựa đều mơ hồ hiện lên nhất đạo huyết mang, nhanh đến cực hạn. Huyết kình. Phương Dịch con mắt lóe lên. Cái này Hắc Hổ Bang nam tử trung niên vậy mà cũng là luyện tập ra máu kình cao thủ. Nhưng này Thẩm Thanh Sơn phản ứng cũng nhanh. Tại đối phương roi ngựa rút tới sát na, chính là sắc mặt đổi biến, vội vàng cấp tốc tránh đi. Nhưng bên này vừa mới tránh đi, cái kia roi giống như cùng nắm giữ linh tính một dạng, bỗng nhiên chuyển biến, mang theo càng mạnh huyết quang, trực tiếp hướng về Thẩm Thanh Sơn trên thân rút đi. Thẩm Thanh Sơn né tránh không kịp, vội vàng dò xét xuất thủ trưởng, chụp vào roi ngựa. Tại trong lòng bàn tay của hắn lại cũng có nhỏ bé yếu ớt huyết mang hiện hiện. Chỉ bất quá hắn huyết kình rõ ràng quá yếu, cho dù bắt lấy lập tức roi, nhưng vẫn là bị roi ngựa bên trong bổ sung lực lượng cường đại cho chấn khai bàn tay, roi thẳng tiến không lùi, bộp một tiếng, hung hăng quất vào Thẩm Thanh Sơn ở ngực. Thẩm Thanh Sơn rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân hình trong nháy mắt hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ở ngực máu chảy đầm đìa, quần áo vỡ vụn, huyết nục xoay tròn, kịch liệt đau nhức thấu xương. Muốn ngăn trở ta một kích, không biết tự lượng sức mình. Hắc Hổ Bang nam tử trung niên lộ ra khinh thường. Tại thuận lợi rút lui Thẩm Thanh Sơn về sau, roi ngựa vung lên, lần nữa thu trong tay, không gì sánh được lạnh lùng, nhìn về phía đông đảo Thẩm gia tộc người, nói: "Trương gia là ta nhóm Hắc Hổ Bang khách nhân, từ hôm nay trở đi, các ngươi Thẩm gia liền hết thể dùng Trương gia làm chủ, ai dám sẽ cùng Trương gia là địch, chính là tại cùng chúng ta Hắc Hổ Bang là địch, có nghe hay không?" Đông đảo Thẩm gia tộc người nhất thời sắc mặt biến đổi, trong lòng lạnh bớt. Mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng tại nam tử trung niên uy hiếp dưới, lại cũng chỉ được túi đầu xuống, không nói một lời. "Ngươi có thể quần áo?" Nam tử trung niên ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Sơn. "Quần áo, ta quần áo." Thẩm Thanh Sơn cắn chặt răng quan, ở ngực kịch liệt đau nhức, nói: "Có thể ta vẫn là không nghĩ ra, vì sao các ngươi Hắc Hổ Bang muốn cùng Trương gia tiến tới cùng nhau? Chỉ bằng tứ phương thôn điểm ấy lợi nhuận có thể đánh động các ngươi Hắc Hổ Bang? Ngươi đây cũng đừng có còn nhiều." Nam tử trung niên lộ ra cười lạnh, nói: "Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trung thực xuống tới là được rồi." Thẩm Thanh Sơn sắc mặt khó coi, cũng đành phải cúi đầu xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Cái kia Trương gia Trương Tiềm Long thì là vẻ mặt tươi cười, đối với đây hết thảy rất là hài lòng. Đương nhiên, cái kia Hắc Hổ Bang nam tử trung niên một cái đem ánh mắt nhìn về phía tiệm thuốc bên này, sắc mặt tâm lãnh, tập trung vào Từ Thanh, nói: "Ngươi là tiệm thuốc Từ Lao Y Sư à?" "Lão hủ đúng là." Từ Lao Y Sư thấp thỏm trong lòng, chắp tay trả lời: "Các ngươi quả thực không biết sống chết, các ngươi tiệm thuốc chế tạo dưỡng vinh hoàn tất cả đều là giả mạo nguy liệt, còn dám bán được trong thành. Hiện nay chúng ta Hắc Hổ Bang huynh đệ ăn các ngươi dưỡng vinh hoàn, thượng thổ hạ tạ, khó mà xuống giường, hôm nay nhất định phải cho ta Hắc Hổ Bang một cái công đạo. Nam tử trung niên nghiêm quát lên. Tiệm thuốc mọi người đều là biến sắc. Từ lão y sư cũng là sắc mặt giận mình, khoát tay nói, tuyệt không có khả năng này, hết thảy bán được trong thành dưỡng vinh hoàn, ta đều tự thân nghiệm chứng qua, tuyệt sẽ không là giả. Còn dám giảo biện. Nam tử trung niên đột nhiên vừa quát, thiện tay ném một cái màu xám bao khỏa bị hắn ném xuống đất. Bao khỏa bên trong tất cả đều là từng viên lớn chừng trái nhãn dưỡng vinh hoàn. Thế nhưng những này dưỡng vinh hoàn màu sắc cảm đạm, bề ngoài không hề không bóng sáng. Có chút dưỡng vinh hoàn bên trên còn sinh ra thản nhiên bạch bao, không biết thả bao lâu. Không phải, cái này đây tuyệt đối không phải chúng ta tiệm thuốc mua bán dưỡng vinh hoàn. Từ lao ý sư vội vàng phủ nhận. Nhưng ta huynh đệ chính là từ các ngươi nơi này mua được. Nam tử trung niên quát. Lao giả, bán thuốc giả còn không thừa nhận, tin hay không đem ngươi tháo thành tám khối. Một vị khác Hắc Hổ Bang bang chúng xâm nhiên quát chói tai. Phương Dịch khẽ nhíu mày, nhìn một chút đám này Hắc Hổ Bang người, lại nhìn một chút Trương gia tộc trưởng Trương Tiềm Long bên kia. Chỉ thấy Trương Tiềm Long khỏe miệng mang theo nếu không có cười lạnh. Trong lòng của hắn lập tức hiểu được, đám này Hắc Hổ Bang người là cố ý gây chuyện. Bọn hắn muốn dùng cái này làm lý do đầu, bang Trương gia chiếm lĩnh tiệm thuốc, đe dọa từ lao y sư. Lao giả, chính ngươi chế tạo dưỡng vinh hoàn có lẽ không có giả, thế nhưng ở dưới tay ngươi đám người này, nhưng là không nhất định, lần trước huynh đệ của ta chính là từ cái kia hai tên tiểu tử trong tay mua dưỡng vinh hoàn. Cầm đầu nam tử trung niên ngữ khí lạnh lùng, tay bên trong roi ngựa chỉ về phía trước. Sát na rơi vào Phương Dịch, Lý Tam trên thân. Phương Dịch hơi biến sắc mặt. Lý Tam càng là dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nhanh chóng phủ nhận. Đúng, chính là bọn hắn, lần trước ta chính là từ trong tay bọn họ mua, nhất định phải cho chúng ta bồi thường. Vật nhỏ, ăn hỏng chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay không cho cái thuyết pháp, ta đem các ngươi cò giật luận ra. Mặt khác Hắc Hổ Bang bang chúng dồn dập quát. Cái kia cầm đầu nam tử trung niên bỗng nhiên khu động tọa kỵ, đi vào Phương Dịch phụ cận, sắc mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, roi ngựa trong tay khoác lên Phương Dịch bả vai, nói, tiểu huynh đệ, lần trước chính là các ngươi bán thuốc giả, đã các ngươi tiệm thuốc không thừa nhận, vậy cũng đừng trách lão tử, muốn trách thì trách ngươi bán thuốc giả, lão tử coi như giết ngươi, nha môn cũng không thể làm gì ta. Chờ một chút, trước không nên động thủ. Từ lão y sư vừa nhìn thấy đám người đầu mâu nhắm thẳng vào Phương Dịch, lập tức trở nên càng thêm kinh hoàng, nói, vị lão đại này, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn biết rồi đây hết thể khẳng định là bị người mưu hại. Thế nào? Nam tử trung niên lộ ra nhe răng cười, nói, ngươi thuốc giả ăn hỏng chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi nói chúng ta muốn thế nào? Ta những cái kia huynh đệ mỗi cái đều là có gia thất, từng cái đều là cha sinh mẹ dưỡng, coi như dựa theo một người 100 lạng bạc dòng tính toán, ăn hỏng ta 12 cái huynh đệ cũng phải bồi thường 1-200 lượng. 1-200 lượng. Từ lao ý sư sắc mặt bặm màu. Đông đảo thôn dân cũng đều là trong nháy mắt xôn xao. Cái này khiến bọn họ tứ phương thôn cướp sạch đoán chừng cũng tập hợp không ra. Có thể dàn xếp 1-2. Từ lao ý sư run giọng nói, dàn xếp tự nhiên cũng có thể. Trung niên nam tử kia lạnh lùng nói, nếu như các ngươi thực tế không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, vậy liền đem cửa hàng chống đỡ cho ta Hắc Hổ Bang, từ đó về sau Trương gia tự sẽ thay chúng ta thu lấy lợi tức. Lúc nào đem cái này 1-200 lượng trả hết, lúc nào cửa hàng sẽ trả lại cho ngươi nhóm, đừng nghĩ đến cho ta chạy trốn, nếu như các ngươi ai dám chạy trốn, vậy cũng đừng trách ta Hắc Hổ Bang không nể tình. Ngữ khí của hắn hung tợn, con mắt băng lãnh, liếc nhìn lão y sư. Đặc biệt là tay bên trong roi ngựa càng là huyết mang ám nhanh chóng, tại Phương Dịch trên bờ vai nhẹ nhàng để ép. Phương Dịch lập tức phát ra kêu rên, sắc mặt trắng bệch, thân thể lắc lư. Phương Dịch. Từ lão y sư biến sắc, vội vàng sợ hãi uống. Hừ. Cầm đầu nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, rốt cục thu hồi roi ngựa, mở miệng nói, tốt rồi, ngày mai chuẩn bị hợp đồng đi. Nô đường chủ, lần này thật sự là nhờ có ngươi, trong nhà đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, còn xin đi qua hưởng dụng tiệc rượu đi. Trương gia tộc trưởng Trương Tiềm Long nở nụ cười, cấp tốc cất bước đi tới, chắp tay nói ra. Trương tộc trưởng có lòng. Cái kia Nô đường chủ cười ha ha một tiếng, xuống ngựa lưng, trực tiếp dẫn đầu đông đảo Hắc Hổ Bang người cùng hướng về phía Trương Tiềm Long. Một đám Trương gia người từng cái vênh vang đắc ý, mừng rỡ không gì sánh được, đi theo sau lưng. Đông đảo thôn dân thì là nghị luận ầm ĩ, liễu lơi không thôi. Chương 09, tâm dần dần giết lạnh. Đêm khuya sát lục, chương 09, tâm dần dần giết lạnh. Đêm khuya sát lục. Phương Dịch, ngươi thế nào? Từ lao ý sư ân cần hỏi thăm Phương Dịch. Vị Tiêu Ngô đường chủ thủ đoạn rất hung, hắn lo lắng đối phương sẽ cho Phương Dịch trên thân lưu lại cái gì ám thương. Từ sư phụ, ta không sao. Phương Dịch gian nan lắc đầu, trong lòng băng lãnh. Vừa mới hắn là cố ý giả vờ. Nam tử trung niên vận dụng một cỗ ám kình, mong muốn đem hắn chấn thương, dùng cái này chấn nhiếp tiệp thuốc, nhưng cái này cũng không hề dùng làm bị thương hắn. Trong cơ thể hắn huyết kình vận chuyển, lập tức liền đem cái kia cổ ám kình hóa giải, chỉ một chút hắn liền đã cảm nhận đối phương thực lực chân chính. Không có việc gì liền được. Từ lao y sư vẫn là không yên lòng cho Phương Dịch đem bắt mạch, xác nhận hắn không có trở ngại về sau, này mới khiến yên lòng. Đám này thiên sát, bọn hắn đang cố ý hại chúng ta. Lý Tam cắn răng nói. Được rồi, đều trở về đi. Từ lao y sư thở dài. Hắn người này từ không thích cùng người tranh đấu, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới vẫn là bị người mưu hại. Nhưng bây giờ hình thức so với người yếu, cho dù lại có không cam lòng, lại có thể thế nào? Chỉ là vô tội liên lụy Phương Dịch cùng Lý Tam bọn hắn. Bóng đêm đến, Nô đường chủ cùng một nhóm Hắc Hổ ba người vẫn không có rời khỏi, mà là tại Trương gia tổ trong nhà vui mừng uống suốt đêm. Từng đợt phản tụ tì thanh âm cách đến rất xa đều có thể nghe được. Nồng đậm mùi rượu thịt càng là dọc theo gió đêm lan tràn rất xa. Trong sân, mười mấy con tuấn mã cũng đều tại cắm đầu ăn cỏ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Một phương hướng khác, Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, thân thể thẳng tắp, mặc trên người một kiện sơn quần áo màu đen. ngay cả đầu cũng bị một cái hắc sắc khăn trùm đầu cho bao lấy, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Cái kia hắc hổ bang Ngô Đường chủ thực lực, hắn đã làm đến trong lòng hiểu rõ. Từ ban ngày đối phương xuất thủ tình huống đến xem, cần phải tại khí huyết đệ nhất trọng đỉnh phong tà hưu. Cùng tu vi của mình không kém bao nhiêu, nhưng trong cơ thể mình có kịch độc gia trì, thực lực tự nhiên viễn siêu đối phương. Dùng cái này phỏng đoán, cái kia Trương gia tộc trưởng thực lực cũng sẽ không mạnh ở đâu, không phải vậy sẽ không mời đến hắc hổ bang. Nguyên lai thực lực của các ngươi không cao, xem ra ta trước đó vẫn là quá cẩn thận. Hắn nhìn chằm chằm Trương gia tổ trạch phương hướng, thực ảnh bộ triển khai, giống như một trận cuồng phong, hô một cái cuồng sông mà qua. Cửa ra vào mấy cái giữ cửa Trương gia tộc người biến sắc, còn không có phản ứng kịp, liền bị Phương Dịch một trường một cái, đánh lấy ở ngực, phanh phanh vài tiếng, mấy người liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền ngay tại chỗ chết thảm. Sau đó Phương Dịch dị vào thực ảnh bộ thân pháp, quả thực liền giống như quỷ mị, xâm nhập Trương gia tổ trạch. Phàm là gặp phải bóng người, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn thủ trưởng vung lên, kịch độc tràn ngập, tại chỗ hạ độc chết. Hắn hạ thủ tốc độ cực nhanh, phối hợp thêm bản thân thân pháp, chỉnh cái động tác quả thực nước chảy mây trôi. Chỉ nghe hô 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 âm thanh âm vang lên, không ngừng có thi thể đột nhiên bổ nhào. Cứ như vậy, hắn một bên cùng sông, một bên xuất thủ. Dọc đường chỗ qua, liên tiếp có người chết thảm. Từ đầu đến cuối, toàn bộ Trương gia đều không có cái gì người phản ứng kịp. Vào giờ phút này Trương gia, nghiễm nhiên còn tại cầm lái hội chúc mừng. Căn bản sẽ không nghĩ đến trong thôn lại còn có người có can đảm phản kháng. Cũng căn bản sẽ không tin tưởng, tiểu tiểu một cái tứ phương thôn sẽ có Phương Dịch loại tồn tại này. Trong hành lang, tiếng người cười nói nói không ngừng, nương theo lấy từng trận rượu thịt hương khí. Giờ phút này, Trương Tiềm Long ý cười đầy mặt, ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn trước mắt Ngô Đường chủ, cười nói, "Ngô huynh đệ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, không, có ngươi lời nói, chúng ta Trương gia mong muốn dễ dàng như thế liền chiếm lấy tứ phương thôn là căn bản không có khả năng, ngươi yên tâm, trước đó đáp ứng ngươi đồ vật, cũng sớm đã vì ngươi chuẩn bị đã lâu." Hắn cùng cái này Ngô Đường chủ chính là trước kia bạn cũ. Chỉ bất quá về sau hắn quay trở về tứ phương thôn, kế thừa Trương gia tộc trưởng chức vụ. Ngô Đường chủ thì là lựa chọn tại Hắc Hổ bang pha trộn. Nhiều năm qua đi, Ngô Đường chủ nghiễm không sai đã trở thành khí huyết cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong võ giả, mà hắn cũng chỉ là khí huyết cảnh đệ nhất trọng trung kỳ mà thôi. Hắn lần này tìm đến Ngô Đường chủ, chính là vì có thể thống nhất tứ phương thôn. Ồ, cái kia Ngô Đường chủ hai mắt tỏa sáng, cười nói, "Nhanh mang lên đi." Trương Tiềm Long nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt nhìn một mắt bên người một vị thanh niên. Thanh niên kia lúc này từ một bên lấy ra một cái trùng điệp vải vóc bao khóa gỗ, đem phía trên vải vóc từng tầng mở ra, lộ ra bên trong một cái gỗ tử đàn cái hộp, sau đó chậm rãi mở hộp ra. Bên trong rõ ràng là một gốc màu đỏ sẫm thảo dược, 17-18 cm dài, lớn 7-8 gốc diệp tử, tràn ngập một loại thản nhiên hương thơm. Ngô Đường chủ trước mắt lóe lên, một cái nhận lấy hộp gỗ, từ bên trong lấy ra thảo dược, dùng móng tay nhẹ nhàng cắt vỡ bên ngoài, đầu lưỡi liếm liếm, lập tức trong lòng vui mừng. Quả nhiên là xích huyết thảo, trời cũng giúp ta. Cái này xích huyết thảo là một loại khó được bổ dưỡng đại dược, đặc biệt là đối với luyện thể võ giả, càng là như vậy. Hắn Ngô Đại Phong đi chính là luyện thể con đường, tu luyện là thiết thạch thân thần công. Môn thần công này dị thường khó luyện, bị hắn khổ luyện hơn 10 năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cửa ải cuối cùng. Cũng là bởi vì tu luyện này công dược liệu, yêu cầu một loại tên là xích huyết thảo dược vật. Nhưng thuốc này lâu dài sinh trưởng tại mê vụ chỗ sâu, cho dù chợt có một hai gốc toát ra đến, cũng đều bị những người khác cấp tốc mua đi. Hắn không nghĩ tới tại nơi này vậy mà có thể gặp được xích huyết thảo. Lần này thực lực của hắn, tất nhiên muốn tiến hơn một bước. Mà tại xích huyết thảo phía dưới, Ngô Đại Phong rất nhanh lại phát hiện một tấm ngân phiếu, rõ ràng là 100 lượng mệnh giá. Cái này khiến trong lòng của hắn càng rót đầy hơn dự tính. Có thứ này, Ngô huynh đệ trong bang địa vị càng thêm không người nào có thể dung chuyện. Trương Tiềm Long cười nói, "Ha ha ha, nếu như một ngày kia ta thật có thể nắm giữ toàn bộ Hắc Hổ bang, Trương huynh nhất định, ta là sẽ không quên." Ngô Đường chủ cười to, nói, "Bất quá Trương huynh, ta cũng phải khuyên ngươi vài câu, trong thôn lợi ích dù sao rất nhỏ, ngươi vẫn là đem ánh mắt thả lâu dài điểm tốt. Ta đời này tư chất hữu hạn, biết cực hạn của mình ở đâu, chỉ nguyện vọng làm cái ông nhà giàu liền là đủ." Trương Tiềm Long mỉm cười, nói, "Bây giờ họ chuẩn bị ta áp đảo, tiệm thuốc bị ta nắm giữ, từ đó về sau, ta Trương gia lợi ích trong tay ta đã đạt đến cực hạn." Ngô Đường chủ âm thầm lắc đầu. Cái này Trương Tiềm Long thật là không phóng khoáng. Toàn bộ lợi ích đều tại trong thôn xóm, làm sao biết ngoại giới thiên địa sự rộng lớn. Bất quá hắn cũng lười lại nói, "Vật tới tay, ngày mai gõ lại đánh một cái tiệm thuốc cùng họ Trầm, hắn liền có thể rời đi." "Trương huynh, uống." Ngô Đường chủ bưng chén lên, lối ra cười nói. Trương Tiềm Long bưng chén lên, liền muốn đối ẩm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong hành lang truyền đến răng rắc thanh âm. Nguyên bản ngay tại cụm chén nâng cốc đông đảo hắc hổ ban ban chúng, thời khắc này, đột nhiên thất tha thất đều, ngồi đứng không vững, giống như cùng uống nhiều quá một dạng, chén rượu trong tay đều trực tiếp cầm không vững, tại chỗ ném xuống đất. Càng là có không ít ban chúng, sắc mặt tím xanh, miệng mũi lít huyết, trực tiếp từ trên chỗ ngồi rớt xuống. Mặt khác giống như Trương gia tộc người loại hình, càng thêm không chịu nổi. Bọn hắn mặc dù đều luyện qua một chiêu nửa thức, nhưng khoảng cách luyện tập xuất huyết kình còn kém xa. Tại cái kia chút hắc hổ bang bang chúng ngã sấp xuống thời điểm, mặt khác Trương gia tộc người cũng bắt đầu liên miên ngã xuống. Từng cái thân thể run rẩy, rất nhanh mất đi ý thức. Ừm. Một màn như thế, khiến cho Trương Tiềm Long cùng Ngô Đường chủ tất cả đều sắc mặt đột biến, đồng nhiên đứng dậy. "Ngang Ngược Nhi!" Trương Tiềm Long hét lên kinh ngạc, nhìn về phía vừa mới đột nhiên bổ nhào thanh niên. "Không đúng, cái này không khí có độc." Cái kia Ngô Đường chủ không hổ là cao thủ, phản ứng cực nhanh, lập tức lên tiếng hét lớn. Hắn đệ nhất thời gian liền nín thở, không chút nghĩ ngợi, toàn bộ thân hình sát na từ trong hành lang liền xông ra ngoài. Gan bàn chân bên trong mơ hồ có một vòng huyết quang lấp lóe, nhưng tốc độ của hắn đều trực tiếp nhiều hơn tăng ảnh. Chỉ bất quá ngay tại hắn mới vừa muốn xông ra đại đường, Một bên khu vực chợt lóe ra một ánh mắt băng lãnh, toàn thân đen kịt người áo đen, đồng dạng nhanh đến mức khó mà tin nổi, không nói một lời, đi lên hướng về Ngô Đường chủ bên kia một quyền ném ra. Ngô Đường chủ biến sắc, bạo hống một tiếng, vung đầu nắm đấm, đồng nhiên bổ về phía trước mắt người áo đen. Lan đi. Ầm. Ầm. Một trận trầm đục truyền ra, khí kình bắn ra bốn phía. Ngô Đường chủ thân thể tại chỗ bị chấn động đến hướng về sau lùi lại, lần nữa hung hăng đã rơi vào trong hành lang. Người áo đen kia lại chỉ là thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó giống như là người không việc gì mở dạng, lần nữa cực tốc lướt đi, hướng về Ngô Đường chủ bên kia cùng sông mà đi. Ngô Đường chủ cảm giác được cánh tay nóng bỏng, chuyển đến nói nói. Trong lòng của hắn đại chấn. Cái này là cao thủ, chương 10, Dạ Hắc Phong Cao. Toàn bộ đánh giết, chương 10, Dạ Hắc Phong Cao. Toàn bộ đánh giết. Ngươi là ai? Vì sao tập kích chúng ta Hắc Hổ Bang? Đây có phải hay không là tồn tại hiểu lầm? Ngô Đường chủ hét lớn, cấp tốc chống đỡ, thúc giục trên thân hết thể huyết kình cùng Phương Dịch chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng Phương Dịch lại một câu cũng không có, ánh mắt băng lãnh, quyền ảnh lấp lóe, chỉ lo vận dụng thực lực, hướng về Ngô Đường chủ trên thân cuồng mãnh đánh tới. Phanh 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 phanh. Hai người nắm đấm va chạm, thanh âm lộn nhạo, giống như cùng đến không hết thiết truy tại va chạm một dạng. Một cỗ nặng nề lực lượng cường đại không ngừng hướng về bốn phía quét sạch. Ngô Đường chủ trong thời gian ngắn khó mà chiếm được chỗ tốt, không khỏi sắc mặt nhăn nhó, lên tiếng bạo hống, "Trương Tiềm Long, còn không giúp đỡ ta?" Trương Tiềm Long trước mắt đỏ lên, đã rốt cục phản ứng kịp. Hắn đột nhiên rút ra một cây trường đao, trực tiếp hướng về Phương Dịch bên này cực tốc đánh tới. "Như hại con ta, ta nhường ngươi lên mạng." Soát soát soát. Đao quang lấp lóe, huyết ảnh hiện hiện, lít nha lít nhít. Từng đạo đao quang giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả, hư ảo kết hợp, mang theo vô số tàn ảnh, nhường mắt người đều giống như xuất hiện ảo giác một dạng. Ảo ảnh đao pháp. Chỉ thấy vô số đạo đao quang vô xuống, lít nha lít nhít, giống như mưa lớn một dạng. Phương Dịch một bên ứng phó Ngô Đường chủ, một bên cực tốc tránh né lấy Trường Tiềm Long. Hắn thực ảnh bộ luyện tập đến đại thành, di động như quỷ, phiêu hốt khó lường, cho dù vô số đao quang cũng khó có thể làm bị thương thân thể của hắn. Đương nhiên, hắn ánh mắt giống như điện, bắt được cơ hội, thân thể đột nhiên một bên, lần nữa tránh đi đao quang, mà chân sau trưởng đập mạnh, dựa vào thân pháp ưu thế, một cái kiếm sông, lại sát na lao thẳng tới Trương Tiềm Long trong ngực mà đi. Trương Tiềm Long không môn mở rộng, không kịp trốn tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay khác trưởng giống như quả hư bổ, năm ngón tay dang rộng ra, mang theo cường đại huyết kình, trực tiếp hướng về Phương Dịch cuồn bổ xuống. Phương Dịch đấm ra một quyền, huyết kình tựa như xoắn ốc máy quan điện, thẳng tiến không lùi. Ầm. Giang giác. Chỉ vừa đối mặt, Trương Tiềm Long bị tại chỗ đánh gãy cổ tay, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể tại chỗ lùi lại mà ra. Phương Dịch phản ứng cực nhanh, tại một quyền đập gãy Trương Tiềm Long cổ tay về sau, bàn tay đột nhiên phía trước bổ, trong lòng bàn tay tràn ngập đáng sợ kịch độc, trực tiếp hướng về Trương Tiềm Long ở ngực hung hăng hạ xuống. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Trương Tiềm Long thân thể tại chỗ bay ngược mà ra, lập tức đập tại sau lưng trên ghế. Chỉnh cái ghế bị nện chia 5 x 7. Trương Tiềm Long miệng sùi bọt mép, trong trắng mắt trực phiên, thân thể run rẩy, đã tại chỗ mất đi ý thức. Một bên khác Ngô Đường chủ, trong lòng kinh sợ, vội vàng thừa cơ cấp tốc xông ra đại điện, vèo một cái, vừa mới xông ra đại điện, hắn liền hít sâu một hơi, đem bản thân luyện thiết thạch thân thần công vận chuyển lại. Toàn bộ lồng ngực đang nhanh chóng nâng lên, toàn thân khớp xương chuyển đến răng rắc thanh âm. Hết thể làn da hóa thành màu nâu xanh chạch. Ngay cả thân thể cũng giống như lớn hơn một vòng. Ầm. Tại hắn giống như vừa mới xông ra đại điện, Phương Dịch đã sớm giẫm lên thực ảnh bộ thân pháp, huyền giống như quỷ mị, sát na nhào qua, một trường hung hăng đánh phía Ngô Đường chủ. Ngô Đường chủ hét lớn một tiếng, chỉnh bàn tay cũng một hạ lớn hơn một vòng. Trong lòng bàn tay dày đặc huyết quang, tất cả đều là hùng hậu huyết kình đang lóe lên. Đùng. Hai người lần nữa hung hăng va chạm một kích. Lần này Ngô Đường chủ cuối cùng không có tiếp tục lùi lại, chỉ là thân thể lắc lư một cái, liền lần nữa khôi phục như thường, sắc mặt tím xanh, giận dữ hét, ngươi đến cùng là ai? Vì sao đối ta Hắc Hổ Bang xuất thủ? Không sợ rước lấy phiền phức sao? Nhưng mà Phương Dịch không nói một lời, hai tay lần múa, thân như quỷ mị, chỉ lo vây quanh Ngô Đường chủ nhanh chóng oanh kích. Ngô Đường chủ ỷ vào thiết thạch thân thần công ra dày thịt béo, phòng ngự cường đại, không ngừng mà xuất trưởng chống lại. Phanh 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 phanh. Chỉ nghe từng đợt một ngạt tiếng vang phát ra. Lực lượng của hai người va chạm, chấn động đến dưới chân gạch đá đều đang nhanh chóng vỡ nát, đến không hết mê vụ cùng mảnh vụn đang bay múa. Không thể không nói, cái này Ngô Đường chủ quả nhiên lợi hại, trên dưới quanh người cứng rắn như sắt đá. Cho dù là Phương Dịch luân phiên oanh kích tới, đều bị lực lượng của đối phương chấn động phải nắm đấm tê dại, chuyển đến khó chịu. Bất quá hắn huyết kình bên trong kịch độc, tự nhiên cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Luân phiên oanh kích, sơ có đã đến không hết kịch độc tại trong đụng chạm thẩm thấu đến Ngô Đường chủ thể nội. Rất nhanh, Ngô Đường chủ chính là sắc mặt một giật mình, cảm giác được toàn thân trên dưới truyền đến nóng bỏng cảm giác, lỗ mũi ở giữa có nhiệt lưu tuôn ra. Ngay cả trong đầu của hắn cũng mê mội đứng lên, giống như uống say rượu một dạng. Ngươi luyện là độc trưởng? Hắn kinh hãi kêu to, mau mau dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, ta là Hắc Hổ Bang. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm. Lần này Ngô Đường chủ lại khó đề kháng, tại chỗ phun máu tươi tung tóe, thân thể một cái bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trong sân. Hắn nguyên bản bành trướng thân thể cũng tại vụt nhỏ lại, toàn bộ sắc mặt hoàn toàn biến thành màu tím đen, trong miệng phun máu phè phè, cảm giác được xương cốt sắp hòa tan một dạng, cực kỳ thống khổ. Ngươi đến tận cùng là ai? Ngô Đường chủ sắc mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, đã cũng không còn bỏ dậy năng lực. Hắn đến nay cũng không thể tin được, chính mình chỉ là đến trong thôn mang một vấn đề nhỏ, thế mà lại chết tại cái này không biết tên phá trong thôn. Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, toàn thân áo đen, lặng lặng hướng lấy Ngô Đường chủ đi đến, đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao, đi ra phía trước, nói nhỏ, Ngô Đường chủ, ngươi ban ngày không phải mới vừa vặn gặp qua ta, còn nói ta bán qua thuốc giả ngươi quên rồi. Ngô Đường chủ trong lòng một giật mình, con mắt hoảng sợ trợn to, quả thực không dám tin. Ngươi? Phốc phốc. Một đao đâm ra. trong nháy mắt từ Ngô Đường chủ miệng đâm vào, phần gáy đâm ra. Gió đêm thổi tới, ô ô rung động. Toàn bộ Trương gia tổ trạch hoàn toàn khôi phục tĩnh mịch, cũng không còn bất luận cái gì động tĩnh. Phương Dịch động tác nhanh chóng, tại trên người mọi người nhanh chóng tìm vào thi. Liên toàn bộ Trương gia tổ trạch đều bị hắn trực tiếp lục soát một vòng. Làm xong đây hết thảy, hắn thân thể lóe lên, như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Trụ sở bên trong, Phương Dịch cấp tốc kiểm kê lần này thu hàng. Trương gia không hổ là tứ phương thôn nhà giàu, gia tư đông đảo, vượt quá tưởng tượng. Hết thảy bạc, đồng tiền, đắt đỏ chi vật cộng lại, tối thiểu hơn 320. Lại thêm từ Ngô Đường chủ trên người bọn họ lại lục soát hơn 32. Lần này thu hàng dị thường phong phú. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm thấy có giá trị, vẫn là hai bản bí tịch. Một bản ảo ảnh đao pháp, một bản thiết thạch thân thần công. Đao pháp cùng khổ luyện, vừa vặn có thể đền bù thiếu sót của ta. Phương Dịch tán đạo. Đặc biệt là cái này khổ luyện, là từ Ngô Đường chủ trên thân tìm ra tới. Cái kia Ngô Đường chủ toàn thân cứng rắn như sắt đá, liền hắn cũng suýt nữa không thể chiếm được chỗ tốt. Có thể thấy được công pháp này cường hành. Thời gian còn sớm, ta thử trước một chút cái này ảo ảnh đao pháp. Phương Dịch tay nắm một thanh đao bổ củi, lập tức đi theo bí tịch bên trên động tác luyện. Hắn làm người chính là như thế, không có thực lực thời điểm ẩn nhận ẩn nút, một khi có thực lực, sát tâm từ lên. Hôm sau thật sớm, trong thôn dẫn phát hỗn động. Hết thảy thôn dân lộ ra xôn xao, trong lòng kinh hãi, nhanh chóng chạy tới Trương gia tổ trạch bên ngoài xem xét. Trương gia bị diệt môn, Hắc Hổ ba người toàn bộ đều đã chết. Tộc trưởng Trương Tiềm Long cũng đã chết. Trời ạ, đây là người nào làm? Trương gia tổ trạch cư ngụ hơn 30 nhân khẩu, tăng thêm Hắc Hổ ba người, tối hôm qua tối thiểu vượt qua 50 người bị giết. Đây không thể nghi ngờ là kinh thiên đại án. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt những cái kia phụ thuộc Trương gia các thôn dân, cảm giác giống như là trời sập. Một đám Thẩm gia tộc nhân thì từng cái mừng rỡ không gì sánh được, tất cả đều cảm thấy dài ra một cơn giận. Duy chỉ có tộc trưởng Thẩm Thanh Sơn sắc mặt biến đổi, cảm giác được không ổn. Nguy rồi. Trương gia cùng Hắc Hổ ba người lập tức toàn bộ chết sạch, hiện nay các thôn dân khẳng định hoài nghi là bọn hắn làm. Dù sao hôm qua Hắc Hổ ba người ở trước mặt nhục nhã qua hắn, nếu là Hắc Hổ bang đến tiếp sau tính lên món nợ đến, Thẩm gia đem đối mặt ngập trời phiền phức. Các vị, đây không phải ta Thẩm gia làm, không biết là Trương gia đắc tội vị cao nhân nào. Thẩm Thanh Sơn vội vàng lên tiếng hét lớn, tiến hành phủ nhận. Nhưng căn bản vô dụng. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, vẫn là đem hoài nghi đối tượng rơi vào Thẩm gia nơi đó. Ngoại trừ bọn hắn, ai có thể cùng Trương gia có như thế lại thủ? Ngay cả từ lão y sư cũng vô cùng kinh nghi, đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Sơn. Thẩm Thanh Sơn sắc mặt lập tức trở nên càng thêm trắng bệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Phương Dịch hoàn toàn như trước đây làm công, lúc tu luyện. Ngày thứ 3 buổi sáng, ngoài thôn lần nữa truyền đến ầm ầm móng ngựa lao nhanh thanh âm, rước lấy vô số thôn dân quan sát, trong lòng chấn kinh, nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn a, Hắc Hổ bang người lại tới. Hắc Hổ bang không phải là muốn báo thù a? Hắc Hổ bang là Thanh Dương thành có tên địa đầu xà, cùng nha môn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ là đao thủ liền có mấy trăm người. Xong, thật tới rất nhiều người. Tại hết thảy thôn dân khẩn trương đang đứng xem, ước chừng hơn 10 vị cưỡi vượt tuấn mã kỵ sĩ chạy vội tới. Cùng Ngô Đường chủ bọn hắn hôm đó cách ăn mặc một dạng. Trên lưng ngựa bóng người từng cái thân thể hùng tráng, bên hông đeo đao, rất nhiều thân người sau gánh vác lấy lá cờ nhỏ. Mỗi cái lá cờ sau đều thêu lên kim sắc mãnh hổ đồ án. Hơn 10 vị kỵ sĩ đồng thời đổ tới, lập tức mang đến một cỗ khó tả thiết huyết sắc khí, khiến cho cửa thôn mê vụ đều lan lộn. Trong thôn từ lão y sư, Thẩm gia Thẩm Thanh Sơn, tất cả đều một mặt khẩn trương nên đón. Liên Phương Dịch tự nhiên cũng không thể tránh né trực tiếp đi ra tới. Quyển sách ý nghĩa chính là nhanh tiết tấu a, nhân vật chính trong lúc hỗn loạn cấp tốc phát dục, bình định hết thể chướng ngại chương 11, ân oán hóa giải. Tu vi đột tiến, chương 11, ân oán hóa giải. Tu vi đột tiến. Sớm tại giết chết Ngô Đường chủ trước đó, Phương Dịch liền đã muốn qua hậu quả. Hắn biết chắc lại bởi vậy đắc tội Hắc Hổ bang. Nhưng sự tình trước mắt cũng không phải hắn một vị lùi bước liền có thể giải quyết. Huống chi Ngô Đường chủ cũng một lần ám thương qua hắn. Chuyện bây giờ đã xảy ra, hắn căn bản sẽ không hối hận. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như Hắc Hổ bang thật muốn trả thù, hắn cũng có thể tự tin chạy thoát. Đương nhiên, dùng hắn loại kịch độc này năng lực, tin tưởng chỉ cần Hắc Hổ bang bang chủ là cái có đầu óc người, khẳng định không dám đắc tội hắn. Bởi vì không ai nguyện ý bị một vị dùng độc cao thủ nhớ thương. Quả nhiên, Hắc Hổ bang lần này đại quy mô xuất động, thật không phải là vì báo thù mà đến. Cái kia cầm đầu Hắc Hổ bang bang chủ Lâm Thiếu Thiên, là cái tuổi gần 50 năm tử, toàn thân áo bào đen, mặt rộng miệng vùng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mới vừa đến, liền trực tiếp tung người xuống ngựa, cười ha ha một tiếng, đi về phía trước, chắp tay nói, vị nào là tứ phương thôn Thẩm gia tộc trưởng, tại hạ Lâm Thiếu Thiên, phía trước tới bái phòng. Thẩm Thanh Sơn lập tức khẩn trương dị thường, bị Lâm Thiếu Thiên làm cho có chút không biết làm sao, vội vàng chắp tay nói, lão hủ chính là Thẩm Thanh Sơn, không biết bang chủ đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chủ tội, cái kia Ngô Đường chủ sự tình tuyệt không phải chúng ta Thẩm gia mà làm, còn xin Lâm bang chủ cần phải tin tưởng lão hủ, chuyện này chúng ta thật không biết. Hắn vội vàng tiến hành giải thích, sợ bởi vậy rước lấy Hắc Hổ bang trả thù. Hắc Hổ bang làm nội thành địa đầu xà, ra tay xưa nay sắc bén, thật muốn vì việc này đối Thẩm gia động thủ, hạ chàng đem không thể tưởng tượng. Thẩm gia chủ khách khí, cái kia Ngô đại phong vì bản thân chi sắc, tự mình mang theo bang chúng ra tới làm mưa làm gió, việc này cũng nghiêm trọng vi phạm với ta Hắc Hổ bang tôn chỉ, ta Hắc Hổ bang chính là nội thành đại bang, xưa nay dùng hiệp nghĩa làm nhiệm vụ của mình, xưa nay sẽ không tùy tiện ức hiếp người. Hắn Ngô đại phong không biết sống chết, khư khư cố chấp, những gì hắn làm tất cả đều cùng chúng ta Hắc Hổ bang không có bất cứ quan hệ nào. Lần này lão phu qua đây, cũng là vì hướng Thẩm gia chủ đạo xin lỗi, thuận tiện làm sáng tỏ việc này, hy vọng các vị cùng nhau làm chứng. Lâm Khiếu Thiên chính nghĩa quân tử, hùng hồn, đem ánh mắt nhìn về phía đông đảo thôn dân. Các thôn dân lập tức nghị luận ầm ĩ, trong lòng kinh nghi, không phải đến tìm phiền toái. Vừa mới coi là thật dọa bọn hắn nhảy một cái. Phương Dịch cũng âm thầm gật đầu. Cái này Lâm Khiếu Thiên xem ra quả nhiên là cái có đầu óc người, hắn có thể tự hiểu rõ cụ thể hình thức. Thẩm Thanh Sơn cũng bị Lâm Khiếu Thiên lời nói kinh sợ, nhưng rất nhanh nội tâm mừng rỡ, chắp tay nói, "Lâm bang chủ khách khí, ngài có thể nghĩ như vậy, thật sự là chúng ta tứ phương thôn phúc phận. Ta cùng Thẩm gia chủ tuổi tác tương tự, từ đó về sau, mọi người ngang hàng luận giao là được." Lâm Khiếu Thiên lộ ra mỉm cười, nói, "Đúng rồi, không biết trong thôn vị nào là Từ Lao y sư?" "Lão hủ đúng là." Từ Thanh nói ra. "Ngài chính là Từ Lao y sư. Nghe nói cái kia Ngô Đại Phong không biết sống chết, đụng đến ngài, còn đã thương ngài một vị học đồ, tại hạ cảm giác sâu sắc cái nấy, hôm nay mang đến lễ vật, còn xin ngài nhận lấy." Lâm Khiếu Thiên mỉm cười, nhường một bên bang chúng đưa tới tơ lụa, ăn thịt các loại đắt đỏ chi vật. "Không dám không dám." Từ Lao y sư vội vàng chắp tay. "Từ Lao y sư không cần từ chối, đây là ta bang một điểm nho nhỏ kính ý, ta bang đối với tuổi cao đức trọng người, xưa nay kính trọng." Lâm Khiếu Thiên mỉm cười. Sớm tại đến thời điểm, hắn liền đã trong bóng tối tìm hiểu rõ ràng Ngô Đại Phong ngày đó đắc tội người, cũng biết vị kia giết chết Ngô Đại Phong người, tất nhiên là thuộc về Thẩm gia cùng Lao y sư hai cái này một trong. Hắn trong lúc nhất thời không biết là ai làm, nhưng cũng không chuẩn bị đuổi theo kiểm tra, bởi vì đó là một vị đáng sợ dùng độc cao thủ, có thể tùy tiện giết chết Ngô Đại Phong, cũng có thể tùy tiện diệt đi theo Ngô Đại Phong hơn 10 vị ban chúng. Cái này quá mức kinh khủng. Ngô Đại Phong thực lực, hắn xưa nay trong lòng hiểu rõ. Vạn nhất đối phương bởi vậy ghi hận bên trên hắn, vậy hắn hắc hổ bang đem đứng trước vô tận phiền phức. Đặc biệt chính hắn, còn có gia thất vợ con, vạn nhất bị dùng độc cao thủ tiếp cận, hắn không dám tưởng tượng sẽ là kết quả gì. Sở dĩ hôm nay sáng sớm liền tự thân qua đây, làm sáng tỏ việc này. Hắn Lâm Khiếu Thiên có thể làm được hắc hổ bang trước ban chủ, không phải là không có nguyên do. Biết rồi hạng người gì có thể gây họa, hạng người gì không thể gây họa. Từ Lao y sư từ chối không xong, đành phải nhận lấy Lâm Khiếu Thiên lễ vật. "Các vị, từ đó về sau, chúng ta đều là bằng hữu, tứ phương thôn thôn dân cùng chúng ta hắc hổ bang đều là người một nhà, các vị có chuyện gì khó xử, sau này cũng có thể vào thành đi tìm chúng ta hắc hổ bang, lão phu nhất định sẽ làm cho các vị hài lòng." Lâm Khiếu Thiên trên mặt cười một tiếng, hướng về những thôn dân khác chắp tay quát. Đông đảo thôn dân lần nữa nghị luận ầm ĩ đứng lên. Rất nhiều người hướng về Lâm Khiếu Thiên liên tục cười lấy lòng, cho rằng thôn dính vào bắt đuổi. Chỉ có Từ Lao y sư cùng Thẩm Thanh Sơn biết rồi là chuyện gì xảy ra. Xem ra vị kia giết chết Ngô Đại Phong cùng Trương gia cả nhà cao thủ, liền hắc hổ bang đều vô cùng kiêng kỵ. Đối phương cho rằng cái kia vị cao thủ cùng bọn hắn có quan hệ, cho nên mới qua đây xin lỗi. Nhưng này vị cao thủ là ai, bọn hắn thật là không biết. Nhưng hôm nay có thể hóa giải ân oán, cũng đã là lớn lao chuyện may mắn. Thẩm gia chủ, Từ Lao y sư, tại hạ trong bang còn có một số chuyện quan trọng muốn xử trí, liền không ở nơi này ở lâu, sau này nếu có nhu cầu, có thể cứ tới tìm tại hạ. Lâm Khiếu Thiên mỉm cười, hướng về Thẩm Thanh Sơn cùng Từ Lao y sư ôm quyền. "Không dám không dám." Lâm bang chủ đi thong thả. Hai người vội vàng chắp tay. Tại các thôn dân quan sát phía dưới, Lâm Khiếu Thiên lần nữa cưỡi trên tuấn mã, một nhóm đầu ngựa, dẫn đầu hơn 10 vị kỵ sĩ, lần nữa nên ngang rời đi. Không thể tưởng tượng nổi, một trận ân oán cứ như vậy hóa giải. Từ Lao y sư trưởng thở phào, trong miệng thì thào. "Đúng vậy a, từ đó về sau thôn cần phải an toàn." Phương Dịch nói ra. "Cái kia vị cao thủ thật sự là giúp chúng ta một đại ân." Lý Tam rung động nói ra. Từ Lao y sư đột nhiên nhìn một chút Thẩm Thanh Sơn. Thẩm Thanh Sơn cũng là nhìn một chút Từ Lao y sư. Hai người ánh mắt bên trong đều là lộ ra từng tia nghi hoặc, đều đang hoài nghi vị kia cao thủ thần bí có phải hay không là đối phương mời tới. Sau đó toàn bộ thôn triệt để bình tĩnh lại. Ngay cả Thẩm gia cũng lập tức rất là biết điều. Căn bản không dám lại giống như kiểu trước đây, vì một chút việc liền ra tay đánh nhau. Toàn bộ Thẩm gia hoàn toàn địa thấp, tại cửa hàng bên trong Thẩm gia học đồ, cũng tất cả đều trở nên trung thực nghe lời đứng lên. Bởi vì chỉ có Thẩm Thanh Sơn biết rồi cái kia diệt đi Trương gia cùng hắc hổ bàng cao thủ, cùng bọn hắn không liên hệ chút nào. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Phương Dịch tại cửa hàng trông được bệnh hỏi bệnh, chế tạo dược hoàn, đối với thanh nang dược thuật buộc phát thuộc đầu. Đảo mắt lại là mấy tháng đi qua. Trong sân, một bóng người động tác lưu loát, thân thể linh hoạt, dưới chân dẫm lên thực ảnh bộ, tay bên trong thì là cầm lấy một chôi đao bộ tuổi, đang bay nhanh phiêu vũ, đao ảnh dày đặc, vụ vụ rung động, giống như là khắp thiên vũ thủy, vô cùng bất nhập. Đao này ảnh bên trong hư thực kết hợp, trong hư có thật, trong thật có hư, mỗi một đao xẹt qua đều tràn ngập một loại không thể tưởng tượng nổi quy tích. Thật giống như vô số đạo hắc quang tại trước mắt hắn loạn vũ một dạng. Đảo mắt không biết bao nhiêu đao ảnh hiện lên. Rốt cục, Phương Dịch lần nữa ngừng lại. Cái này độc ảnh ma đao cũng sắp bị ta luyện đến đại thành. Không sai. Từ Trương gia lấy được ảo ảnh đao pháp, tại bị mặt của hắn bảng cải tạo về sau, trực tiếp liền biến thành độc ảnh ma đao. Trong đao dấu độc, độc bên trong chứa đao, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngay cả thiết thạch thân thần công cũng thay đổi dị trở thành độc sát sát thân. Có thể nói, hắn chỉnh cá nhân thực lực tại cái này trong vòng mấy tháng lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Rõ ràng nhất chính là trong cơ thể hắn huyết kình. Máu này kình trực tiếp lớn hơn một vòng không thôi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cho dù không cần bị độc, cũng có thể một quyền đấm chết 3 tháng trước chính mình. Hiện nay huyết kình tối thiểu tương đương với khí huyết cảnh đệ nhị trọng chu kỳ. Trừ cái đó ra, chính là huyết kình bên trên bổ sung kịch độc. 3 tháng tu luyện, nhường hắn thực ảnh bộ, hủ cốt quyền cũng toàn bộ viên mãn. Huyết kình bên trong nguyên bản cái chủng loại kia vật chất màu đen trở nên càng thêm nồng đậm, hiện nay đã chiếm cứ dòng khí màu xám 4/5 tà hữu. Chỉ kém cuối cùng một ít, liền có thể triệt để biến thành đan nhánh. Chương 12, trong thôn độc tĩnh. Mê vụ thợ săn, chương 12, trong thôn độc tĩnh. Mê vụ thợ săn. Hỏa độc, loại này vật chất màu đen tựa hồ là một loại đáng sợ hỏa độc. Phương Dịch trong lòng tự nói, càng là trải nghiệm, hắn càng là có thể cảm nhận được loại này hỏa độc đáng sợ. Loại độc này không chỉ có thể bổ sung tại huyết kình bên trong, càng là có thể bị hắn thôi động, thẩm thấu tiến vào không khí. Quả nhiên lợi hại phi phàm. Tính danh: Phương Dịch. Kỹ năng: Độc Nguyên Công, viên mãn; Thiết Độc Công, viên mãn; Hủ Cốt Quyền, viên mãn; Thực Ảnh Bộ, viên mãn; Độc Ảnh Ma Đao, tiểu thành, 90%. Độc Sát Thiết Thân, hơi biết 80%. Hiệu dụng: Kịch độc chống chất, mất hồn mục nát xương, tối cao có thể độc tử khí huyết đệ tam trọng trung kỳ võ giả. Khí huyết đệ tam trọng trung kỳ đều có thể bị ta hạ độc chết, độc này coi là thật bá đạo. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Bất quá 3 tháng qua, hắn cũng cảm giác được bản thân huyết kình dần dần tăng trưởng không còn chút sức lực nào. Hai lượng bạc một bao bổ huyết canh, giống như có lẽ đã rất khó lại thỏa mãn năng lượng của hắn nhu cầu. Cảnh giới của hắn tựa như cắm ở đệ nhị trọng trung kỳ. 3 tháng qua, hắn mỗi ngày đều là một bao bổ huyết canh. Đặc biệt gần nhất nửa tháng, càng là đạt đến một ngày 2 bao tình trạng. 3 tháng ngạnh sinh sinh hao tốn 210 lượng bạc. Có thể cái này bổ huyết canh tác dụng lại càng ngày càng nhỏ, thể nội huyết kình tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp. Xem ra ta phải mua sắm càng mạnh bổ huyết thuốc. Phương Dịch thầm than. Khó trách cái kia Hắc Hổ Bang Ngô Đường chủ qua nhiều năm như vậy, đều vẫn chỉ là khí huyết đệ nhất trọng đỉnh phong. Võ đạo chi lộ, coi là thật không phải người nghèo có thể đi. Cho dù lại người có tiền, bước lên con đường này, cũng như tiến vào không đáy lỗ đen một dạng. Sớm muộn cũng sẽ tài lực thấy không. Giống. Đông nhiên, ngoài thôn trong sương mù lần nữa truyền đến nhất đạo cực kỳ đáng sợ tiếng gầm, quần quần chấn động, ở phía xa quần quần. Cách lấy vô tận mê vụ đều để người có loại kinh tâm động phách cảm giác. Phản phất cái gì hồng hoang mãnh thú xuất thế một dạng. Phương Dịch sắc mặt biến hóa, lần nữa ngẩng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trong núi này tuyệt đối là xảy ra chuyện, 3 tháng qua, tiếng thú gào liên tục không ngừng, mà lại bộc phát thường xuyên. Sẽ không phải có cái gì tai họa muốn xuất hiện đi. Mê vụ chỗ sâu, từ trước đến nay đại biểu cho thần bí cùng không biết. Cho dù là sinh hoạt tại thôn dân phụ cận cũng không dám quá nhiều tiếp cận. Mê vụ chỗ sâu cùng ngoại giới giống như là hai cái bất đồng thế giới. Nhân loại không đi xâm chiếm, bọn chúng cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Tối thiểu Phương Dịch xuyên qua đến bây giờ, cũng còn không có gặp được có cái gì dị thú xông ra mê vụ, đại khai sát giới sự tình. Sở dĩ cái này tiếng thú gào mặc dù liên tiếp vang lên, nhưng trong thôn nhưng thủy chung coi như an bình. Được rồi, qua mấy ngày nghỉ ngơi, lại đi một chuyến Thanh Dương Thành, nhìn xem có thể hay không lấy tới càng mạnh thuốc bổ. Phương Dịch đám đạo. Hắn hiện tại vẫn như cũng dùng tăng thực lực lên làm chủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, trước không rời đi vào trong thành. Hiện nay không hiện sơn không lộ thủy, rất là phù hợp yêu cầu của hắn. Các vị, chúng ta bây giờ giá cao treo thưởng nguyện ý mang bọn ta lên núi người, chỉ cần có người nguyện ý, ta có thể cho hắn 30 lượng bạc, nghe cho kỹ, là 30 lượng bạc. Hai ngày về sau, trong thôn xuất hiện một nhóm giang hồ nhân sĩ ăn mặc bóng người, từng cái thân thể cường tráng, khí chất bất phàm. Bên trong một cái thân mặc áo bào xanh cường tráng nam tử, đang phát ra treo thưởng, để cho người ta dẫn bọn hắn lên núi. Các thôn dân trong nháy mắt một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. 30 lượng bạc. Ông trời ơi, cái này cần kiếm bao lâu? Được rồi, có mệnh cầm tới rồi nói sau, cái này mê vụ chỗ sâu ai dám xâm nhập? Chính là, dám vào mê mẩn xương mù chỗ sâu, cựu tử nhất sinh. Được rồi được rồi. Đông đảo giang hồ nhân sĩ dồn dập nhíu mày. Bọn hắn liếc nhau, sau đó vừa mới tên kia nam tử áo bào xanh lộ ra bất đắc dĩ, nói ra, "Tốt à, ta hiện nay tăng giá đến 50 lượng, chỉ cần có người dám dẫn chúng ta qua đi, ta lập tức đem hiện bạc giao cho hắn." 50 lượng. Chúng ta bây giờ một năm nhiều nhất kiếm 4 lượng 50 lượng đủ kiếm vài chục năm có thể thử một chút. Mà nó, liều mạng. Rất nhiều liền có mấy cái gan lớn thôn dân, trực tiếp nhấc tay đứng dậy. Chúng ta nguyện ý mang người lên núi. Đi ra mấy vị thôn dân đều là tuổi tác khá lớn, ước chừng tại 40 bên ngoài, thân thể cũng có chút cường tráng, cảm thấy có thể đánh cược một keo. Bởi vì cho dù bỏ mạng, có thể được đến 50 lượng bạc, cũng chân lấy ăn ra. Rất tốt, đây là 50 lượng bạc, các ngươi điểm một điểm. Vị kia phát ra treo thưởng nam tử khôi ngô lộ ra ý cười, tiện tay ném ra mấy túi bạc. Mấy vị kia thôn dân vội vàng nhặt lên túi tiền, trong mắt quang mang hừng hực, bắt đầu cẩn thận kiểm kê đứng lên. Cách đó không xa Phương Dịch âm thầm suy tư. Mê vụ thợ săn. Cái này dĩ nhiên là một nhóm Thanh Dương Thành qua đây mê vụ thợ săn. Trong núi động tĩnh đem bọn hắn đều hấp dẫn đến đây. Cái này mê vụ thợ săn, tên như ý nghĩa, chính là những cái kia có can đảm xâm nhập mê vụ thám hiểm, đồng thời trong mê vụ săn giết dị thú, tìm kiếm bảo vật một nhóm tồn tại. Mỗi cái đều là liếm máu trên lưới lao người. Đối với bọn hắn định nghĩa, xưa nay là nguy hiểm. Cuối cùng hắn không hề nói gì, xoay người lần nữa rời khỏi. Một ngày sau, Phương Dịch lần nữa nên đón nghỉ một thời gian. Trong thôn tụ tập mê vụ thợ săn càng nhiều, đều tại giá cao treo thưởng, nhường các thôn dân dẫn bọn hắn lên núi. Ngay từ đầu còn có chút thôn dân do dự dự, nhưng tùy theo những thôn dân khác lần lượt đáp ứng, càng ngày càng nhiều thôn dân bắt đầu mạo hiểm chấp nhận. Bất quá đây hết thảy đều cùng Phương Dịch không quan hệ. Hắn rất biết mình cân lượng, cũng biết mục đích của mình. Cùng ngay buổi sáng, Phương Dịch làm cái đơn giản dịch dùng, liền hướng về Thanh Dương Thành tiến đến. Phồn hoa thành thị, náo nhiệt vẫn như cũ. Khắp nơi đều là bày hàng vỉa hè. Các loại vật ly kỳ cổ quái dồn dập đập vào mắt. "Trưởng quỹ, có hay không càng mạnh bổ huyết thuốc?" Phương Dịch hỏi thăm nhà kia thường xuyên đi cửa hàng, mở miệng nói ra. "Khách quan là một vị khí huyết cảnh võ giả a." Trưởng quỹ kia sắc mặt ngờ vực, đánh giá một mắt Phương Dịch, nói: "Hai lượng bạc một bao bổ huyết canh đã là đắt nhất, hoàn toàn đủ người bình thường ăn, nhưng nếu như khách quan đạt đến khí huyết cảnh, cái kia sẽ rất khó lại mang tới tác dụng, chỉ có Tráng Huyết Đan mới có thể đối khí huyết cảnh võ giả hữu dụng." "Tráng Huyết Đan?" Phương Dịch hai mắt tỏa sáng. "Đúng vậy, đây là khí huyết cảnh võ giả chỗ quần áo một loại chân quý đan dược, áp dụng dị thường đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn luyện thành, một viên thuốc dược kỉnh có thể tiếp tục nửa ngày tầm đó, bất quá đáng tiếc, loại này đan dược tiểu điếm là không có bán." Trưởng quỹ nhìn ra Phương Dịch nhu cầu, mở miệng giải thích: "Cái kia không biết nơi nào có bán?" Phương Dịch hỏi thăm. "Cái này ta cũng không rõ ràng." Trưởng quỹ lắc đầu, nói: Tráng Huyết Đan từ trước chỉ nắm giữ ở cấp trên thế lực lớn tay bên trong, là rất ít bộc lộ đến tầng dưới bên trong, tầng dưới bình dân học chút cơ bản võ học cũng là đủ rồi, có rất ít người có thể luyện xuất huyết cảnh. Khí huyết cảnh, tuy là võ đạo cất bước, nhưng lại ngăn cản lại sắp xỉ 9 thành 9 người. Chỉ có cực thiểu số một túm mới có thể thuận lợi bước vào khí huyết cảnh, những người còn lại cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Tốt ta. Phương Dịch suy nghĩ. Phiền toái. Tráng Huyết Đan không có bán. Vậy hắn chẳng phải là lại khó đi lên đi lên. Hắn muốn môn võ kỹ viên mãn, một môn tiếp cận đại thành, luận chém giết chi thuật viễn siêu đồng cấp không biết nhiều ít. Nhưng bây giờ lại không tiến thêm một bước khả năng, coi là thật không cam lòng. Đa tạ trưởng quỹ. Phương Dịch vẫn là hướng trưởng quỹ cảm ơn. Hắn đi ra tiệm thuốc đi ra, chau mày, trở nên tâm sự nặng nề đứng lên. Bằng vào ta hiện nay năng lực, nếu là không có Tráng Huyết Đan trợ giúp, chỉ sợ ít nhất phải tiêu hao 3 năm mới có thể lần nữa đột phá, đạt tới khí huyết đệ tam trọng. 3 năm. Nhân sinh có mấy cái 3 năm. Bất quá ta mặc dù không cách nào đột phá cảnh giới, thế nhưng không ngừng tu luyện võ học, gia tăng thể chất nội độc tố, cũng có thể biến hướng tăng cường thực lực bản thân. Phương Dịch cảm đạo. Hắn hiện nay kịch độc liền có thể hạ độc chết đệ tam trọng cao thủ. Nếu là lại tu luyện mấy môn công pháp, có thể hay không liền đệ tứ trọng cao thủ cũng không chịu nổi. Hơn nữa trong cơ thể hắn loại kia màu xám vật chất đã lập tức liền muốn biến thành đen nhánh. Một khi đạt tới đen nhánh, lại nên biểu hiện gì? Ngay tại Phương Dịch chẳng có mục đích tại đường phố hành tẩu thời điểm, đột nhiên, con mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại. Là hắn, Hắc Hổ Bang bang chủ. Hắn thế mà thấy được Hắc Hổ Bang bang chủ Lâm Kiều Thiên. Chờ chút, Hắc Hổ Bang bang chủ nơi đó sẽ có hay không có Tráng Huyết Đan? Coi như đối phương không có Tráng Huyết Đan, nhưng là đối phương thân làm nội thành địa đầu xà, hơn phân nửa biết rồi có thể từ nơi nào mua được Tráng Huyết Đan. Chương 13, như thế nào, còn đánh sao? Ba chương, chương 13, như thế nào, còn đánh sao? Ba chương. Trên đường phố, Hắc Hổ Bang bang chủ Lâm Kiều Thiên, một mặt cảm khái, mặc một bộ màu vàng kim nhạt áo choàng, hành tẩu tại đường phố phồn hoa bên trên, mắt thấy hai bên sàn sát cửa hàng. Những này chính là hắn trên nửa sinh thành tựu. Là hắn đao bên trong đến thương bên trong đi, sinh sinh đánh ra tới. Nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Nếu nói duy nhất sở cầu, chính là võ đạo chi lộ. Hắn tại trên võ đạo tiến dần mấy chục năm, bây giờ cũng bất quá khí huyết đệ nhị trọng hậu kỳ mà thôi. Khoảng cách đệ tam trọng cảnh giới, từ đầu đến cuối khó mà phá vỡ mà vào. Võ đạo chi lộ, không chỉ có phải có tài nguyên, đổi quan tâm thiên phú. Tài nguyên đủ rồi, thế nhưng thiên phú không đủ, cũng giống vậy không có cách nào. Một môn phổ thông võ học, liền cần hao phí hắn 7-8 năm, ngay cả thời gian mười mấy năm mới có thể lại thành. Nếu là tu luyện nhiều môn võ học, thời gian hao phí lâu hơn. Bây giờ năm nào qua 50, còn muốn đột phá đến khí huyết đệ tam trọng, không biết rồi còn có cơ hội hay không. Bang chủ, Tiểu Đào Hồng bên kia đã đồng ý, đêm nay nguyện ý thị tầm. Một vị Hắc Hổ Bang bang chúng cấp tốc chạy tới, lối ra cười nói. Ồ, nàng rốt cục nguyện ý, đi. Lâm Khiếu Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Tại một đám Hắc Hổ Bang bang chúng bao vây dưới, hướng về phía trước đi đến. Đại gia đến nhà. Đến chơi một chút ta. Một chỗ trong thanh lâu, đại lượng chiêu phong dẫn điệp nữ tử, cười hì hì tại mời chào khách nhân. Son phấn bột nước khí tức cách đến rất xa liền có thể ngửi được. Lâm Khiếu Thiên vẻ mặt tươi cười, vọt thẳng vào đến chỗ kia trong thanh lâu. Tiểu Đào Hồng, chính là Túy Nguyệt lâu đầu bảng, bán nghệ không bán thân. Hắn truy cầu đã lâu, bây giờ rốt cục nguyện ý thị tầm, khiến người khác con đường sống càng thêm viên mãn. Lâm Khiếu Thiên đẩy cửa vào, một mặt ý cười, nhìn về phía gian phòng bên trong cái kia ngồi ngay ngắn giường, dáng người thướt tha, mặc một bộ người hâm mộ quần dài màu đỏ nữ tử, trong lòng có chút vội vã không nhịn nổi, chỉ cảm thấy một cỗ dục hỏa tại giữa bụng tiêu đốt. Tiểu Đào Hồng, ngươi yên tâm, hầu hạ tốt rồi bản bán chủ, từ đó về sau, Thanh Dương thành không ai dám động tới ngươi, ha ha. Lâm Khiếu Thiên cười to, trực tiếp nào tới. Nữ tử mặc dù có lòng phản kháng, không biết làm sao khí lực không thêm, rất nhanh bị áp đảo tại giường. Giường chuyên đến kẹt 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 thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Khiếu Thiên thở dài một hơi tức, một mặt hài lòng, mắt thấy mềm mại mỹ nhân, một bàn tay đập vào mềm mại trên mông, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Lâm bang chủ, chúng ta có thể nói một chút ta. Nhất đạo âm lãnh thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Ai? Lâm Khiếu Thiên biến sắc, đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như điện. Gian phòng một bên, bình phong hậu phương, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một vị người áo đen. Đối phương lúc nào tiến đến, chính mình lại hồn nhiên không biết. Người là ai? Lâm Khiếu Thiên vội vàng kéo qua quần áo, cấp tốc mặc vào, giật mình mở miệng. Ta có kiện sự tình tỉnh giáo một chút Lâm bang chủ không cần khẩn trương. Người áo đen thanh âm khàn khàn, nói, đến mức ta, cùng Hắc Hổ Bang xác thực tồn tại có chút ân oán, liền nhìn Lâm bang chủ có nguyện ý hay không hóa giải. Lâm Khiếu Thiên cấp tốc mặc quần áo tử tế, chuyển tới sau tấm bình phong phương, trong nháy mắt nhìn chằm chằm lên trước mắt người áo đen. Chỉ thấy người trước mắt, thân thể thẳng tắp, mang theo hắc sắc khăn trùm đầu, không nhìn thấy khuôn mặt. Ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, như vực sâu trì nhạc, khí tức thâm hậu, khó mà thấy rõ. Lâm Khiếu Thiên trong lòng mãnh liệt, đệ nhất thời gian phán đoán đối phương hẳn không phải là qua đây độc thủ. Nếu không vừa mới thừa dịp hắn không sẵn sàng, một trưởng kéo tới, chính mình quả quyết không chiếm được chỗ tốt. Các hạ nói cùng ta có chút ân đoán, cái gì ân đoán, Lâm Mộ làm sao không nhớ rõ? Lâm Khiếu Thiên hỏi thăm. Nô Đại Phong. Phương Dịch khàn khàn nói ra ba chữ. Là ngươi làm. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt đột biến, vội vàng ngừng thở, nhanh chóng lùi lại, lại đột nhiên vận chuyển huyết kình, cảm ứng thân thể. Sợ lấy Phương Dịch đạo nhi, hắn có thể biết rõ dùng độc cao thủ đáng sợ, thật muốn cho hắn hạ độc, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cũng may huyết kình vận chuyển thông thuận dị thường, cũng không cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Nô Đại Phong sở tác sở vi, cùng ta Hắc Hổ Bang tuyệt không bất kỳ quan hệ gì, Lâm Mộ cũng không chút nào biết chuyện của hắn, các hạ sợ là hiểu lầm. Lâm Khiếu Thiên giải thích. Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Phương Dịch đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt phát trầm, trong nháy mắt trầm mặc, một lát sau trầm giọng nói, vậy các hạ muốn giải quyết như thế nào?
Ta chỉ hỏi một chuyện, Tráng Huyết Đan.
Phương Dịch khàn khàn nói ra.
Ngươi muốn mua Tráng Huyết Đan?
Lâm Khiếu Thiên con mắt lóe lên, lập tức hiểu được, mở miệng nói, thì ra là thế, Tráng Huyết Đan tại thành phố trên mặt xác thực không có bán, vật này dị thường chân quý, do thượng tầng độc quyền, sẽ thường cách một đoạn thời gian thả ra một bộ phận, bộc lộ đến tất cả thế lực lớn tay bên trong, ta xác thực biết rồi có một nơi có thể lấy được Tráng Huyết Đan. Hắn nhìn một chút Phương Dịch, ánh mắt nhắm lại, mở miệng nói, bất quá, ta như dễ dàng như thế liền đem tin tức này đưa cho các hạ, không khỏi lộ ra quá mức đơn giản.
Ừm.
Phương Dịch một cái nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên thể nội huyết kình vận chuyển, khí huyết lao nhanh, lực lượng chạy xuôi không ngừng, đã bảo vệ toàn thân, đạm mạc nói ra, sự thật không dám giấu giếm, ta đối với các hạ thực lực cũng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nếu gặp được, không bằng liền để tại hạ mở mang tầm mắt như thế nào. Trong lòng của hắn rất muốn thử xem Phương Dịch. Hôm nay bị Phương Dịch tìm tới cửa, nếu là không nói một lời liền ngoan ngoãn phối hợp, lan truyền ra ngoài, đối bang chủ của hắn uy danh chắc chắn vô cùng có hại. Hắn cùng Phương Dịch luận bàn một trận, cũng vừa tốt hành đo một cái Phương Dịch cân lượng. Nếu là Phương Dịch thực lực sát thực đáng sợ, vậy hắn tự nhiên ngoan ngoãn phối hợp. Nếu là thực lực không đủ, hôm nay có thể cũng đừng nghĩ tiếp tục tồn tại rời khỏi. Phải không? Phương Dịch thanh âm khàn khàn, ánh mắt băng lãnh, từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, nói, nếu như vậy, ngươi ta đối đầu một trường đi. Hắn nâng lên một tay nắm, trưởng phong dày đặc, năm ngón tay trắng nõn, mặt ngoài nhìn lại không có chút nào dị thường, nhưng vụn trộm huyết kình ngưng tụ, kịch độc giống như sóng cả mãnh liệt.
Tốt.
Lâm Khiếu Thiên hơi nheo mắt lại, nói, vậy liền thử bên trên một trường. Bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân thể tựa như thuấn di giống như, sát na vượt ngang 3 mét khoảng cách, bàn tay nâng lên, năm ngón tay thô to, đi lên một trường hướng về Phương Dịch bên kia hung hăng ấn đi qua. Phương Dịch ánh mắt phát lạnh, bàn tay trong nháy mắt đánh ra.
Đùng.
Hai người trường lực sát na tại gian phòng đụng nhau, vang lên như sét đánh thanh âm. Vô hình ba động trong nháy mắt chấn động đến bên trong căn phòng cái bàn, băng ghế đột nhiên sụp đổ. Từng cái chén trà cũng vỡ nát tan cảnh. Trong không khí trực tiếp bành trướng ra một cỗ cháy bỏng mùi gây mũi. Trên giường Tiểu Đào Hồng gương mặt xinh đẹp tái đi, lộ ra giật mình, vội vàng co lại tại trong chăn. Một trường về sau, Lâm Khiếu Thiên sắc mặt kỳ biến, thân thể đột nhiên lùi lại, đang đang đang, sát na thối lui ra khỏi 2-3 mét. Hắn vội vàng nhìn hướng tay của mình trưởng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhói nhói, một cổ trích nhiệt khí tức xé rách máu của hắn kình, đánh thẳng thân thể của hắn mà đi, khiến cho huyết nhục của hắn cùng xương cốt đều chuyển đến kịch liệt đau nhức, cảm giác xương cốt tựa như hòa tan một dạng. Độc trưởng, ngươi luyện được là độc trưởng. Lâm Khiếu Thiên kinh hãi nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là hạ độc năng lực cao thâm, hồn nhiên không nghĩ tới đối phương công pháp cũng ẩn chứa kịch độc, hơn nữa chất độc này cực kỳ đáng sợ, lại lập tức bám vào tại hắn huyết kình bên trong, chính là dọc theo tại lấy máu của hắn kình hướng về toàn thân hành động. Như thế nào, còn đánh sao? Phương Dịch thanh âm chắc chắc hẳn, ánh mắt băng lãnh. Hôm nay ba chương. Cảm tạ duy trì, chương 14, Thanh Dương Thành Nha Môn, chương 14, Thanh Dương Thành Nha Môn. Không đánh. Lâm Khiếu Thiên trong lòng một giật mình, vội vàng khoát tay, nói, ngươi thắng, ngươi muốn biết đồ vật ta đều có thể nói cho ngươi, Thanh Dương Thành xác thực có lấy tới Tráng Huyết Đan địa phương, ta Tráng Huyết Đan đều là từ Nha Môn lấy được.
Nha Môn.
Phương Dịch hỏi thăm. Đúng vậy, muốn nói Thanh Dương Thành thế lực lớn nhất cùng tổ chức, chính là thành chủ Phạm Đông Dương tự thân thành lập Thanh Dương phủ nha, Tráng Huyết Đan can hệ trọng đại, không có thành chủ cho phép, không có thế lực nào dám tự mình bán. Sở dĩ cho tới nay, chỉ có nha môn dám đối ngoại cấp cho Tráng Huyết Đan. Nhưng mong muốn từ nha môn lấy tới Tráng Huyết Đan có hai loại đường tắt. Thứ nhất, liền là trở thành nha môn tập hung làm, cái này tập hung làm cũng không lệ thuộc nha môn, chỉ là một loại quan hệ hợp tác, thông qua đổi bắt nha môn treo thưởng tội phạm truy nã, đem đổi lấy tiền thưởng, có một ít tội phạm truy nã treo thưởng giá cả dị thường đắt đỏ, trong đó có Tráng Huyết Đan. Thứ hai, chính là không trở thành tập hung làm, trực tiếp lựa chọn dùng bạc mua sắm, thế nhưng Tráng Huyết Đan dị thường đắt đỏ, nha môn xưa nay sẽ không đơn khoản bán, một bán chính là 20 khoản, cất bước chính là 100 lạng bạc ròng. Hơn nữa mong muốn từ nha môn mua được Tráng Huyết Đan, còn nhất định phải đăng ký chế tạo sách, tại nha môn đăng ký tin tức của mình, đợi đến nha môn xác minh không sai về sau, mới sẽ bán ra, không phải vậy muốn mua cũng mua không được. Lâm Khiếu Thiên vội vàng nói.
Phải không?
Phương Dịch trong lòng suy tư. Thủ bút thật lớn. Thành chủ này phủ nha môn như thế cách làm, không thể nghi ngờ chính là độc quyền toàn bộ Tráng Huyết Đan. Bọn hắn nhường khí huyết cảnh võ giả đăng ký chế tạo sách, thứ này cũng ngang với nắm hết thảy võ giả. Bất luận kẻ nào, mặc cho lai lịch ra sao, tại nha môn trước mắt đều đem không chỗ che thân. Thật sự là lợi hại. Ngoại trừ Tráng Huyết Đan, trong nha môn bộ phận còn ra bán đủ loại đồ vật, chỉ cần ngươi có thể giao nổi đại giới, ngay cả nhập phẩm bí tịch, bọn hắn cũng có thể giao cho ngươi. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt bặm màu, đang toàn lực hóa giải thể chất nội độc tố, nhưng chỉ cảm thấy thể chất nội độc tố tựa như bám vào tại xương cốt bên trên một dạng, không ngừng như thế nào vận chuyển huyết kình, từ đầu đến cuối khó mà khu trục. Nhập phẩm bí tịch. Phương Dịch não hải giống như thiểm điện sẽ qua. Hắn chỉ biết nói trên đời này đại bộ phận dùng phổ thông võ công chiếm đa số, tựa như hắn mặc dù tu luyện 6 môn võ công, thế nhưng hết thảy đều là phổ thông võ công. Phàm là nhập phẩm, đều dị thường đắt đỏ. Thuộc về một chút môn phái bí ẩn hoặc thế gia đại tộc mới có thể tu luyện. Mỗi một bản nhập phẩm võ học đều có đủ loại uy lực khó mà tin nổi. Cái này nha môn thế mà liên nhập phẩm bí tịch cũng có thể bán ra. Ngoại trừ nha môn, còn có địa phương khác có thể lấy được Tráng Huyết Đan sao? Toàn bộ Thanh Dương Thành quy mô mấy ngàn dặm, ta không tin chỉ có nha môn có thể lấy được. Phương Dịch thanh âm chắc chắc hẳn.
Cũng có, thế nhưng số lượng càng ít, nghe kể một ít tà giáo nhân vật, mê vụ thợ săn, thế gia đại tộc, lòng bàn tay đều sẽ có Tráng Huyết Đan lưu thông, nhưng ta chưa hề đi qua bọn hắn vòng tròn, không biết nên như thế nào mua sắm.
Lâm Khiếu Thiên trả lời, nói, đúng rồi, ngoại trừ Tráng Huyết Đan, yêu thú nội đan cũng có ngang nhau hiệu quả, một viên nhất giai yêu thú nội đan liền tương đương với hai quả tráng huyết đan hiệu dụng, chỉ là yêu thú nội đan năng lượng bá mãnh liệt, cần dùng bí dược hòa giải mới có thể phục dụng, loại kia bí dược đơn thuốc ta có, ngươi như yêu cầu, ta có thể tặng cho ngươi, coi như kết giao bằng hữu. Làm phiên cầm cho ta đi. Phương Dịch vươn tay ra. Săn giết yêu thú, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, bất quá vạn nhất ngày nào gặp phải yêu thú đâu, có toa thuốc này cũng coi như lo trước khỏi họa. Tốt, ta cái này viết cho ngươi. Lâm Khiếu Thiên gật đầu, đi đến một bên bàn tròn trước, nâng bút viết. Một cái thần bí phương thuốc bị hắn viết ra. Lâm bang chủ, có kiện sự tình ta còn muốn nhờ ngươi. Phương Dịch nhận lấy phương thuốc, đột nhiên nói ra. Ngươi nói, ngươi không phải nói muốn từ nha môn mua sắm tráng huyết đan, nhất định phải đăng ký chế tạo sách, nhường nha môn xác minh tin tức sao? Ta chuẩn bị xin ngươi giúp ta mua sắm một nhóm tráng huyết đan, ý của ngươi như nào? Phương Dịch khàn khàn nói ra. Có thể, cái này đều không phải là sự tình. Lâm Khiếu Thiên trực tiếp đáp ứng. Hiển nhiên hắn đã không chỉ một lần làm qua loại chuyện này. Rất nhiều người thân phận mất cảm, không muốn đi nha môn đăng ký chế tạo sách, đều sẽ ủy thác người khác hỗ trợ mua sắm. Trong lòng hắn, không thể nghi ngờ cũng đem Phương Dịch trở thành loại người này. Rất tốt, nơi này là 100 lượng ngân phiếu, đêm mai ta sẽ đi qua lấy đan. Phương Dịch từ trong ngực lấy ra ngân phiếu, để lên bàn. Mặc dù hắn có thể bức hiếp Lâm Khiếu Thiên, nhường hắn giúp hắn mua sắm tráng huyết đan, nhưng lại không thể thúc ép Lâm Khiếu Thiên, nhường Lâm Khiếu Thiên giúp hắn xuất tiền. Bởi vì một khi quá nhiều thúc ép Lâm Khiếu Thiên, tổn hại Lâm Khiếu Thiên bản thân lợi ích, rất khó cam đoan Lâm Khiếu Thiên có thể hay không bởi vậy sinh hận, từ đó liều lĩnh tìm người đối phó hắn. Hắn hiện nay hết thể dùng ổn thỏa phát dục làm chủ, có thể không động thủ, đương nhiên sẽ không động thủ. Đương nhiên, nếu là Lâm Khiếu Thiên muốn đen bạc của hắn, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự đem Lâm Khiếu Thiên xử lý. Lâm bang chủ, vừa mới có nhiều cái giày, cáo tử. Phương Dịch để lại một câu nói, thân thể lóe lên, tựa như nhất đạo bóng ma mở dạng, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Lâm Khiếu Thiên trong lòng không khỏi giật mình. Tốc độ thật nhanh. Hắn tại khinh công phía trên cũng rất có tạo nghệ, nhưng tự hỏi tuyệt đối không có khả năng giống đối phương dạng kia, trong nháy mắt biến mất, giống như quỷ mị. Người này đến cùng là ai? Toàn thân độc công thâm bất khả chắc thì cũng thôi đi, tốc độ vậy mà cũng đáng sợ như thế. May mắn Hắc Hổ bang trước đó không có triệt để đắc tội chết đối phương. Nếu không, chẳng phải là ngập trời phiền phức. Lâm Khiếu Thiên bỗng nhiên nhìn về phía mình lòng bàn tay, ánh mắt kỳ biến. Lòng bàn tay một mảnh đen nhánh, vừa mới xâm vào kịch độc trong cơ thể trở nên càng thêm nghiêm trọng. Không tốt, ta muốn đi tìm đại phu. Hắn phong bê cánh tay kinh mạch, không lo được gian phòng mỹ nhân đú hoán, trực tiếp hướng về bên ngoài chạy đi. Người tới, mau tới người. Một phương hướng khác. Phương Dịch lấy xuống trên mặt khăn trùm đầu, khẽ nhả khẩu khí, đem khăn trùm đầu bỏ vào trong ngực. Trong lòng của hắn đang suy tư Lâm Khiếu Thiên lời nói. Nha môn mặc dù đối ngoại bán ra tráng huyết đan cùng nhập phẩm bí tịch, thế nhưng giá cả dù sao quá mức đắt đỏ. Dùng trên người hắn tài phú căn bản không có khả năng kéo dài. Trước đó cướp bóc Trương gia lấy được bạc, hiện nay trên cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ. Đừng nói là hắn, liền xem như nắm giữ nhất bang Lâm Khiếu Thiên, chỉ sợ tại nha môn khẩu vị trước mắt cũng không đủ lấp. Phía sau hắn nếu như muốn lấy tới càng nhiều đan dược và nhập phẩm võ công, trở thành tập hung làm hoặc săn giết yêu thú đúng là cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, hết thảy tiền đề là cam đoan bản thân an toàn. Thôi, đợi đến đằng sau thực tế không lộ số rồi nói sau. Phương Dịch tám đạo. Trong bất chi bất giác, hắn đi dạo đến phủ nhà phụ cận. Vừa muốn chuẩn bị rời khỏi, liền đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Chỉ thấy nha môn bên ngoài trên vách tường, lít nha lít nhít, dán đầy từng chương bố cáo, từng cái lệnh treo giải thưởng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đang lặng lặng quan sát những này treo thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể bị nha môn tự thân treo thưởng, thực lực đều không yếu. Mỗi người đều thân phận dị thường. Có xuất từ Thiên Lý giáo, có là nơi khác lang thang cường đạo, thậm chí còn có một số cái khác tà giáo nòng cốt. Cái này thế giới, mê vụ bao phủ, nguy cơ trùng trùng, tà giáo sinh sôi cùng lan tràn vượt qua tưởng tượng. Giống như thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có mới tà giáo xuất hiện. Thực lực phổ biến tại khí huyết đệ nhị trọng cùng đệ tứ trọng cảnh giới, mạnh nhất thậm chí đạt đến hoán cốt cảnh giới. Thật sự là lợi hại. Bất quá tùy theo từng chương treo thưởng quan sát, đương nhiên Phương Dịch chú ý tới thứ nhất bố cáo. Ừm. Thiên Lý giáo ở nhưng đã bị đánh tan. Bố cáo biểu hiện, trước đây không lâu, thành vệ quân tìm tới Thiên Lý giáo hang ổ, nhất cử đánh vào trong đó, tiêu diệt Thiên Lý giáo hang ổ, chém đầu mấy trăm người, Thiên Lý giáo dư nghiệt đã tản vào các phương, mọi thế lực khắp nơi cần phải lưu ý. Giống như có thể tố giác hoặc giết chết Thiên Lý giáo dư nghiệt người, đại thưởng. Tại cái này thì bố cáo không xa, còn có từng chương lệnh truy nã, phía trên đánh dấu cụ thể tin tức, treo thưởng. Một số nhân vật trọng yếu thậm chí có thể đổi lấy đến nhập phẩm bí tịch. Phương Dịch không nhúc nhích, lặng lặng lưu ý lấy phía trên từng cái treo thưởng. Quan sát một lúc lâu sau, hắn mới xoay người lần nữa rời khỏi. Không bao lâu, hắn đi tới trước đó bán võ công địa phương, đầu tiên là mua một bản Thanh Dương Thành cao thủ đồ lục. Môn này cao thủ đồ lục bên trên ghi chép Thanh Dương Thành bên trong, rất nhiều luyện tập xuất huyết kình cao thủ, bao quát tuyệt học của bọn hắn, vũ khí, thành danh sự tích các loại. Mua quyển sách này, hoàn toàn là vì tăng trưởng kiến thức, để tránh ngày nào đột nhiên gặp phải cao thủ không biết tên. Sau đó hắn lại dùng còn lại bạc lần nữa mua hai môn mới võ học. Một môn xúc cốt công, luyện tập đến đại thành, có thể di động toàn thân xương cốt, cải biến hình thể, thay đổi tướng mạo, chính là hành tẩu giang hồ không hai tuyệt kỹ. Một môn miên vân trưởng, trưởng thế nhu hòa, động tác mềm mại chậm, nhìn như bất lực, thực ra trong đông có kim, hàm ẩn mạnh mẽ, luyện tập đến đại thành, một trưởng vô gia, đối phương ngoại thân không có việc gì, nhưng nội tạng đã vỡ. Cái này hai môn võ học đối với Phương Dịch mà nói, đều có khó được diệu dụng. Đặc biệt là miên vân trưởng. Căn cứ chủ còn nói, môn này võ công tựa hồ lai lịch lớn. Hao phí hắn 13 lượng bạc mới mua đến tay. Chương 15, kịch độc tích lũy. Thực lực lại tăng, chương 15, kịch độc tích lũy. Thực lực lại tăng. Trong sân, bóng người lắc lư, động tác lưu loát. Phương Dịch vừa về tới nhà, liền không kịp chờ đợi đi đầu tu luyện nổi lên Miên Vân Trưởng. Hắn rất muốn nhìn một chút môn này Miên Vân Trưởng bị mặt của hắn bảng cải tạo về sau có thể biến thành một môn dạng gì võ học. Hô hô hô. Phương Dịch thể nội huyết kình lao nhanh, toàn thân động tác nhu hòa mà chậm chạp, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có một loại đặc biệt vận vị. Thật giống như đang đánh thái cực một dạng. Tùy theo động tác của hắn làm ra, toàn thân không khí cũng giống như bị mang bắt đầu chuyển động, hiện động một từng vẻ sóng gợn lan tan, từ không tạo đến thời gian dần trôi qua thuần thục. Sau 2 giờ, Phương Dịch động tác lần nữa dừng lại. Miên Vân độc trưởng, nhập môn 1%, nhiều hơn một cái độc chữ. Phương Dịch hai mắt tỏa sáng. Nói cách khác công pháp chỉnh thể hiệu dụng không thay đổi, chỉ là tại vốn có trên cơ sở bổ sung độc kình. Có chút ý tứ. Trong miệng hắn tự nói. Mắt thấy thời gian còn sớm, hắn đột nhiên quay người trở về phòng, lật nhìn lên vậy bản Thanh Dương Thành cao thủ đồ lục. Toàn bộ đồ lục phía trên, lít nha lít nhít, viết sắp xỉ 100 người tin tức. Mỗi một nhân vật tuyệt học thành danh, chuyện quan trọng dấu vết đều bị bày ra trong đó. Hắn hoàn toàn trở thành cuốn sách chuyện đang nhìn. Một đêm đi qua. Hôm sau lúc tan việc điểm, Phương Dịch lần nữa dịch dùng, đi một lần trong thành. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Tại nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên về sau, quả nhiên từ Lâm Khiếu Thiên nơi đó thuận lợi đạt được 20 quả Tráng Huyết Đan. Cái kia Lâm Khiếu Thiên bị hắn chấn nhiếp một lần, rất là phối hợp. Nhìn thấy hắn sau quả thực không có chút gì do dự liền lấy ra Tráng Huyết Đan. Mà khi lấy được Tráng Huyết Đan về sau, Phương Dịch cũng là không có chút nào dừng lại, trong đêm liền quay trở về trong thôn. Vào lúc ban đêm, hắn liền lấy ra một viên Tráng Huyết Đan, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Tiểu tiểu một viên, ước chừng to như quả nhãn, nhưng lại toàn thân tinh hồng. Phía trên có nhất đạo thật sâu hoa văn, phản phất tự nhiên. Thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào, hy vọng đừng để ta thất vọng. Phương Dịch trực tiếp đem viên đan dược kia đưa vào trong miệng. Oeng. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ nóng bỏng dòng nước ấm, tại trong bụng trùng kích, tựa như thiêu đốt một dạng, mang đến một cỗ khó tả nóng dược. Phương Dịch con mắt lóe lên, lập tức nắm lên đao bổ tuổi, trong sân tu luyện nổi lên huyễn ảnh ma đao. Ho ho ho. Đao ảnh lấp loé, mùi tanh gây mũi. Thể nội huyết kình lao nhanh, tựa như trường giang đại hà, trùng trùng điệp điệp, không ngừng vận chuyển. Viên này Tráng Huyết Đan, quả nhiên uy lực bất phàm. Hắn dược tính mạnh, vượt qua đón trước. Dòng dã một đêm, loại thuốc này tính đều không có triệt để tàn đi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Phương Dịch vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thể nóng rực, toàn thân là hãn, trong máu thỉnh thoảng có một cỗ nhiệt lực đang cuộn trào mãnh liệt, tựa như tại sưởi ấm lô mở dạng. Lợi hại, cái này Tráng Huyết Đan danh bất hư truyền, cứ như vậy nhìn, không cần mấy ngày, ta liền có thể đạt tới đệ nhị trọng hậu kỳ. Phương Dịch rung động trong lòng. Khó trách thượng tầng nhân vật muốn đối đan này phong tỏa. Đây là đối lực lượng độc quyền. Có vật này, có thể khiến người ta tu luyện làm ít công to. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Phương Dịch múc nước rõ ràng tắm một cái thân thể, sau đó thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền lần nữa hướng về tiệm thuốc đi đến. Những ngày tiếp theo lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Có nhiều môn võ công trong người Phương Dịch, mỗi ngày đều qua đến mức dị thường phong phú. Ban ngày cho người ta xem bệnh ngồi xem bệnh, ban đêm thì chăm học khổ luyện. Đối với trong thôn thêm ra những cái kia mê vụ thợ săn, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng có nhiều để ý tới. Thật giống như hết thảy không có quan hệ gì với hắn một dạng. Mà cái này vài ngày trôi qua, trong sương mù tiếng thú gào cũng càng ngày càng mật, càng là vô số tê tê tiếng vang lên, thanh âm kia liền tựa như vô số độc xà thổ tín đồng dạng. Mấy ngày sau, Phương Dịch trưởng pháp càng lúc càng nhanh, tốc độ càng ngày càng mãnh liệt, kéo theo dưới chân lá rụng cũng bắt đầu đi theo bay múa. Đầy trời lá rụng tại bên cạnh hắn xoay tròn, vù vù rung động. Đến cuối cùng vô số lá rụng trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình tụ tập lại, tại hai tay của hắn ở giữa nhanh chóng hội tụ, trực tiếp tạo thành một cái to lớn viên cầu. Hai tay của hắn đẩy một cái, vang một tiếng, cái này vô số lá rụng tạo thành viên cầu trong nháy mắt bắn ra, hung hăng đánh vào nơi xa trên vách tường. Từng mảnh lá rụng tựa như biến thành phi đao một dạng, mang theo cường đại độc phong, dồn dập đính tại trên vách tường. Mùi vị tay độc, nhiệt khí hạo đãng. Trên mặt đất cỏ dại hết thảy khô héo. Khí huyết đệ nhị trọng đỉnh phong. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Vài ngày trôi qua, hắn rốt cục lại làm đột phá. Không chỉ có như thế, hắn nhắm hai mắt lại, càng là có thể rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản thể nội cái chủng loại kia màu xám vật chất, thời khắc này đã sớm triệt để biến thành đen nhánh, một cô nóng rực nóng nảy khí tức trong đó chảy xuôi. Tên danh: Phương Dịch. Kỹ năng: Độc Nguyên Công, viên mãn, Thiết Độc Công, viên mãn, Hủ Cốt Quyền, viên mãn, Thực Ảnh Bộ, viên mãn, Độc Ảnh Ma Đao, viên mãn, Độc Sát Thiết Thân, hơi biết 80%. Xúc Cốt Độc Công, nhập môn 80%. Miên Vân Độc Trưởng, hơi biết 13%. Hiệu dụng: Truy hồn mục nát xương, kịch độc vô song, tối cao có thể độc tử khí huyết đệ tứ trọng sơ kỳ võ giả. Tiến rất xa. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ so với lúc trước lần nữa mạnh hơn một cái cấp độ. Bất quá ta thể nội kịch độc tích lũy, tựa hồ cũng đạt tới một cái mới cực hạn, đằng sau những công pháp này tình tiến giống như có lẽ đã không cách nào tại mang đến cái gì cải biến. Phương Dịch suy nghĩ. Đúng thế. Tùy theo thể nội cái chủng loại kia màu xám vật chất triệt để biến thành hắc sắc, lại tu luyện bình thường công pháp, giống như có lẽ đã không cách nào lại tiếp tục tăng thêm bao nhiêu độc tính. Bình thường công pháp có khả năng mang tới độc tính, đã bị hắn tích lũy đến cực hạn. Hắn nếu như muốn nhường kịch độc lần nữa xảy ra chất biến dị, tựa hồ cũng chỉ có đạt được nhập phẩm võ kỹ. Nhập phẩm võ kỹ, chỉ có nha môn mới có, xem ra ta thật phải thi cho thật giỏi lo lắng. Gần nhất thôn càng ngày càng không yên tĩnh, chạy tới giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều, cái này Lý Tam đã liên tục 4 ngày không có tin tức, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Tiệm thuốc bên trong, từ lao y sư lộ ra lo lắng, liếc nhìn bên ngoài, mở miệng nói. Phương Dịch một trận trầm mặc, náo hải bên trong nhớ lại 4 ngày trước một màn. 4 ngày trước, lại có một đợt giang hồ nhân sĩ giá cao treo thưởng thôn dân, để cho người ta dẫn bọn hắn vào núi. Cùng là học đồ Lý Tam, cuối cùng không thể kềm chế hấp dẫn, làm 30 lượng bạc thù lao, tự nguyện cho một nhóm mê vụ thợ săn dẫn đường. Bây giờ đã 4 ngày không có tin tức, Những ngày này những dị thú kia thanh âm tựa hồ càng thêm thường xuyên, không biết rồi bọn chúng có thể hay không tiến công thôn. Phương Dịch nói ra. Rất khó nói, qua nhiều năm như vậy trong sương mù cũng rất ít có như vậy động tĩnh, tuy nhiên nhân loại căn cứ có lực lượng thần bí thủ hộ, cùng mê vụ thế giới là hai cái bất đồng thế giới, không phải vạn bất đắc dĩ, trong sương mù đồ vật hẳn là sẽ không ra tới. Từ Lao Y sư lắc đầu. Ồ, Phương Dịch giật mình. Nhân loại căn cứ có lực lượng thần bí thủ hộ. Đúng thế. Từ Lao Y sư gật đầu, nói, qua nhiều năm như vậy nhân loại có thể tồn sống đến bây giờ, không phải là không có đạo lý, trong hơn 10 năm đều không có cái gì dị thú dám phạm vi lớn tập kích thôn. Hắn sát mặt trầm ngâm, tựa hồ là làm nào đó dạng quyết định một dạng, quay người hướng đi Phương Dịch, cầm lấy bút lông, nói, Phương Dịch, ngươi đã tận cho ta chân truyền, thôn này bên trong không quá an toàn, các loại giang hồ nhân sĩ không ngừng tề tụ, để cho ta có loại bất an, không bằng như vậy, ngươi đi Thanh Dương thành đi. Trong thôn người xa lạ sĩ càng ngày càng nhiều. Hắn lo lắng sẽ có một ít người không có hảo ý, lần nữa để mắt tới tiệm thuốc. Sở dĩ không muốn để cho Phương Dịch lại ở lại đây, để cho ta đi Thanh Dương thành. Phương Dịch kinh ngạc nói, không sai, Thanh Dương thành có nhà Bách Thảo Đường, cùng ta quan hệ không tệ, trưởng đường nhân vật là ta sư huynh. Y thuật cao minh hơn ta gấp trăm lần, đã học qua Bách Thảo Kinh, ta cái này cho ngươi viết phong thư đề cử, ngươi cầm lấy thư đề cử đi tìm hắn, hắn sẽ cho ngươi một cái chức vị. Từ Lao Y sư cười nói, tay bên trong bút lông huy động, bắt đầu viết thư. Phương Dịch trong lòng lập tức biến đến mức dị thường cảm động. Nghĩ không ra Từ Lao Y sư không ngờ trước giờ vì hắn cân nhắc. Vậy còn ngươi? Phương Dịch hỏi thăm. Ta tuổi tác đã cao, không muốn khinh ly quê hương, tứ phương thôn là ta từ nhỏ đến lớn địa phương, ta chết ở chỗ này cũng không có gì, ngươi còn trẻ, thêm ra đi sống sáo sống sáo. Từ Lao Y sư nói ra. Tốt ta, vậy ta khi nào khởi hành? Như vậy, 3 ngày sau đi. Từ Lao Y sư nói ra. Có thể. Phương Dịch gật đầu. Lại tại lúc này, đột nhiên, bên ngoài truyền đến rồn dập chạy thanh âm, nương theo lấy từng đợt hét lớn, đại phu ở đâu? Người tới đây mau, cứu mạng a! Từ Lao Y sư để bút xuống cán, lập tức nhanh chóng đi tới. Phương Dịch cũng nhanh chóng cùng qua. Cảm tạ, Hồng Trần 7 đêm bê, phá thẻ, MF ải khen thưởng, chương 16, mê vụ chỗ sâu. Nguy cơ hiện hiện, chương 16, mê vụ chỗ sâu. Nguy cơ hiện hiện. Vừa mới vọt tới tiệm thuốc bên ngoài, liền nhìn thấy một nhóm 7-8 người giang hồ nhân sĩ, tràn đầy tiên huyết từ bên ngoài chạy tới, sắc mặt bạc màu, rất là gấp rút, vọt thẳng đến bên này. Ngươi là trong thôn Từ Lao Y sư đi, theo chúng ta đi, ta đại ca bản thân bị trọng thương, ruột ra tới, nhanh đi cứu trị ta đại ca. Trong đó một vị giang hồ nhân sĩ con mắt đỏ lên, bắt lại Từ Lao Y sư cổ tay. Từ Lao Y sư sắc mặt đột biến, trong nháy mắt cảm thấy tay cánh tay nhói nhói, tựa như bị ưng chảo bắt lại một dạng. Bệnh ngươi ở nơi nào? Từ Lao Y sư liền vội giãy giụa, lối ra hỏi thăm. Ngay tại trong sương mù, cách nơi này không xa, đáng chết, chúng ta gặp phải huyết hỏa lưu công kích. Vị kia giang hồ nhân sĩ cắn răng mắng. Trong sương mù, Từ Lao Y sư sắc mặt lại biến. Trong sương mù quá mức nguy hiểm, chúng ta không đi. Phương Dịch lập tức nói ra. Vật nhỏ, ngươi nói cái gì? Vị kia giang hồ nhân sĩ vẻ mặt giận dữ, đột nhiên rút ra trường đao, nói, nếu không cứu chữa ta đại ca, lão tử hiện nay liền làm thịt ngươi. Không sai, không đi cứu trị, các ngươi một cái khác muốn sống. Còn lại mấy người tất cả đều rút đao ra kiếm, phát ra gầm thét. Bọn hắn con mắt đỏ lên, từng cái trên thân đều có thương thế. Chỉ là thương thế của bọn hắn vẫn còn là tiếp theo. Đại ca của bọn hắn bị huyết hỏa nhu nhu rác vẽ bên trong, ruột xuyên bụng nát, như không kịp chữa trị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn lo lắng đại ca thân thể chịu không được di chuyển lao nhanh, cái này mới không có dơ lên đại ca ra tới, mà là đơn độc vận ra, tìm đến y sư. Không nên độc thủ, ta liền tới đây. Từ Lao y sư sợ bọn họ độc thủ, vội vàng ngừng bọn hắn. Tốc độ nhanh một chút, ta đại ca muốn là chết, các ngươi ai cũng không sống nổi. Bên trong một cái râu quai nón hán tử đột nhiên gầm thét. Hắn là có tiếng bạo tính tình, tay cầm hai phần rượu to bản, trên thân sát khí bừng bừng. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Từ Lao y sư sắc mặt bạc màu, lập tức quay người vào nhà. Lại không nghĩ Phương Dịch sớm đã trước giờ nắm lên hắn cái hòm thuốc, một tay lấy hắn ngăn lại, nói: "Từ sư phụ, để ta đi." "Ngươi?" Từ Lao y sư biến sắc. "Ta tuổi trẻ, chạy nhanh, nhường để ta đi." Phương Dịch nói ra. "Tiểu tử, y thuật của ngươi được hay không, như chậm trễ ta đại ca bệnh tình, lao tử chẳng ngươi." Vị kia dâu quay nón đại hán phẫn nộ quát. Những người khác cũng dồn dập giận dữ, rút vũ khí ra, tiến hành uy hiếp. "Các vị yên tâm tâm, y thuật của ta rất được từ sư phụ chân truyền, từ sư phụ biết, ta toàn bộ đều biết, hơn nữa chạy so từ sư phụ càng nhanh." Phương Dịch nói ra. "Phương Dịch, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận." Từ Lao Y sư nắm lấy Phương Dịch, căn dặn nói ra. "Biết, từ sư phụ." Phương Dịch trả lời. "Đi mau, đừng mất tích. Thảo mẹ ngươi, tốc độ nhanh một chút." Một nhóm hán tử phát ra giận mắng, cầm vũ khí, thúc giục Phương Dịch đi đường. Phương Dịch không nói một lời, xách theo cái hòm thuốc, liền bắt đầu hướng về trong sương mù tiến đến. Trong lòng của hắn mãnh liệt, một vòng sát cơ khó mà kiềm chế. Mặc dù tại thôn cũng có thể động thủ, thế nhưng đồng thời không an toàn. Vạn nhất liên lụy Lao Y sư, bị đối phương thừa cơ giết chết Lao Y sư, hắn đem áy náy cả một đời. Sở dĩ cái này nguyện ý theo bọn hắn tiến về mê vụ chỗ sâu. Đây là Phương Dịch xuyên qua đến nay, lần thứ nhất chân chính tiến vào mê vụ. Hay là tại một nhóm mê vụ thợ săn bức hiếp cùng dẫn đầu hạ đi vào. Chỉ thấy trong sương mù bộ phận, tầm nhìn cứ thấp, giống như không cao hơn 3 mét khoảng cách, khắp nơi đều là trắng xóa. Thế nhưng đám này mê vụ thợ săn lâu dài cùng sương mù liên hệ, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy trên mặt đất bị bọn hắn đổ một tầng vôi dây nhỏ, bọn hắn là một đường lục lọi vôi tiến lên. Ngoại trừ đông đảo vôi, dọc theo đường còn thỉnh thoảng xuất hiện đủ loại tiêu ký. Thậm chí còn có chuyên môn tìm đường chuột, phụ trách một đường dẫn đường. Giống nơi xa mê vụ chỗ sâu lần nữa truyền đến từng đợt như có như không gào thét thanh âm, không biết rồi xuất từ cái gì sinh vật, thanh âm đáng sợ nghe để cho người ta có loại khó tả rung động. Đang tại tới trước ở giữa, đột nhiên Phương Dịch ngửi thấy một cỗ gây mũi mùi huyết tinh, không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Chỉ thấy phía trước trong sương mù xuất hiện đại lượng thi thể, mỗi một cái đều toàn thân tiên huyết, vô cùng thê thảm. Còn có lồng ngực lõm xuống, cánh tay đứt gãy, rõ ràng là bị một số người dùng nặng tay đánh chết. Nhìn mẹ ngươi a, đi nhanh một chút. Một vị sách theo hai lưỡi búa râu quai nón chửi ầm lên, một cước đá vào Phương Dịch trên thân. Nếu là chậm trễ ta đại ca bệnh tình, lao tử đưa ngươi băm cho ăn. Phương Dịch trong lòng băng lãnh, tăng thêm tốc độ, cùng sau lưng bọn họ. Bất quá đi tới, hắn lần nữa cảm thấy không đúng. Bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt tê 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 quỷ dị thanh âm, giống như là mùa hè ban đêm, vô số côn trùng kêu kêu một tiếng. Những âm thanh này vang dội chói tai, luyện thành một mảnh, mang theo từng đợt vô hình cay độc khí tức. Lại đột nhiên có từng đợt phảng phất nữ tử thút thít giống như âm thanh âm vang lên, ô ô quanh quẩn, ở phía xa chập trùng, gây họa được người trong lòng bất an. Phương Dịch lắc lắc đầu, cưỡng ép vứt bỏ đây hết thảy, chỉ lo đi theo đám bọn hắn đi về phía trước đi. Cứ như vậy, bọn hắn chậm rãi từng bước, tốc độ cực nhanh. Ước chừng đi ra mười mấy dặm đường, mới rốt cục đi tới lao đại bọn họ vị trí. Đây là một chỗ khe núi, mê vụ mơ hồ, giống như là sương mù như biển đang lan lộn. Tại cái kia khe núi nội bộ xuất hiện càng nhiều thi thể, có là giang hồ nhân sĩ, có thì là một chút thôn dân. Phương Dịch đồng tử co rụt lại, đồng nhiên tại đông đảo thi thể bên trong gặp được một cái bóng người quen thuộc. Lý Tam, hắn chết tại nơi này, trên người có vết thương, là bị đám này mê vụ thợ săn cho giết. Đi mau, ngay ở phía trước, nhanh lên một điểm. Vị kia xách theo hai lưỡi búa đại hán thúc giục Phương Dịch. Sớm có mấy vị khác giang hồ nhân sĩ dẫn đầu xuống tới. Một người trong đó mở miệng gọi, lão đại, ngươi được cứu rồi, chúng ta trở về rồi. Nhanh lên một điểm qua đây, lão đại sắp không được. Khe núi nội bộ truyền đến tiếng gào. Phương Dịch trong lòng băng lãnh, thể nội huyết kình đã bắt đầu vô thanh vô tức vận chuyển, dưới làn da mạch máu từng cây nâng lên, tựa như nội bộ có nóng hở nham tương đang chạy đồng dạng. Nhanh lên một điểm. Bên cạnh một vị hán tử một cái kéo lấy Phương Dịch, hướng về chỗ sâu phóng đi. Rốt cục, Phương Dịch triệt để thấy rõ chỗ sâu tình huống. Ba vị lạ lâm giang hồ nhân sĩ, cầm vũ khí, một mặt lo lắng thủ hộ tại một vị toàn thân tiên huyết, mặt mũi tràn đầy thống khổ nam tử đầu chọc trước người. Cái kia nam tử đầu chọc bụng phá một cái lỗ hổng, nằm nghiêng tại vách núi trước, khí tức trên thân đã cực kỳ suy yếu. Nhanh, cho lão đại cứu chữa. Vị hán tử kia một tay lấy Phương Dịch ném qua đi. Phương Dịch mặt không biểu tình, đi ra phía trước, một bả nhấc lên nam tử đầu chọc cổ tay, bắt đầu cho hắn kiểm tra mạch đập. Mà nó, ngươi được hay không? Tại sủa cái gì? Nhanh lên một điểm cầm máu a. Một vị áo xám nam tử phẫn nộ mắng to, nâng đao uy hiếp. Các vị, thôn dân sao mà vô tội, bọn hắn cho các ngươi dẫn đường, vì sao muốn giết chết bọn hắn? Phương Dịch thanh âm bình tĩnh, lối ra hỏi thăm. Cậu vật, ngươi đang nói cái gì? Lão tử nhường ngươi đến chữa bệnh, ngươi tại sủa cái gì? Nhanh lên một điểm cho ta đại ca trị liệu, không thấy được ta đại ca sắp không được. Vị kia sách hai lưỡi búa hán tử cũng không nhịn được gầm thét. Giang giác. Vừa dứt lời, Phương Dịch đột nhiên xuất thủ giống như điện, một cái bẻ gãy nam tử đầu chọc cái cổ. Nam tử đầu chọc thân thể một cái, hai mắt trợ to, nhất thời chết không nhắm mắt, tựa hồ chết cũng không nghĩ tới vị này đại phu sẽ đem cổ của hắn bẻ gãy. Mặt khác mê vụ thợ săn tất cả đều con mắt một giật mình, phát ra rít gào. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Ngươi giết chết lão đại. Con mẹ nó chứ chẳng ngươi. Chương 17, đánh giết khí huyết tam trọng, chương 17, đánh giết khí huyết tam trọng. Bọn hắn quả thực muốn điên rồi. Căn bản không thể tin được đây hết thảy. Trong thôn này tiểu đại phu, vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, đem lão đại bọn họ cái cổ bẻ gãy. Cái này nói đùa cái gì? Ta làm thịt ngươi. Tay kia xách hai lưỡi búa đại hán dẫn đầu phản ứng kịp, con mắt đỏ lên, nhấc lên hai lưỡi búa, đồng nhiên hướng về Phương Dịch bên kia hung hăng bổ tới. Thế nhưng Phương Dịch tốc độ cũng nhanh. Thực ảnh bộ đại thành, nhưng tốc độ của hắn giống như quỷ mị, bóng người lóe lên, sát na biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại đại hán kia sau lưng, một quyền đánh vào đại hán phía sau lưng. Ầm. Hủ cốt quyền lực lượng đánh xuống, huyết kình giống như xoắn ốc, mang theo đáng sợ kịch độc hung hăng xông vào đến hai lưỡi búa đại hán thể nội, nhường hắn kêu thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ giống như thiếu đốt, thân thể tại chỗ bay tứ tung mà ra. Vang một tiếng, hung hăng đập ở phía xa, trong nháy mắt mất mạng. Thực lực cường đại liền có thể ức hiếp nhỏ yếu phải không? Nếu như vậy, vậy ta cũng đến khi phụ khi dễ các ngươi tốt rồi. Phương Dịch thanh âm băng lãnh, quần áo phiêu động. Trong sương mù, hắn tựa như một tôn hung thú đáng sợ một dạng, trên dưới quanh người tràn ngập khí tức vô hình. Sớm khi tiến vào khe núi thời điểm, hắn liền đã thôi động thể chất nội độc tố, dọc theo lỗ chân lông phát ra, bay vào khe núi. Giờ phút này toàn bộ khe núi giống như đều bị hắn kịch độc nơi bao bọc. Chỉ là những người này đến nay còn không có phản ứng kịp thôi. Lão thất, cùng một chỗ độc thủ. Những người còn lại giống như tất cả đều điên rồi, giận quát một tiếng, liều lĩnh hướng về Phương Dịch chạy tới. Bọn hắn quả thực giống như là tại giống như nằm mơ. Cái này còn phải rồi. Loại chuyện này quả thực chưa hề xuất hiện qua. Phương Dịch nội tâm băng lãnh, thể nội vật chất màu đen tùy theo huyết kình lao nhanh, giống như vận chuyển hắn toàn thân đều là. Chứ không khí bên trong tràn ngập bên trên kịch độc. Ngay cả quyền cước của hắn cũng đều bị kịch độc bao trùm. Thậm chí hắn quyền cước bên trong kịch độc, so trong không khí kinh khủng hơn. Bởi vì loại kia vật chất màu đen dù sao còn không cách nào triệt để xuất thể. Đại bộ phận kịch độc cũng còn chỉ có thể cực hạn tại dưới da. Cái này liền khiến cho da của hắn chúng độc làm, vượt mức bình thường đáng sợ. Bình thường khí huyết nhị trọng, khí huyết tam trọng, giống như dính chi tức tử. Siêu. Hắn dựa vào lấy thân pháp tiện lợi, thân thể lóe lên, thực ảnh bộ triển khai, lần nữa từ trước mắt mọi người biến mất. Nơi đây vốn là sương mù nồng nặc, lại thêm Phương Dịch có tốc độ như vậy, nơi này quả thực là hắn phát huy thiên nhiên nơi trốn. Phanh phanh phanh. A a a. Chỉ nghe trong khe núi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Phương Dịch xuất thủ giống như điện, ánh mắt băng lãnh, giống như mỗi một quyền đánh xuống, đều sẽ có một vị mê vụ thợ săn phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bay tứ tung, miệng phun tiên huyết, chết thảm bỏ mạng. Súc sinh, cút ra đây, cùng chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. Còn lại mê vụ săn sắc mặt người đỏ lên, điên cuồng vung vẩy đao kiếm, tức giật quát. Nhanh, không muốn tản ra, mọi người tập hợp một chỗ. Một vị khí huyết cảnh đệ tam trọng mê vụ thợ săn phát ra gầm thét. Hắn chỉ có thực lực cường đại, thế nhưng tại phương diện tốc độ không kịp Phương Dịch, căn bản bắt giữ không đến Phương Dịch tung tích. Chỉ còn lại 4 vị mê vụ thợ săn nhanh chóng lưng tựa lưng, tụ ở cùng nhau. Phương Dịch thân thể lần nữa xuất hiện, ánh mắt băng lãnh, nhìn trước mắt 4 người, thể nội vật chất màu đen vẫn tại thôi động, dọc theo lỗ chân lông hướng ra phía ngoài chậm rãi phát ra. Hắn biết rồi chỉ cần thời gian kéo dài đủ rồi, đám người này tất nhiên ngộ độc. Nghiên xúc, chờ ta đi ra ngoài, ta muốn giết sạch thôn, các ngươi một cái cũng đừng hỏng công việc. Vị kia khí huyết tam trọng mê vụ thợ săn phát ra gầm thét, con mắt xích hồng. Đúng, giết sạch thôn. Mấy người khác cũng điên cuồng kêu to. Giết sạch thôn. Phương Dịch ánh mắt nheo lại, nói, có mạng sống các ngươi rồi nói sau. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn à, ta muốn giết ngươi cả nhà. Bên cạnh một vị khí huyết nhị trọng mê vụ thợ săn cũng đi theo cắn răng gầm thét. Nhưng bỗng nhiên hắn biến sắc, hai tay che cái cổ, phát ra tiếng kêu thảm, cảm giác được hô hấp khó khăn, trước mắt biến thành màu đen, đồng thời lỗ mũi, miệng đều có nhiệt lưu nằm xuống, cả người một cái mới ngã xuống đất, ngồi trên mặt đất gian nan giằng co, miệng đầy đều là bọt mép. Không chỉ có là hắn, mặt khác hai vị chỗ tại khí huyết nhị trọng người cũng đều là như thế, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm, một cái mới ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, thống khổ run rẩy. Ngay cả vị kia cầm đầu khí huyết tam trọng mê vụ thợ săn cũng cảm giác không đúng, cảm giác được não hải mê muội, hô hấp khó khăn, lộ ra kinh hãi, nói, độc, ngươi hạ độc. Siêu. Phương Dịch thân thể xông lên, cấp tốc tiếp cận mà đến, trong lòng bàn tay đền bù vật chất màu đen, đột nhiên đánh ra. Súc sinh. Cái kia cầm đầu khí huyết tam trọng người phát ra gầm thét, huy động bàn tay, trực tiếp nên kích đi qua. Trong cơ thể hắn huyết kình điên cuồng thôi động, lòng bàn tay đều bị một tầng huyết mang bao trùm, mong muốn đánh chết thiếu niên này. Nhưng mà chân chính va chạm về sau, lại làm cho hắn trong nháy mắt kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện đối phương huyết kình lại cũng ẩn chứa kịch độc. Hắn không chỉ ở ngoại giới hạ độc, liền bản thân huyết kình đều có kịch độc. Ầm. Cái kia khí huyết tam trọng người tại chỗ bị chấn động đến thân thể lay động, choáng đầu hoa mắt, thân thể nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài, cảm giác được hô hấp gian nan, kịch độc trong cơ thể càng thêm nồng đậm. Độc công, ngươi cái này tu luyện là độc công. Vị này khí huyết tam trọng người một mặt hoảng sợ, nói, ngươi là một cái đại phu, trị bệnh cứu người đại phu, ngươi thế mà tu luyện độc công. Đại phu liền không thể dùng độc sao? Đối phó các ngươi, cần gì phải quan tâm thủ đoạn. Phương Dịch ngữ khí lạnh lùng, hoạt động cổ tay, cảm giác được cổ tay đau nhức. Khí huyết tam trọng cao thủ quả nhiên cường đại. Một bước này cùng phía trước hai tầng hoàn toàn khác biệt. Đến một bước này đã xảy ra chất biến, có thể khí huyết hộ thể, có thể tại dưới làn da hình thành nhìn không thấy kinh lực không sợ quyền đấm cước đá. Chính mình một trường kia đánh ra đi, thật giống như đánh vào cứng rắn sắt đá bên trên, đồng thời không có lấy đến chỗ tốt gì. Nhưng cũng may máu của hắn kinh ẩn chứa kịch độc, có thể dọc theo đối phương huyết kinh tiến hành thẩm đấu. Một lúc sau, đối phương vẫn là không khỏi muốn bị hắn hạ độc chết. Đáng chết, ta làm thịt ngươi. Vị này khí huyết tam trọng cao thủ phát ra gầm thét, nhưng lại dị thường quả quyết, xoay người bỏ chạy, vèo một tiếng. Hướng về mê vụ chỗ sâu bỏ chạy. Đi đâu? Phương Dịch nhặt lên một thanh trường đao, tại sao lưng cực tốc đuổi tới. Thực ảnh bộ triển khai, trong nháy mắt đoạn đến trước người đối phương. Một đao đánh xuống, toàn bộ lưỡi đao phía trên đều tràn ngập bên trên một tầng huyết quang. Vị kia khí huyết tam trọng võ giả vội vàng vùng kiếm chống lại. Ken một tiếng, hai người binh khí va chạm, bắn tung tóe lên rất nhiều đốm lửa. Lại có đại lượng hắc sắc kịch độc vật chất dọc theo đối phương vũ khí cùng huyết kình, chui vào đến đối phương thân thể. Phương Dịch một đao không trúng, lập tức thi triển ra huyễn ảnh ma đao, một sát na, tay bên trong đao ảnh như đồng hóa làm mưa lớn, lít nhá lít nhít. Khắp nơi đều là đao quang, hướng về đối phương thân thể cuồn bánh bộ tới. Đồng thời, hắn thực ảnh bộ cũng đang thi triển, thân pháp tựa như bóng ma, kịch độc tại vô thành vô tức lan tràn. Cái này thực ảnh bộ có một cái công năng dị thường đáng sợ. Vậy liền là đang thi triển phát lại bổ sung đồng thời, cũng có thể phóng thích kịch độc. Cái này tựa như một cái hành tẩu đầu độc ma nhân đồng dạng. Ken 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 ken. Giữa hai người thanh âm chói tai, hỏa tinh bắn tung tóe, một sát cái kia không biết va chạm bao nhiêu dưới. Người trẻ tuổi, mau dừng tay, chúng ta có thể cùng giải, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, chúng ta lần này vào núi có đại thu hoạch, mau dừng lại. Vị này khí huyết tam trọng võ giả hoảng sợ mở miệng, chỉ lo huy động trường kiếm, đem hết toàn lực để kháng đầy trời đao quang. Hắn thật sợ hãi. Đối mặt đầy trời lít nha lít nhít đao ảnh, chỉ cảm thấy thể nội kịch độc càng ngày càng đậm, choáng đầu hoa mắt, túi dạ dày bên trong da bên ngoài phát ra axit, mũi của hắn đang chảy máu. Ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. "Không muốn, cầu ngươi tha ta, ta là Thanh Dương Thành Ngô gia người." Vị này khí huyết tam trọng võ giả hoảng sợ kêu to. Phốc phốc. Tại dày đặc trong ánh đao, hắn cầm kiếm cánh tay bị tại chỗ suy yếu. Sau đó chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, lại là một đạo ánh đao đảo qua. Một viên thật tốt đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thi thể không đầu lập tức ngửa mặt lên trời ngã quỵ, triệt để bất động. Phương Dịch ánh mắt lạnh lùng, đông nhiên trở lại, hướng về còn lại mấy cái bên kia thân chúng kịch độc, còn không có chết thảm mấy người đánh tới, một người cho bọn hắn bổ một đao, phốc phốc rung động, tiên huyết phun tung tóe. Chương 18, Dương Hải phu phụ. Phức tạp, chương 18, Dương Hải phu phụ. Phức tạp. Mê vụ bao phủ khe núi bên trong. Phương Dịch cấp tốc tìm kiếm những thi thể này. Không hổ là lâu dài trong mê vụ liếm huyết mê vụ thợ săn. Những người này giá trị bản thân dị thường phong phú. Cho dù là Phương Dịch, thời khắc này đều cảm giác được kinh tâm động phách. Riêng là ngân phiếu liền lục ra được 500 lượng, tán bạc vụn lục ra được hơn 82. Càng thêm chân quý yêu thú nội đan, trừng tám viên, còn có một số có giá trị yêu thú nhanh bước, cùng với một chút không biết tên thảo dược. Lần này thật sự là đến đúng rồi. Hắn lấy đến một cái bao, đem những tang vật này nhanh chóng thu hồi, trực tiếp buộc lại, đeo sau lưng. Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía một bên, dê tìm đường chuột. Hắn lập tức đi qua, nhấc lên cái kia lồng tìm đường chuột. Mặc dù vừa mới con đường hắn đi qua một lần, mặt đất còn có đủ loại tiêu ký, thế nhưng bốn phía mê vụ quá mức nồng nặc, lộ trình lại qua xa xôi, vẫn là có khả năng sẽ lạc đường. Sở dĩ mang lên cái này tìm đường chuột, dùng phòng ngừa vạn nhất. Phương Dịch quay người liền đi, hướng về lai lịch chạy đi. Nồng vụ trung điệp, âm trầm băng lãnh. Sương mù xám xịt giống như là thủy triều, đang không ngừng mãnh liệt, cho người ta một loại cảm giác tựa như là hành tẩu tại biển rộng vô bờ bên trong một dạng. Phương Dịch rất là cẩn thận, xông ra khỏi núi thung lũng về sau, liền thân người cong lại, đang không ngừng lục lọi trên đất vôi tiến lên. Bất quá đi tới, hắn liền vẻ mặt nhất biến. Bởi vì nơi này vôi đột nhiên nhiều hơn một cái ngã ba, thông hướng bên trái. Nguy rồi, bên trái là đường trở về, vẫn là bên phải là đường trở về. Hắn nhìn thoáng qua, dê hai con chuột, trong lòng do dự, lo lắng thứ này thả ra sau sẽ không nghe chỉ huy của hắn. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn khác. Cuối cùng cắn răng một cái, Phương Dịch vẫn là có ý định trước thả ra một cái tìm đường chuột ra tới. Lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ động, lắng nghe đến tiếng bước chân dồn dập từ bên trái đằng trước mê vụ chuyển đến, nương theo lấy từng đợt tiếng hét lớn thanh âm, phảng phất tại xảy ra một trận truy kích đại chiến một dạng. Phương Dịch rất là quả quyết, không chút nghi ngờ, lập tức nhảy vào một bên bụi cỏ, che giấu. Nhưng hắn bên này vừa mới ẩn tàng, mê vụ bên kia ngay lập tức quay cuồng lên, sương mù mãnh liệt, sóng cả bành trướng. Một đám nhân ảnh đang nhanh chóng chạy như điên. Sau lưng bọn họ thì là một nam một nữ hai đạo nhân ảnh, từng cái cầm trong tay vũ khí, ánh mắt băng lãnh, đang tiến hành truy sát. Một nam một nữ này, thực lực dị thường cao thâm. Bọn hắn một đao một kiếm, ra tay tàn nhẫn, đang không ngừng giải quyết đám kia chạy trốn mê vụ thợ săn. Dương Hải phu phụ, các ngươi không muốn ép người quá đáng, đồ vật đã cho các ngươi, vì sao còn muốn sảng khoái hạ tử thủ? Lãnh nạn bóng người bên trong, một vị mê vụ thợ săn nghiến răng nghiến lợi, bi vẫn đều to. Dương Hải phu phụ. Phương Dịch hơi nheo mắt lại. Cái tên này tựa hồ có chút quen hay. Rất nhanh hắn hồi tưởng lại. Tại cái kia bản Thanh Dương Thành cao thủ đồ lục bên trong nhìn thấy qua cái tên này. Nam kêu Dương Hải, nữ Triệu Chỉ Nhược. Đều là khí huyết tam trọng võ giả, lâu dài tại mê vụ sông sáo, có cực cao danh khí. Chính mình thế mà gặp gỡ ở nơi này bọn hắn. Ít nói lời vô ích, được rồi tam sắc thảo còn muốn giấu giếm, thật cho là chúng ta phu phụ là ăn cơm khô sao. Nữ tử kia thanh âm băng lãnh, trường kiếm trong tay huy động, tiếng gió gấp rút, hướng về kia nhóm mê vụ thợ săn tiếp tục công kích mà đi, giết trước mắt tiên huyết phun tung tóe không ngừng. Nương tử, đừng nói nhiều với hắn. Nam tử kia bộ pháp chớp động, nhanh như gió táp, tay nắm một thanh trường đao màu đen, lại đem hai người chém giết, ngựa khí lạnh như băng nói, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, chúng ta chậm rãi tìm kiếm, dù sao chạy không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Nói hay lắm. Nữ tử kia khỏe miệng lộ ra băng hàn ý cười, trong mắt hiện tàn nhẫn chi sắc, kiếm pháp càng thêm xảo trá lăng lệ. Mọi người cùng bọn hắn liều mạng. Không muốn liều, mau trốn, hướng bốn phương tám hướng trốn. Đi a. Còn lại mê vụ thợ săn hoảng sợ dị thường, cũng không lo được trên đường làm ký hiệu, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng mê vụ bỏ chạy. Muốn đi. Nhưng Dương Hải phu phụ lại há tha cho bọn họ rời khỏi. Hai người tốc độ cực nhanh, tiếng gió rít gào, quả thực liền như thuần di, hướng về kia nhóm mê vụ thợ săn liên tiếp đánh tới, khiến cho đám kia mê vụ thợ săn không ngừng tiêu thảm, thi thể bay tứ tung, tiên huyết bắn tung tóe. Từ đầu đến cuối không có người nào có thể bình an chạy thoát. Toàn bộ quá trình huyết tinh mà lại khốc liệt. Dấu ở bụi cỏ chỗ sâu Phương Dịch, nhìn ánh mắt ngưng lại. Dương Hải phu phụ, tốt thủ đoạn độc ác. Chỉ là đảo mắt công pháp, đám này mê vụ thợ săn liền bị cái này vợ chồng hai người giết sạch sành sanh. Vợ chồng hai người lập tức dừng lại, bắt đầu ở những thi thể này phía trên tìm tòi. Tùy theo từng cỗ thi thể bị bọn hắn lục soát. Đột nhiên, nữ tử kia từ một người trong đó trên thân tìm ra một gốc có ba loại màu sắc khác nhau thực vật, tràn ngập một cỗ khó tả linh tinh khí tức. Trong mắt của nàng tinh quang đại lượng, hiện hiện ý cười, quả nhiên là tam sắc thảo, trong truyền thuyết linh tính thảo dược, có thể lắng lại phục dụng cao gia yêu thú nội đan mang tới nóng này. Không sai, có cái này gốc tam sắc thảo, nay sau tiến nhập hoán cốt cảnh giới chẳng khác nào có bảo đảm. Dương Hải lối ra cười nói, hoán cốt cảnh giới, nguy cơ trùng trùng, cần dùng linh tính vật chất đến tẩy lễ. Toàn bộ Thanh Dương Thành cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới loại cảnh giới này. Có thể tiến vào loại cảnh giới này, đều là tà giáo cao tầng, mê vụ thợ săn bên trong trụ cột, cùng với một chút thần bí môn phái trưởng lão. Giống bọn hắn những tán tu này, đời này đều tại khí huyết cảnh bồi hồi. Nhưng bây giờ có tam sát thảo, liền vì bọn họ cung cấp vô hạn khả năng. Phu quân, còn có một người. Nữ tử kia bỗng nhiên thu hồi tam sát thảo, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu hướng về Phương Dịch ẩn tàng khu vực nhìn sang. Dương Hải cũng là chậm rãi quay người, mang trên mặt tia tiểu ý, sát khí trên người lại dị thường nồng đậm. Cho rằng trốn ở mê vụ liền có thể giấu giếm được bọn hắn. Quá ngây thơ rồi. Thiện ngươi lên đường. Dương Hải ánh mắt lánh khốc, thân thể giống như một cơn gió lớn, bỗng nhiên nhào tới. Một đao bổ xuống. Tam sát thảo tin tức tuyệt đối không thể dò gì. Bất luận cái gì biết rồi người đều muốn đi chết. Keng. Phương Dịch huy động trường đao, cùng đối phương đao pháp va chạm, giữa hai người lập tức phát ra ngột ngạt tiếng vang, hỏa tinh bắn tung tóe, mảng lớn mê vụ bị đánh tan. Phương Dịch lần nữa cảm giác được hổ khẩu tê dại, thân thể nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài, đem dư lực gỡ xuống lòng đất, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Dương Hải phu phụ. Thật mạnh cảm ứng. Thời khắc này, không cần nói nhiều. Hắn biết rồi Dương Hải phu phụ không thể nào để cho hắn còn sống rời khỏi. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ có một trận chiến đến cùng. Khí huyết đệ nhị trọng. Dương Hải ánh mắt bên trong lộ ra cười lạnh, nói, có thể ngăn cản ta một đao bất tử, cũng đủ để tự hào, muốn trách thì trách người không may. Hắn lần nữa đánh tới. Phương Dịch thân thể lóe lên, dùng thực ảnh bộ trốn tránh, đồng thời thể nội vật chất màu đen tại bay hơi, dọc theo lỗ chân lông tại thẩm thấu. Trên thực tế, Sơ tại Dương Hải phu phụ trước đó giải quyết đám kia mê vụ thợ săn thời điểm, hắn liền đã đang lặng lẽ vận dụng vật chất màu đen, hướng trong không khí lan tràn. Bởi vì hắn thực tế bị Dương Hải phu phụ sắc bén làm chấn kinh, rất là lo lắng đối phương sẽ phát hiện chính mình, từ đó giết cậu. Hiện nay chứng minh, hắn làm đúng. Thực ảnh bộ tốc độ tựa như bóng ma, cho dù là khí huyết đệ tam trọng trung kỳ Dương Hải, trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp Phương Dịch, trong lòng không khỏi giận dữ, tay bên trong đao pháp huy động, huyết kình tung hành, vụ vụ rung động, chỉ lo hướng về Phương Dịch bên kia cực tốc cuồng bổ mà đi. Nương tử, cùng một chỗ động thủ, dùng phòng ngự vào nhất. Dương Hải hét lớn. Nữ tử kia ánh mắt lạnh lẽo, sớm đã xách theo trường kiếm, nhanh chóng hướng về Phương Dịch bên này cực tốc nào tới. Phương Dịch đông cảm giác áp lực gia tăng, thế nhưng vẫn tại một bên trốn tránh, một bên dùng độc ảnh ma đao chống lại, đồng thời trên thân kịch độc phát ra nhanh hơn. Ken 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 ken. Thanh âm liên hoàn, hỏa tinh bắn tung tóe. Binh khí mỗi một lần va chạm, vô hình kịch độc đều đã cấp tốc thẩm thấu đến Dương Hải phu phụ thể nội. Dần dần, phu phụ hai người rốt cục cảm thấy được không đúng. Bọn hắn biến sắc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên nhanh chóng lùi lại, cảm giác được từng đợt choáng đầu hoa mắt, trong lòng kinh hãi. Độc. Ngươi hạ độc. Chương 19, mê vụ chỗ sâu. Sự kiện quỷ dị, chương 19, mê vụ chỗ sâu. Sự kiện quỷ dị. Mê vụ bên trong. Phương Dịch thân thể bất động, ánh mắt băng lãnh, tay nắm một thanh trường đao, lạnh lùng nhìn về phía trước mắt Dương Hải phu phụ. Rốt cục, chính mình chống nổi thời khắc gian nan nhất. Bọn hắn bị kịch độc tập kích thân, bắt đầu khó mà chống đỡ được. Ngươi. Phu phụ hai người lộ ra kinh hãi, vội vàng vận chuyển huyết kình, ý đồ bức ra kịch độc. Nhưng lại phát hiện căn bản vô dụng. Loại kia kịch độc giống như giỏi trong xương, càng là vận chuyển huyết kình, thẩm thấu càng sâu. Đến bây giờ hai người đều đã cảm giác được ngũ tạng như lửa đốt, não hải oanh minh, lỗ tai đều giống như sét đánh một dạng. Đây là cái gì độc? Quá mức bá đạo. Nhường khí huyết tam trọng bọn hắn cũng khó mà chống đỡ được. Đi mau. Phu phụ hai người lộ ra kinh hoàng, quay người liền đi. Nhưng Phương Dịch sớm đã trong nháy mắt thoát ra, một đao hướng về Dương Hải bên kia bổ tới. Dương Hải vội vàng trở lại, tiến hành chống lại. Ken một tiếng, thân thể của hắn tại chỗ bị Phương Dịch đánh bay ra ngoài, đập ở phía xa. Lại là một cỗ bá mãnh liệt độc tính dọc theo máu của hắn kình chui vào đến trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn kịch độc trở nên càng thêm nồng đậm, há miệng thổ huyết, choáng đầu hoa mắt, ngay cả thở tức đều biến đến mức dị thường khó khăn, tựa hồ khó mà bò lên. Phu quân. Nữ tử kia hét lên kinh ngạc, nhưng vẫn là dị thường quả quyết, trực tiếp hướng về mê vụ chỗ sâu bỏ chạy. Bất quá Phương Dịch làm sao có thể nhường nàng rời khỏi? Giống như tại vừa mới đánh bay Dương Hải, liền theo hướng về vị nữ tử kia cấp tốc phóng đi. Lại làm một đao đánh xuống, huyết quang lấp loé, tiếng gió chói tai. Nữ tử cắn răng, vung kiếm tiến hành chống lại. Nàng lang nội độc kém cỏi, bởi vì lúc trước vẫn luôn là Dương Hải tại tự thân đối phó Phương Dịch. Nàng là về sau mới thêm vào vòng chiến. Nhưng cho dù nội độc kém cỏi, cũng cực lớn ảnh hưởng đến tình trạng của nàng, nhưng nàng không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hơn nữa tùy theo cùng Phương Dịch không đoạn giao tay, nàng thể nội độc tố lại cũng đang không ngừng chống chất. Ken ken ken. Hỏa tinh bắn tung tóe, thanh âm chói tai. Lại là liên tục mười mấy chiêu sau, nữ tử cũng nhịn không được nữa, choáng đầu hoa mắt, miệng mũi bốc lên huyết, bị Phương Dịch trực tiếp một đao bổ bay ra ngoài, phình một tiếng, đập ở phía xa, sắc mặt thống khổ. Vợ chồng hai người triệt để hoảng sợ, hai đầu lông mày đều đã biến thành màu tràm. "Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, ta có thể cho ngươi tiền." Dương Hải hoảng sợ nói ra. Bọn hắn lâu dài tại mê vụ liếm huyết, dưỡng liền rất cay tâm tính, quả quyết phong cách hành sự, lại không nghĩ rằng hôm nay thế mà lại đưa tại một cái tên không kinh truyền người trẻ tuổi trong tay. "Hỗn náo, giết ngươi, tiền một dạng là của ta." Phương Dịch thanh âm bình tĩnh, đang đợi hai người đột phá. Trong cơ thể của hắn một dạng không dễ chịu. Luân Thiên cùng khí huyết đệ tam trọng cao thủ chiến đấu, khiến cho hắn huyết kinh hỗn loạn, nội tạng giống như là bị xung kích, chuyển đến từng đợt nhói nhói. Khí huyết đệ tam trọng, không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhưng cũng may hết thảy đều là đáng giá. Xử lý hai người về sau, hắn lại có thể nhiều một món thu nhập. Đặc biệt trước đó bị nữ tử kia thu lại tam sát hảo, có chút đắt đỏ. "Tiểu xuất sinh, ta liều mạng với ngươi." Nữ tử cười thảm, dãy rủa đứng dậy, còn muốn hướng về Phương Dịch đánh tới. Làm Phương Dịch căn bản không cùng nàng va chạm, trực tiếp tiến hành trốn tránh. Nữ tử vừa đi vừa về nhào nhiều lần, đều không có bổ nhào vào Phương Dịch, rốt cục cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp ngã nhào xuống đất, bắt đầu tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Ngay cả cái kia Dương Hải cũng là như thế, trong trắng mắt trực phiền, thân thể bắt đầu rút chuyển động đứng lên. Một lát sau, Phương Dịch đi ra phía trước, một người bổ một đao, cấp tốc kết quả tính mạng của bọn hắn, sau đó trực tiếp trên người bọn hắn tìm kiếm la, không bao lâu, quả nhiên trên người bọn hắn tìm được 400 lượng ngân phiếu, cùng một chút tán bạc vụn. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy quả yêu thú nội đan, cùng với vừa mới gốc kia Tam Sát Thảo. Tam Sát Thảo có thể lấy lắng lại cao đẳng yêu thú nội đan mang tới nóng này, để cho người ta tiến vào hoàn cốt cảnh giới. Phương Dịch trong lòng tự nói, lần này thật sự là phát. Hắn cực kỳ quả quyết, đem những vật này toàn bộ vào bao khỏa, sau đó đem Dương Hải phu phụ thi thể cũng kéo hướng ở bên, ném vào trong bụi cỏ. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa trở về vừa mới bạch tuyến khu vực. Nhìn trước mắt phân nhánh bạch tuyến, hắn nhìn một chút bên trái, lộ ra suy tư. Vừa mới Dương Hải phu phụ bọn hắn là từ bên trái qua đây. Nói cách khác bên trái không phải lúc đến lộ trình. Phương Dịch cắn răng một cái, xách theo hai cái tìm đường chuột, lập tức hướng về phía bên phải bạch tuyến đi tới. Lại trôi qua một đoạn thời gian, Phương Dịch vẻ mặt lần nữa thay đổi, bởi vì ở phía trước của hắn xuất hiện lần nữa đường rẽ, một cái thông hướng bên trái, một cái thông hướng phía bên phải. Đáng chết, tại sao lại có đường rẽ? Sớm biết như thế, đám kia mê vụ thợ săn liền không nên toàn bộ giết sạch, cho dù lưu lại một người phụ trách dẫn đường cũng được. Nhìn tới vẫn là phải dựa vào cái này tìm đường chuột. Phương Dịch nhìn xem, dê hai cái màu xám con chuột, trong lòng xoắn xuýt. Thứ này thật có thể tin được không? Cuối cùng hắn vẫn là mở ra chiếc lồng, từ bên trong bắt lấy một cái tìm đường chuột. Làm dùng phòng ngừa vào nhất, hắn đem y phục trên người xé thành vải trang, liền cùng một chỗ, buộc tại cái này tìm đường chuột trên đùi phải, cái này dám thả ra cái này tìm đường chuột. Tìm đường chuột phát ra chi 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 thanh âm, lập tức hướng về phía trước bắt đầu chạy. Phương Dịch giắt vải, cấp tốc đi theo sau. Sương mù nồng nặc, khí tức cấm lãnh. Dưới chân hai bên là đại lượng thực vật, dị thường rậm rạp. Đi tại nơi này, giống như cùng hành tẩu tại man hoang lão lâm bên trong đồng dạng. Tăng thêm bốn phía như có như không cổ quái thanh âm, coi là thật cho người ta một loại cực đại bất an. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Dịch càng chạy càng là trong lòng không yên. Bởi vì hắn đều là cảm giác con chuột này có phải hay không mang lầm đường. Bằng không, làm sao vẫn là không có đi đến đâu. Chuột ra, ngươi cũng không nên lừa ta. Phương Dịch cắn răng. Đang tại trong lúc hành tẩu, đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên ngồi xuống, trong lòng giật mình, cấp tốc kéo về vải, đem cái kia tìm đường chuột thu hồi lại, vẻ mặt biến đến mức dị thường cảnh giác. Bởi vì ở phía trước của hắn, nồng đậm mê vụ chỗ sâu, lại xuất hiện mơ mơ hồ hồ lục quang. Lít nha lít nhít, chừng hơn 10 đạo. Thật giống như người nào tại giơ bó đuốc một dạng, lờ mờ, đem cách đó không xa theo xanh mơn mận, thảm thê thê, cho người ta một loại âm trầm cảm giác quỷ dị. Đổi mấu chốt chính là, loại kia lục quang tựa hồ tại hướng về hắn bên này tiếp cận một dạng. Thứ gì? Phương Dịch chăm chú nhìn phía trước. Mảng lớn lục quang đang lóe lên, từng tia sương mù cũng giống như nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu bành trướng. Đột nhiên, Phương Dịch đồng tử co rụt lại, giống như nhìn thấy cái gì không gì sánh được một màn kinh khủng, quay người liền trốn, hướng về lai lịch phóng đi, toàn thân huyết kình vận chuyển, tốc độ cũng không biết bao nhanh. Toàn bộ trong lòng dày đặc hoảng sợ, bởi vì tại phía sau của hắn, những cái kia lục quang bên trong cái bóng bị hắn triệt để thấy rõ. Đúng là từng cái toàn thân hư thối, thẳng không nỡ nhìn thây khô. Những này thây khô một đôi mắt giống như là quỷ hỏa một dạng, hành tẩu trong mê vụ, mang đến quỷ dị đáng sợ khí tức. Phương Dịch lông tơ đứng vững, thầm nghĩ muốn chửi mẹ. Đã sớm biết mê vụ chỗ sâu có đại khủng bố, hôm nay quả nhiên gặp được. Đáng chết, cái này chuột chết căn bản không đáng tin cậy. Trong lòng của hắn chửi ầm lên, mong muốn ngã chết cái này tìm đường chuột xúc động đều có. Rốt cục, hắn thoát ra không biết rồi bao xa, sau lưng loại kia lục quang biến mất. Tựa hồ không tiếp tục theo tới. Phương Dịch lần nữa dừng lại, đi tới trước đó giao lộ, thở hổn hển, sắc mặt khó coi, nhìn về phía một cái khác đầu lối rẽ. Nếu đầu này chỗ ngã ba đi không thông, như vậy, một cái khác đầu lối rẽ có khả năng chính là rời đi lộ trình. Ngay tại hắn mạo hiểm đi vào lúc, đột nhiên, trước mắt lóe lên, nghe được phía trước chuyển đến một chút nhỏ xíu nói chuyện với nhau âm thanh. Có người. Phương Dịch vừa muốn đi qua, đột nhiên cảm thấy được không an toàn. Hắn vận chuyển xúc cốt ma công, chỉ nghe toàn thân khớp xương răng rắc vận động, toàn bộ thân hình đột nhiên cất cao mấy centimet, trở nên vừa ốm vừa cao. Sau đó hai tay tại trên gương mặt vừa đi vừa về theo nhào nặn, rất nhanh liền mặt xương cũng xảy ra cải biến. Cả người vô luận tướng mạo vẫn là thân cao, đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Làm xong đây hết thảy, Phương Dịch mới xách theo trường đao, hướng về âm thanh âm vang lên chi địa tiếp cận mà đi. Câu một tấm phiếu đề cử, các vị đại lao chương 20, tại Hạ Âu Dương phòng, chương 20, tại Hạ Âu Dương phòng. Không lớn đất trống phía trước, tụ tập 7-8 vị mê vụ thợ săn, từng cái sắc mặt khó coi, trên thân nhiều chỗ mang thương. Trong đó còn có hai người, sắc mặt tím xanh, rõ ràng một bộ chúng kịch độc dáng vẻ, đã kinh biến đến mức khí tức suy yếu, thoi thoát. Da trên người toàn bộ cũng bắt đầu biến sắc, đặc biệt là hai người bắp chân cùng cánh tay khu vực, càng là một mảnh đen nhánh. Má, trong núi độc trùng làm sao lại đột nhiên sao động? Nào chỉ là độc trùng, giống như những dị thú kia cũng đều không được bình thường, trước đó chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Lưu Vân, Trương Bưu giống như không được, làm sao bây giờ? Một nhóm mê vụ thợ săn sắc mặt bằng màu, nhìn trên mặt đất hai vị đồng bạn. Hai vị này đồng bạn cùng bọn hắn xuất sinh nhập từ nhiều năm, xem như quá mệnh giao tình, nhưng bây giờ đều đã trúng độc, sắp chết thảm. Không thể để cho bọn hắn chết ở chỗ này, dù nói thế nào cũng phải đem bọn hắn đọc ra đi. Một người cầm đầu cắn răng nói, "Tốt, liền nghe Liễu ca." Những người khác cũng dồn dập gật đầu. Lại tại lúc này, cái kia một người cầm đầu biến sắc, đột nhiên quay đầu, nói, "Ai?" Những người khác dồn dập trong lòng căng thẳng, lập tức nắm chặt vũ khí, đồng loạt nhìn sang. Đổi là có người lấy ra cung nỏ, trực tiếp nhắm ngay đi qua. "Các vị không cần khẩn trương, tại hạ cũng là mê vụ thợ săn." Nhất đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Trong sương mù đi ra một cái thân thể cao gầy, mặc màu xám áo choàng, xương gò má có chút lõm xuống nam tử, trên thân còn có mấy cái bao lớn, tay bên trong xách theo một thanh trường đao. Ở đây mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Một người, trong ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt lộ ra từng tia vẻ kiêng dè. Có can đảm một người liền xâm nhập mê vụ tầm bảo, không khỏi là thực lực cao thâm cường giả. Có ít người càng là tính tình cổ quái, giết người như ngoé. Tại Hạ Liêu Tùy Phong, không biết rồi các hạ cao tính đại danh. Cái kia cầm đầu nam tử hai tay chắp lên, tràn ngập để phòng nói, "Âu Dương Phong." Phương Dịch trả lời, "Âu Dương Phong." Mấy người khác đều là mày nhăn lại, đối mặt đứng lên. Cái tên này, tựa hồ chưa bao giờ nghe thấy. "Âu Dương tiên sinh, ngươi là mới từ mê vụ chỗ sâu đi ra không?" Cầm đầu nam tử nhìn xem Phương Dịch đi tới phương hướng, mở miệng hỏi thăm. "Đúng, ta dọc đường nơi đây, đang chuẩn bị rời khỏi, lại không muốn nghe đến có người nói chuyện, cái này tới xem một chút." Phương Dịch trả lời, nhìn mấy lần hai người dưới đất, nói, "Bọn hắn tựa hồ là bị kịch độc xâm thể. Hắn không biết ra ngoài con đường, lo lắng trên nửa đường lần nữa gặp được chỗ rẽ, cho nên dự định giả mạo mê vụ thợ săn, nhường mấy người kia dẫn hắn rời khỏi." "Đúng vậy, chúng ta là từ một phương hướng khác đi ra, nơi đó gặp phải độc trùng chiều, chẳng biết tại sao, tất cả độc trùng đều tựa như nổi điên một dạng tập kích chúng ta, ta hai vị huynh đệ vô ý bị độc trùng cắn bị thương. Hiện đã độc vào ngũ tạng, khó mà cứu chữa." Liêu Tùy Phong nói ra. "Ta có thể nhìn xem sao?" Phương Dịch hỏi thăm. Âu Dương tiên sinh hiểu được ý thuật. Liêu Tùy Phong nhãn tỉnh sáng lên. "Có biết một hai." "Cái này..." Liêu Tùy Phong một chút do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Âu Dương tiên sinh nếu là nguyện ý nhìn xem, tự nhiên tốt nhất. Hắn không biết rồi Âu Dương Phong nội tình, cũng không rõ ràng lắm đối phương có thể hay không đột nhiên đối bọn hắn động thủ, dù sao mê vụ thợ săn ở giữa chém giết quá mức thường gặp. Thế nhưng mắt trước hai vị hảo huynh đệ trọng thương sẽ chết, đối phương nếu là nhìn xem, cũng không có gì. Bởi vì mặc kệ đối phương có động thủ hay không, hai người này đều khó mà sống qua hôm nay. Coi như đối phương giết bọn hắn, cũng không ảnh hưởng tới đám người, ngược lại sẽ bị đám người cùng vây công. Phương Dịch lúc này đi ra phía trước, bắt đầu kiểm tra hai người thương thế trên người, sau đó lại nắm lên cổ tay của bọn hắn, bắt đầu bắt mạch, chỉ cảm thấy hai người này mạch đập yếu ớt, sinh mạng thể chính tức sắp biến mất. Ngay tại hắn khẽ nhíu mày thời khắc, đột nhiên, quỷ dị một màn xuất hiện. Nguyên bản ẩn nút ở trong cơ thể hắn vật chất màu đen lại đột nhiên bắt đầu dao động, giật giật, kéo theo máu của hắn kình đều khó mà bình tĩnh, sau một khắc máu của hắn kình lại đột nhiên vận chuyển, trực tiếp từ chỗ đầu ngón tay hút thu hồi trên người hai người này độc tố. Một màn như thế, khiến cho Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, phát ra kinh dị. Trong cơ thể hắn vật chất màu đen lại có thể hấp thu mặt khác kịch độc. Thế nào? Âu Dương tiên sinh. Liêu Thủy Phong khẩn trương hỏi thăm. Những người khác cũng dồn dập trong lòng căng thẳng, nhìn sang. Không có gì, trên người hai người này kịch độc ta có thể giải khai. Phương Dịch trả lời. Ngươi có thể giải khai? Thật chứ? Mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, lộ ra mừng rỡ. Đúng, ta lâu dài cùng độc vật liên hệ, loại độc này không tính là gì. Phương Dịch trả lời, nói, bất quá trong sương mù càng phát không thích hợp đứng lên, các ngươi tốt nhất đừng ở đây ở lâu, không ngại cùng rời đi. Hắn bắt đầu cố ý chỉ dẫn mấy người rời khỏi. Âu Dương tiên sinh nói đúng lắm, mảnh này mê vụ tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó, chỗ có sinh vật đều tại sao động, chúng ta nguyên bản liền định rời đi. Liêu Thị Phong nói ra, tiên sinh tại trong sương mù cũng gặp phải tình huống sao? Đúng, ta gặp được một nhóm thây khô, con mắt toát ra quỷ hỏa, không gì sánh được cổ quái. Phương Dịch nói ra bản thân kiến thức. Thầy cô, là Sa Đoạn. Người gặp phải Sa Đoạn. Mọi người sắc mặt nhất biến, hét lên kinh ngạc. Sa Đoạn. Phương Dịch lại nghe thấy một cái danh từ mới. Mặc dù khó hiểu trong đó ý tứ, thế nhưng cũng có thể suy đoán một hai. Không sai. Phương Dịch gật đầu, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, đầu ngón tay huyết kình vận chuyển, kéo theo vật chất màu đen, đang hấp thu lấy tại trên người hai người này kịch độc. Ngắn phút chốc ở giữa, trên người bọn họ kịch độc liền bị hút ra 7-8 phần. Hai người phát ra kêu rên, đột nhiên ho khan, phun ra tụ huyết, một đôi mắt cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Đám người thấy thế, đều là lộ ra mừng rỡ. Cấp tốc quần áo quá khứ. Lưu Vân, Trương Miu, các ngươi thế nào? Liêu Thủy Phong hỏi thăm. Chúng ta, trên người chúng ta độc tố giảm bớt. Lưu Vân sắc mặt bặm màu, mặc dù vẫn không có triệt để khôi phục, thế nhưng đã không còn nguy hiểm cho sinh mệnh. Đúng vậy, trên người của ta cũng là như thế. Trương Miu cũng là gật đầu nói. Thiên sinh y thuật cao thâm, tại hạ bội phục. Liêu Thủy Phong lập tức hướng Phương Dịch cảm ơn. Hai vị kia được cứu sống Lưu Vân, Trương Miu cũng lập tức hướng Phương Dịch nói lời cảm tạ đứng lên. Mảnh này mê vụ để cho ta bộc phát bất an, bên trong tựa hồ có càng thêm hỗn loạn sự tình muốn xảy ra, chúng ta vẫn là mau rời khỏi lại nói. Phương Dịch ánh mắt ngưng lại, nhìn xem bốn phía mê vụ, mở miệng nói. Đúng, chúng ta ra ngoài lại nói. Liêu Thủy Phong nói ra, đi mau. Bọn hắn phân ra hai người, nâng người bị thương, những người còn lại nhấc lên vũ khí, bao khỏa, liền bắt đầu khởi hành. Phương Dịch dám thở phào, lúc này cùng ở sau lưng mọi người. Đám này mê vụ thợ săn lâu dài cùng mê vụ liên hệ, phương hướng cảm giác mười phần, cùng sau lưng bọn họ an toàn nhất. Một đám người xuôi theo trên mặt đất bạch tuyến, cấp tốc tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, dọc đường bên trong lần nữa gặp phải mấy cái chỗ ngã ba, đều có bạch tuyến kéo dài. Nhưng Liêu Tùy Phong bọn hắn chỉ lựa chọn một trong số đó. Trong bất chi bất giác, 7-8 dặm đường núi liền vội vàng vượt qua. Liên tại bọn hắn tiếp tục tiến lên ở giữa, tựa hồ thật nhường Phương Dịch nói chúng, trong sương mù bắt đầu trở nên không bình tĩnh đứng lên. Đầu tiên là có đủ loại thú giống từ đằng xa truyền ra, để cho người ta kinh tâm động phách. Sau đó lại có vô số đạo cùng loại côn trùng kêu vang thanh âm truyền đến, lít nha lít nhít, thanh âm hỗn loạn. Đến cuối cùng cái này bén nhọn trùng tiếng kêu thanh âm lại cách bọn họ càng ngày càng gần, ngay tiếp theo mê vụ cũng bắt đầu quay cuồng lên. Liêu Thủy Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, kêu lên, không tốt, lại có độc trùng chiều tới, chạy mau. Hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ, xông về phía trước. Đám người tất cả đều cùng ở phía sau hắn. Phương Dịch cũng là không chút do dự, thực ảnh bộ trong nháy mắt triển khai, tựa như nhất đạo bóng ma, một mực bám vào trên thân mọi người, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tại hắn nhóm vừa mới ra tốc, bốn phương tám hướng mê vụ bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên. Đếm không hết con rết, bọ cạp, nhện, ong độc lập tức từ hai bên bụi cỏ thoát ra. Lít nha lít nhít, hướng về đám người thân thể rơi đi. Đoàn người đại loạn, tất cả mọi người một mặt trắng bệnh, huy động đao kiếm, cấp tốc đề kháng. Bọn hắn một bên cản, một bên ra tốc chạy trốn. Chương 21, dị thú náo động. Thực lực lại tăng, chương 21, dị thú náo động. Thực lực lại tăng. Phương Dịch phản ứng cực nhanh, giống như tại cái kia chút lít nha lít nhít độc trùng vừa mới vào tới, trong cơ thể hắn vật chất màu đen liền đã bị hắn điều động, kèm theo huyết kình, thẩm thấu đến ngoài thân, tiện tay vung lên. Cương đại kình phong mang theo kịch độc, hướng về kia chút độc trùng dũng mãnh lao tới. Phốc phốc phốc. Vừa mới đánh tới độc trùng, giống như mới vừa tiếp cận Phương Dịch, liền bị trong nháy mắt hạ độc được, một cái bay rất ra ngoài. Dùng độc này trùng chi độc, vậy mà cũng so ra kém Phương Dịch trên thân kịch độc. Hắn đây chỉ là lỗ chân lông thẩm thấu ra độc, liền đã khiến cái này độc trùng bay ngược, rơi xuống, thậm chí chết thảm. Một màn như thế, nhường tâm hắn an. Hắn sau đó vung động trường đao trong tay, độc ảnh ma đao triển khai, khí độc mãnh liệt, đao quang tung hành, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng lít nha lít nhít đều là đao ảnh cùng khí độc, giống như tạo thành một mảnh hắc sắt che chắn một dạng. Hắt nước không vào. Độc trùng khó khăn xâm. Các ngươi nhanh ngừng thở, không muốn thở. Phương Dịch hướng về người sau lưng gào to, đao ảnh trở nên càng khủng bố hơn. Vô số độc trùng vào tới, cũng đang không ngừng ngã ngửa trên mặt đất. Đây không phải bị bóng đao của hắn giết chết, mà là toàn bộ bị hắn kịch độc giết chết. Đao ảnh giữa ngang dọc, đã hướng trong không khí lan tràn không biết bao nhiêu kịch độc. Ngay tại vọt tới trước Liêu Tùy Phong đám người đều là cảm giác được hô hấp khó khăn, có choáng đầu hoa mắt cảm giác, trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngừng thở, vận chuyển huyết kình, cái này mới cảm giác được hơi chuyển biến tốt đẹp. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, càng thêm kinh hãi. Chỉ vung dễ dàng thân thể nhanh như gió tắp các loại, một mực cùng sau lưng bọn họ, thế nhưng trước mắt lại bị hắn vung ra một mảnh khó có thể tưởng tượng hắc sắc đao ảnh, ô ô rung động, giống như cùng một mảnh hắc sắc bình phong. Bốn phương tám hướng độc trùng tất cả đều đang nhanh chóng bổ nhào. Một cỗ vô hình kịch độc đang không ngừng quyết tán. Người này vậy mà cũng là độc đạo người trong nghề, cũng độc trùng triệu đều không làm gì được hắn. Liêu Thủy Phong trong lòng ám giật mình, nói, hơn nữa đao pháp của hắn lại cũng luyện được cao thâm như vậy, giống như là tông sư mở dạng, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn một đường cực tốc vọt tới trước. Phương Dịch dựa vào thực ảnh bộ, một mực treo sau lưng bọn họ, từ đầu đến cuối đều không có dừng lại mảy may. Càng ngày càng nhiều độc trùng bị trên người hắn độc phong chỗ hạ độc chết. Đến cuối cùng cái này vô số độc trùng tựa hồ cũng biết bọn hắn khó chơi, không lại tiếp tục hướng về bọn hắn bên này đánh tới, ngược lại vang lên tiếng ngao ngọng, hướng về những phương hướng khác xông tới. Bất quá những này độc trùng mặc dù rời khỏi, nhưng mê vụ một phương hướng khác chợt vang lên vô tận thú giống, liên tiếp nương theo lấy oanh minh. Tựa hồ trong núi lớn dị thú tất cả đều tại sao động một dạng. Chúng không có người độc trùng quấy nhiễu, tốc độ trở nên đổi mau dậy đi. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cục bọn hắn triệt để từ cái này trong màn sương mù liền xông ra ngoài. Phương Dịch con mắt lóe lên, thấy được nơi xa thôn xóm. Các vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không bồi bạn các vị, sau này hữu duyên gặp lại. Phương Dịch hướng về mấy người chắp tay, thực ảnh bộ mở ra, hô một cái, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, hướng về một phương hướng khác cực tốc lao đi. Âu Dương tiên sinh. Liêu Thủy Phong đám người vội vàng gọi. Nhưng trước mắt nơi nào còn có Phương Dịch tung tích. Tốc độ thật nhanh, người này coi là thật thâm bất khả trắc. Liêu Thủy Phong sắc mặt biến đổi. Thực lực của đối phương, hắn tạm thời không biết hiểu rõ. Nhưng này trùng hạ độc thủ đoạn, sát thực quỷ thần khó lường. Đi, chúng ta nhanh đi thôn tiếp tế. Liêu Thủy Phong nói ra. Bọn hắn hướng về tứ phương thôn phương hướng đi đến. Một phương hướng khác. Phương Dịch tham một vòng lớn, xác định không ai theo tới, cái này vận dụng xúc cốt công, đem khôi phục nguyên dạng, hai tay ở trên mặt dùng sức vuốt, liền gương mặt cũng khôi phục lại. Hắn lập tức mượn nhờ sương mù che giấu, hướng về trụ sở trở về. Vừa mới trụ sở, hắn liền lập tức đem trên thân những này bao khỏa hết thể nó kỹ. Sau đó lại trong phòng đổi thân quần áo sạch, rõ ràng tắm một cái trên thân huyết tinh. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lần nữa đi ra, từ đằng xa lượn quanh một vòng, lựa chọn từ một phương hướng khác hướng về tiệm thuốc trở về. Phương Dịch, ngươi rốt cục trở về rồi. Từ lão y sư vội vàng nên đón, nói ra, đám người kia không có đối với ngươi như vậy a? Không có, ta cho đại ca của bọn hắn băng bó cầm máu về sau, bọn hắn liền đem ta thả trở về. Phương Dịch nói ra. Vậy là được, người bình thường cùng mê vụ thợ săn liên hệ, thực tế không an toàn. Từ lão y sư nói ra. Đúng rồi, đến thời điểm, trong sương mù động tính giống như không thích hợp, những dị thú kia, độc trùng cũng bắt đầu nóng nảy động, ta cũng gặp được sa đoạn, đều là cảm giác trong sương mù muốn xảy ra chuyện. Phương Dịch nghiêm trọng, đem gặp phải một chút tình huống cùng lão y sư nói. Sa đoạn. Từ lão y sư sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên biết rồi loại này tồn tại, nói, nghe đồn sa đọa là một đám chết cũng không hàng, hoán niệm nồng đậm người hóa thành, bọn hắn bị sơn thần chỗ khu xử, loại tình huống này xác thực hiếm thấy, mấy chục năm chưa từng gặp được một lần, có lẽ trong núi thật muốn chuyện phát sinh. Vậy chúng ta khi nào rời đi thôn? Phương Dịch hỏi thăm. Ngươi đi là được rồi, ta tuổi tác đã cao, quê hương khó rời, ngươi thư để cử ta cũng viết xong, chờ đợi bên kia xác nhận, ngươi liền có thể rời đi, hy vọng mấy ngày nay đừng ra sự tình. Từ lão y sư trả lời. Nhưng tại trong thôn nguy hiểm dị thường, Phương Dịch còn muốn lại khuyên lão y sư. Dù sao từ lao y sư đối với hắn tốt, hắn không đành lòng nhìn thấy đối phương lưu thủ thôn, tao nộ dị thú hoặc độc trùng. Không sao, thế nhân ai có thể bất tử, ta sớm đã coi nhẹ, ngươi không giống, ngươi có đội càng rộng lớn tiền đồ, người con đường sống vừa mới bắt đầu. Từ lao y sư sắc mặt bình thản, nói, sống đến ta loại đến tuổi này, nên trải qua đã sớm lịch, nhân sinh không sự tích còn lưu lại, lá dụng về tội, trở về quê hương, chính là ta cuối cùng mộng tưởng. Tốt ta. Phương Dịch trả lời. Hắn trung quy là đánh giá thấp người già đối với quê hương chấp nhất. Tình nguyện chết ở quê hương, cũng không muốn rời đi hắn. Vậy ta đợi thêm mấy ngày. Phương Dịch nói ra. Sau đó thời gian vượt qua, phía sau thôn mê vụ quả nhiên có đại sự xảy ra, sương mù cuồn cuộn, từ bên trong truyền đến hỗn loạn tiếng thú gào thanh âm, cũng có rất nhiều độc trùng kêu to, thanh âm hỗn loạn, ở vào trong thôn đều có thể nghe được rõ ràng, trêu đến các thôn dân nghị luận ầm ĩ. Không chỉ có như thế, trước đó vào núi mê vụ thợ săn cũng bắt đầu lần lượt trở về, từng cái hoảng hốt lo sợ, sắc mặt trắng bệnh, như cùng ở tại sâu trong núi lớn gặp phải đáng sợ nguy cơ. Rất nhiều người lộn nhào chạy ra, cũng có một số người bị trọng thương, cánh tay đều gãy mất. Liên tục 3 ngày, mỗi ngày đều có đại lượng mê vụ thợ săn thoát ra. Chạy ra về sau, bọn hắn đệ nhất thời gian đều là xông về tiệm thuốc, tại tiệm thuốc chữa thương. Phương Dịch không yên lòng từ lao y sư, lo lắng có ít người sẽ cố ý tìm phiền toái, cho nên liên tục mấy ngày đều tại tiệm thuốc hỗ trợ. Nhưng cũng may những này mê vụ thợ săn coi như có đạo đức ranh giới cuối cùng, đồng thời không có ác liệt đến tại trong thôn liền hạ độc thủ tình trạng, phần lớn người coi như lý trí. Phương Dịch một bên cho bọn hắn băng bó, một bên hướng bọn hắn tìm hiểu mê muội xương mù chỗ sâu độc tĩnh. Sự tình không thích hợp, trong núi dị thú, độc trùng, tất cả đều nóng nảy động, tựa hồ là bị người làm khống chế. Không sai, đây tuyệt đối là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng tới. Ta cầm đến một cái dị thú, phát hiện ánh mắt nó xích hồng, rất là nóng nảy, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Ta cũng thấy cha xét, trong núi tồn tại nào đó dị hương, tựa hồ là loại này dị hương không chế đám này dị thú, độc trùng. Ta vứt bỏ một cánh tay, quả thực là thua thiệt lớn, những này dị thú dĩ vãng chưa từng có như thế sao được qua. Đủ loại thuyết pháp vang lên. Phương Dịch trong lòng trở nên nghiêm trọng, bị những này mê vụ thợ săn thuyết pháp sợ kinh ở. Sau khi trở về, hắn giống nhau thường ngày trong sân tu luyện. Khí huyết đan vào bụng, nhưng hắn toàn thân khô nóng khó nhịn, huyết dịch phảng phất thiếu đốt, trong lòng càng thêm cấp bách mong muốn tăng lên thực lực. Hiện tại hắn tiền bạc đông đảo, tài nguyên phong phú, thời gian ngắn không cần lại vì tráng huyết đan 4 chỗ 43. Lại là vài ngày trôi qua. Trong sương mù động tĩnh rốt cục dần dần an tĩnh xuống, tựa hồ không còn giống trước đó như vậy sao động. Ngay cả đông đảo mê vụ thợ săn cũng lần nữa trở nên gan lớn. Bất quá làm bọn hắn xâm nhập mê vụ về sau, rất nhanh liền lần nữa gặp phải dị thú, độc trùng độc thủ, khiến cho rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm, lần nữa kinh hoàng không gì sánh được trốn thoát. Mà liên tại cái này đem gần nửa tháng trong tu luyện, Phương Dịch thực lực rốt cục lần nữa nên đón tới một lần bay vọt về chất. Một ngày này, tùy theo thân thể của hắn du tẩu, trưởng pháp càng lúc càng nhanh, động tác càng ngày càng thông thuận, huyết dịch khắp người đều rất giống thiêu đốt một dạng, tràn ngập một cỗ vô hình lực lượng cường đại, kéo theo không khí chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện ngưng kết, chỉ nghe vang một tiếng, trong cơ thể của hắn huyết kình tựa như đột phá nào đó mới cực hạn. Khí huyết đệ tam trọng. Câu tấm phiếu đề cử chương 22, rời đi thôn. Trên đường gặp Thiên Lý giáo Dương Nghiệt, chương 22, rời đi thôn. Trên đường gặp Thiên Lý giáo Dương Nghiệt. Khí huyết đệ tam trọng là một cái ngưỡng cửa. Đến trình độ này, huyết kình có thể vận chuyển toàn thân, tại thể nội hình thành mạng lưới, có thể bao trùm đến làn da mỗi một tấc khu vực, tại trên da hình thành một chủng loại giống như mai rùa một dạng phòng ngự. Luyện đến đỉnh phong, tầng này huyết kình còn có thể thấu thể mà ra, tại ngoài thân hình thành 2-3 tấc vô hình khí tượng. Đây cũng là khí huyết hộ thể. Đến một bước này, cho dù không núp ních, tùy ý khí huyết đệ nhị trọng cao thủ nện, khí huyết đệ nhị trọng người cũng rất khó tổn thương đối phương. Trước đó Phương Dịch tại mê vụ chỗ sâu đối phó vị kia mê vụ thợ săn, đã là như thế. Bàn tay đánh tới, giống như đánh tới sắt đá bên trên, chấn động đến cổ tay tê dại. May mắn tốt trong cơ thể mình kịch độc có thể tùy theo đối phương huyết kình vận chuyển, lúc này mới có thể thuận lợi giết chết đối phương. Bằng không cho dù mệt chết hắn, hắn cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Phương Dịch nhẹ thổ một ngụm trọc khí, tinh thần ngưng tụ, đem mặt bảng lần nữa hoán ra tới. Tên danh: Phương Dịch. Kỹ năng: Độc Nguyên Công, viên mãn, Thiết Độc Công, viên mãn, Hủ Cốt Quyền, viên mãn, Thực Ảnh Bộ, viên mãn, Độc Ảnh Ma Đao, viên mãn, Độc Sát Thiết Thân, tiểu thành 60%. Xúc Cốt Độc Công, tiểu thành 92%. Miên Vân Độc Trưởng, đại thành 83%. Hiệu dụng: Truy hồn mục nát xương, kịch độc vô song, tối cao có thể độc tử khí huyết đệ tứ trọng trung kỳ võ giả. Mặc dù tu luyện công pháp không có tiến thêm một bước gia tăng trong cơ thể hắn độc tính, thế nhưng tu vi của hắn đột phá, cũng khiến cho kịch độc lần nữa xảy ra biến dị nào đó. Từ vừa mới bắt đầu có thể hạ độc chết khí huyết đệ tứ trọng sơ kỳ biến thành hiện nay khí huyết đệ tứ trọng trung kỳ. Còn có 3 môn công pháp còn không có viên mãn, sau đó đem cái này 3 môn tu luyện viên mãn, nhìn xem có không có biến hóa đi, nếu là vẫn không có biến hóa, ta liền thật phải nghĩ biện pháp tìm kiếm nhập phẩm võ học. Phương Dịch đắc đạo. Nhập phẩm võ học. Đơn giản mấy chữ, lại trở thành vô số người suốt đời truy cầu. Cho dù là những cái kia lâu dài liếm máu trên lưới đao mê vụ thợ săn, đều không có mấy người học thành qua nhập phẩm võ học. Loại này võ học dị thường hiếm thấy, phàm là hiện thế đều có thể dẫn phát hoành động. Bình thường người cho dù nắm giữ ở trong tay cũng không phải phúc khí, sẽ vì chính mình đưa tới họa sát thân. Mà căn cứ Phương Dịch trước mắt biết, cũng chỉ có từ nha môn thu hoạch đầu này đường tắt mà thôi. Nhưng nếu như dùng bạc mua lời nói, cho dù cấp thấp nhất nhập phẩm võ học, cũng phải bán 5000 lượng bạc. Cái này tuyệt không phải bình thường người có khả năng mua được. Nếu như không nguyện ý mua sắm, cũng được. Cái kia chính là trở thành tập hung làm, thay bọn hắn đánh giết treo thưởng trọng phạm. Giống như một chút tà giáo cao tầng, lang thang cường đạo, thường xuyên gây án mê vụ thợ săn, ẩn nút mê vụ thổ phỉ thủ lĩnh. Loại này cao thủ đều sẽ treo thưởng nhập phẩm võ học. Phương Dịch trong sân suy tư. Một lát sau, phát ra than nhẹ. Như không tất yếu, hắn coi là thật không muốn đi chuyến nha môn cái này tranh vào vũng nước đục. Hai ngày sau, trong thôn động tĩnh triệt để tiểu xuống dưới. Liên tục vài ngày trôi qua, không ngừng có mê vụ thợ săn chết thảm tại sơn lâm bên trong, cái này khiến còn lại mê vụ thợ săn đều tại hùng hùng hổ hổ, cuối cùng lần lượt lựa chọn rời khỏi. Bởi vì hết thảy người cũng đã cảm thấy được trong núi xảy ra biến cố. Bọn hắn không muốn tại nơi này lãng phí thời gian. Thà rằng như vậy, còn không bằng lựa chọn đi địa phương khác. Thanh Dương thành khu quản hạt phương viên mấy ngàn dặm, có là địa phương tồn tại dị thú, không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ. Tùy theo đông đảo mê vụ thợ săn lần lượt rời khỏi, đông đảo thôn dân cũng dồn dập thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, cùng những này mê vụ thợ săn liên hệ, bọn hắn thật là hãi hùng kiếp vía, hơi không cẩn thận liền sẽ làm tức giận bọn hắn, may mà bọn hắn hiện tại rời khỏi. Phương Dịch, ngày mai bắt đầu, ngươi liền vào thành, sớm một chút vào thành cũng tốt mở rộng tầm mắt, nhiều hơn kiến thức việc đời. Từ Lao Y sư mỉm cười. Đúng, từ sư phụ. Phương Dịch gật đầu. Bách Thảo Đường hồi âm đã sớm đưa tới, chỉ là Phương Dịch một mực không có đi qua, bởi vì lo lắng cho hắn Từ Lao Y sư ứng phó không được. Hiện nay thôn không có rồi an nguy, hắn cũng không cần thiết tiếp tục chờ lâu. Lại là một ngày đi qua. Phương Dịch thu thập xong hành lễ, mang theo 3 cái bao khỏa. Tại Từ Lao Y sư cùng một đám tiệm thuốc học đồ đưa mắt nhìn phía dưới, bắt đầu cùng bọn hắn cáo tử. Phương Dịch nhớ kỹ thường xuyên viết thư trở về. Cùng lúc trước hắn cùng là học đồ Trần Vân, không nhịn được mở miệng nói ra. Nhiều hơn học tập Bách Thảo Kinh, Bách Thảo Kinh bác đại tinh thâm, có thể trị thế gian 9 thành 9 tật bệnh, học xong sau, đi khắp thiên hạ đều không là vấn đề. Từ Lao Y sư lần nữa cảnh cáo. Thư sư phụ, các ngươi trở về đi, không cần tiễn. Phương Dịch hướng bọn hắn vất tay. Thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại mỏng trong sương mù, Từ Lao Y sư mới nhẹ giọng thầm than, quay người quay trở lại. Từ trong thôn thông hướng Thanh Dương thành con đường, Phương Dịch sớm đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Lần này hành động, nhưng trong lòng có kiểu khác tư vị. Nhưng rất nhanh hắn thu thập cảm xúc, khôi phục lại, bắt đầu tăng tốc bước chân. ngay tại hắn cách Thanh Dương Thành càng ngày càng gần thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, cảm thấy được con đường phía trước nhiều hơn không ít bóng người, đều là trên thân mang thương, tại rên thống khổ. Bóng người không ít, rất là tán loạn. Tựa hồ vừa mới trải qua cái gì chiến đấu. Rất nhiều người đều tại cho mình băng bó lấy vết thương. Rất nhanh, Phương Dịch nhận ra trong đó một số người, trong lòng thất kinh. Đây là những cái kia mê vụ thợ săn. Rất nhiều người từng tại tứ phương thôn đợi qua thật lâu. Bọn hắn tại nơi này thụ thương rồi. Đáng chết, dị thú náo động quả nhiên có thiên lý giáo cái bóng, thiên lý giáo người lợi dụng thuốc bột điều khiển dị thú. Những này dị thú, độc trùng thế mà từ bốn phương tám hướng bắt ra, bắt đầu tập kích thôn xóm, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Mọi người tranh thủ thời gian chữa thương, mau chóng rời khỏi, đám kia thiên lý giáo người khả năng rất nhanh liền đến. Đám này xuất sinh, làm sao còn không có bị toàn bộ giết sạch. Rất nhiều mê vụ thợ săn cắn răng mắng chửi. Phương Dịch bước nhanh tiếp cận đi qua, do hỏi, các ngươi gặp gỡ ở nơi này dị thú? Ngươi là tứ phương thôn cái kia tiểu y sư? Có người nhận ra Phương Dịch, lên tiếng nói, thiên lý giáo dương nghiệt lại tại làm loạn, bọn hắn dùng thuốc bột khống chế dị thú, tập kích thành vệ quân, đem thành vệ quân đánh tan, chúng ta vốn là muốn vào thành, kết quả cũng gặp phải một nhóm yêu thú, một phen thảm chiến, mới rút lui đến nơi này. Cái gì? Thành vệ quân bị đánh tan rồi? Phương Dịch giật mình. Hiện nay Thanh Dương thành bên ngoài hoàn toàn loạn, đám kia thiên lý giáo dương nghiệt có thể muốn tiến hành cuối cùng điên cuồng, bọn hắn rất có thể sẽ đi cướp bóc từng cái thôn. Người kia cáo chi. Phương Dịch sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Không tốt, tứ phương thôn sẽ không cũng tao ngộ thiên lý giáo tập kích ra. Trong thôn những người khác cùng hắn tình cảm không sâu, chết sống đều chuyện không liên quan tới hắn. Nhưng lão y sư đối với hắn ân trọng như núi, hắn không thể ngồi nhìn lão y sư cũng bị thiên lý giáo dương nghiệt giết chết. Phương Dịch nghĩ đến chỗ này, lập tức hành động, tốc độ cực nhanh, lần nữa hướng về tứ phương thôn phương hướng trở về mà đi. Sau một tiếng, rốt cục gần đến thôn. Quan sát từ đằng xa, chỉ thấy thôn hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời chưa từng xuất hiện bị tập kích dáng vẻ. Trong lòng của hắn ám thở phào, nhưng vẫn như cũ không yên lòng. Cẩn thận suy tư về sau, quyết định tại ngoài thôn chờ đợi 2 ngày lại nói. Vạn nhất có thiên lý giáo dương nghiệt xuất hiện, hắn có thể tiến hành ngăn cản. Nếu là không có, hắn lại hồi Thanh Dương thành không muộn. Phương Dịch nhìn chung quanh một chút, cuối cùng lựa chọn một chỗ tương đối bí ẩn địa điểm, tạm làm nghỉ ngơi. Quả nhiên, gần nửa ngày đi qua, Phương Dịch quả thật nghe được động tĩnh, không khỏi ánh mắt một trường, hàn quang hiện hiện, thể nội vật chất màu đen bắt đầu vô thanh vô tức vận chuyển, từ trong lỗ chân lông hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chương 23, Phương Dịch xuất thủ, chương 23, Phương Dịch xuất thủ. Nơi xa truyền đến hỗn loạn tiếng vó ngựa thanh âm, rung động ầm ầm. Một nhóm hơn 10 người thiên lý giáo dương nghiệt, trên thân mang theo các loại bao khỏa, toàn thân huyết tinh, ngay tại phóng ngựa hướng về phía trước lao nhanh. Người cầm đầu là cái trung niên nam tử, sinh dị thường khỏe mạnh, thân thể trắng kiện, hắn cái đầu tối thiểu tại 185 trên dưới, cánh tay cơ bắp cực đại, mặc toàn thân hắc sắc áo choàng. Phía trước còn có một cái thôn xóm, cướp bóc xong cuối cùng cái này thôn làng, chúng ta lập tức dựa theo nguyên bản kế hoạch rút lui. Trung niên nam tử kia chỉ về đằng trước, mở miệng hét lớn. Phạm Đông Dương cho rằng đem chúng ta đánh tan, liền có thể giết chết chúng ta, quá ngây thơ rồi. Ha ha ha, lần này hồ trưởng lão bọn hắn nghiên cứu thuốc bột quả nhiên cường đại, đáng tiếc cũng không cách nào kéo dài. Yên tâm, đằng sau những cái kia thuốc bột sẽ tiếp tục tăng lên, cuối cùng sẽ có một ngày có thể làm cho càng nhiều dị thú nóng nảy loạn đứng lên. Đi mau, thành vệ quân một tới, cướp bóc phía trước thôn, sau đó cùng lục đà chủ cùng. Một nhóm thiên lý giáo dương nghiệt, vẻ mặt phân chấn, phát ra hét lớn. Mỗi người đều sắc mặt từng hồng, có vẻ hơi điên cuồng cùng hưng phấn. Đây là thuốc bột hút nhiều phản ứng. Những cái kia quỷ dị thuốc bột không chỉ có khiến cho đông đảo dị thú, độc trùng bắt đầu sao động, ngay cả bọn hắn cũng biến thành trước nay chưa có gan lớn, mặt không gian tràn ngập điên dự tính. Người người đều phát ra cười to, dùng ngựa cùng sông. Một bên trên đại thụ, Phương Dịch ánh mắt nheo lại, xa xa lắng nghe bọn hắn nói chuyện, xúc cốt ma công vật chuyển, toàn thân trên dưới khớp xương lần nữa phát ra lốt bốt thanh âm, hình thể bắt đầu nhanh chóng cải biến, sau đó hai tay ở trên mặt vuốt vuốt, rất nhanh mặt xương cải biến, dung mạo đại biến. Hắn đoan chắc đám người xông tới khoảng cách, thân thể nhất tung, một cái từ đại thụ thoát ra, nhanh đến cực hạn, một cước đá ra, máu đỏ tươi mang từ mũi chân hiện, ẩn chứa kinh người lực đạo, khiến cho không khí đều phát ra minh minh. Ầm. Giang giác. Phía trước nhất một vị cưỡi tại trên lưng ngựa bóng người, tại chỗ bị hắn một cước đá trúng cái cổ, cuồn phún một ngụm máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ cái cổ yếu ớt giống như cành cây, tại chỗ đứt gãy. Hắn thi thể tựa như phá bao tải một dạng, từ trên lưng ngựa bay tứ tung mà ra, đập ở phía xa, nhất thời chết thảm. Phương Dịch hai trực tiếp vững vàng rơi trên mặt đất, sắc mặt băng lãnh, xoay người lại, toàn thân trường sam màu xám tại sương mù bên trong nhẹ nhàng phiêu vũ, thể nội vật chất màu đen khuyết tán nhanh hơn. Hắn đạt đến khí huyết đệ tam trọng về sau, đối với huyết kình vận dụng càng thêm thuần thục. Ngay cả thể nội vật chất màu đen vận dụng cũng có được không nói ra được thuận buồm xuôi gió. Hắn khuyết tán nồng độ trở nên cao hơn càng mạnh. Suy, người nào muốn chết phải không? Dám đối ta thiên lý giáo xuất thủ, thật to gan. Một nhóm thiên lý giáo kỵ sĩ dồn dập gầm thét, bỗng nhiên kéo một phát cương ngựa, từng đôi mắt ẩn chứa lửa giận, hướng về phía trước nhất Phương Dịch trên thân nhìn lại. Các ngươi là thiên lý giáo? Phương Dịch thanh âm băng lãnh, đang cố ý kéo dài thời gian. Bởi vì là thời gian kéo dài càng nhiều, trên người hắn kịch độc khuyết tán càng nhiều. Đến lúc đó sẽ tránh khỏi hắn rất nhiều phiền phức. Nghiên xúc, giết chúng ta người, còn không biết chúng ta tới lịch, ta làm thịt ngươi. Một vị nóng nảy đại hán, con mắt đỏ lên, rút ra một cái trường kiếm, trực tiếp phóng ngựa cùng sông, hướng về Phương Dịch bên kia cực tốc phóng đi. Cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không. Đại hán kia xông ra, trên thân huyết mang chớp động, toàn bộ trên trường kiếm đều bị một cỗ huyết mang nơi bao bọc, thanh âm bén nhọn, phong mang vô song. Nghiễm nhiên là đạt đến khí huyết đệ nhị trọng cảnh giới. Huyết khí như thủy triều. Hắn giơ trường kiếm lên, trực tiếp hướng về Phương Dịch bên kia hung hăng bổ xuống. Làm Phương Dịch tốc độ cực nhanh, giống như trong nháy mắt lấp lóe, sau một khắc bắt lại đại hán cầm kiếm cánh tay, đột nhiên kéo một phát, đem hắn tại chỗ từ trên lưng ngựa rơi xuống, dùng sức vung một cái, đại hán này thân thể trong tay hắn liền tựa như đạo thảo nhân một dạng, phát ra kêu to, bị hắn trực tiếp từ trên lưng ngựa hung hăng vung ra. Giang giác. Thân thể của hắn tại chỗ đập ở phía xa, rơi đứt gân gãy xương, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy, đã bị kịch độc xâm thể. Phương Dịch thể nội vật chất màu đen sớm đã vận đầy toàn thân, làn da phía trên tất cả đều là kịch độc, bị bàn tay của hắn bắt lấy, đầu ngón tay vật chất màu đen trực tiếp liền đã chui vào đến đại hán kia thể nội. Phải biết Phương Dịch thể nội hiện nay kịch độc, liền khí huyết đệ tứ trọng trung kỳ đều chịu không được. Húng chi là cái này khu tầng thứ hai người. Sở dĩ bị bắt lại sát na, đại hán này giống như liền đã chết. Quẳng xuống đất chỉ là càng thêm bảo hiểm mà thôi. Ngang. Tại đại hán kia vừa mới bị Phương Dịch ném chết rồi, hắn nguyên bản cưỡi tuấn mã cũng không chịu nổi, trực tiếp phát ra hí dài, một cái ngã nhào xuống đất, thân thể run rẩy, bắt đầu miệng sùi bọt mép. Cái này tuấn mã rõ ràng là nghe nhiều không khí bên trong kịch độc, đã dẫn phát kịch độc công tâm. Lão Lý. Hôn trướng. Mặt khác Thiên Lý giáo Dương Nghiệt, trứng mắt, muốn rách cả mí mắt, nghiễm nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ thấy Phương Dịch một chảo vung một cái, liền đem bọn hắn một vị đồng bạn ngã chết. Còn tưởng rằng Phương Dịch tiên sinh lực lớn, là dùng thực lực tuyệt đối ngã chết đồng bạn, căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn hắn đồng bạn là thân chúng kịch độc mà chết. Giết hắn. Giết. Một đám kỵ sĩ phát ra gầm thét, lấy ra vũ khí, tất cả đều dục ngựa hướng về phía trước cuồng sông mà đến. Phương Dịch toàn thân huyết kình vận chuyển, vật chất màu đen đang sôi trào, ánh mắt băng lãnh, thân thể đột nhiên cuồng sông mà qua, nhanh giống như quỷ mị, bắt đầu cấp tốc xuất thủ. Hắn một bên xuất thủ, một bên đem kịch độc quyết tán, mỗi một lần cầm ra đều có thể vững vàng bắt lấy một người, trực tiếp đem hắn từ lưng ngựa hướng lạc, ném ở phía xa. Phàm là bị hắn bắt trúng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành màu đen, sau đó giống như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị ngã chết. Quá trình này nhanh chóng mà yêu dị, chỉ nghe răng rắc rung động, không ngừng có người chết thảm, khiến cho một nhóm Thiên Lý giáo Dương Nghiệt dồn dập lộ ra kinh hãi, bởi vì bọn hắn cảm thấy được người trước mắt này tu vi không đúng, cái này tối thiểu là khí huyết đệ tam trọng cảnh giới. Trong bọn họ cũng chỉ có cầm đầu tiểu đầu lĩnh có loại thực lực này. Tình huống không đúng, mau bỏ đi. Cái kia cầm đầu nam tử trung niên phát ra gầm thét, đã sớm quay người chạy trốn. Ngắn phút chốc ở giữa, tối thiểu có 7-8 người bị Phương Dịch vồ chết, ném chết rồi. Những người còn lại dồn dập kinh hoàng, vội vàng quay đầu ngựa, liền muốn rút lui. Kết quả liền tại bọn hắn vừa mới muốn đi, dưới người bọn họ tuấn mã lại cũng không chịu nổi, đột nhiên phát ra hí dài, từng cái đột nhiên mới ngã xuống đất, đem bọn hắn từ trên lưng ngựa ngã xuống, từng thất tuấn mã bắt đầu không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, chết thảm bỏ mạng. Ngay cả bị ngã lạc đám người cũng đều cảm giác thân thể đau rát sảng khoái, mắt nổi đong đóm, đầu não ngất đi, toàn thân trên dưới nặng nề bất lực, liền lỗ mũi cũng bắt đầu bốc lên huyết. Độc, đây là kịch độc. Chúng ta trúng độc rồi. Những cái kia ngã xuống lưng ngựa đám người lộ ra hoảng sợ, vội vàng lộn nhào muốn phải thoát đi. Nhưng bọn hắn càng giãy giụa, kịch độc huyết tán càng nhanh, rất nhanh kêu thảm vang lên, rốt cuộc không ai có thể động đậy. Phương Dịch căn bản không có để ý tới bọn hắn, mà là nhặt lên một thanh trường đao, chân đạp thực ảnh bộ, nhanh chóng hướng về kia vị cầm đầu nam tử trung niên cuồng đuổi tới. Trung niên nam tử kia chỉ lo dục ngựa cùng sông, nhưng hướng về phía, dưới hông chiến mã liền đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm, độc phát chết thảm, nam tử trung niên vội vàng cấp tốc từ trên lưng ngựa xung ra, một mặt kinh hoàng, thi triển khinh công hướng về nơi xa bỏ chạy. Thời khắc này hắn cảm giác được bản thân cũng có chút không đúng. Toàn thân trên dưới nóng bỏng, bản thân trạng thái khó chịu dị thường. Đây tuyệt đối cũng là chúng kịch độc dấu hiệu. Ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao muốn cùng Thiên Lý giáo là địch? Liền không sợ tao ngộ trả thù? Nhường ngươi cả nhà đều diệt sao? Nam tử trung niên phát ra kêu to. Phương Dịch không nói một lời, chỉ lo truy sát. Lại tại lúc này, đột nhiên nơi xa con đường lần nữa truyền đến hỗn loạn tiếng vó ngựa thanh âm, rung động âm ầm, giống như núi kêu biển gầm, kéo theo sương mù cũng bắt đầu mãnh liệt. Phương Dịch hơi nhướng mày, tốc độ trở nên càng nhanh. Nam tử trung niên rất nhanh lộ ra mừng rỡ, mở miệng hét lớn, "Lục đại chủ, nhanh cứu mạng a." Phốc phốc. Vừa dứt lời, một cây trường đao từ phía sau hắn cực tốc phóng tới, tại chỗ đem thân thể của hắn xuyên qua. Nam tử trung niên lộ ra hoảng sợ, miệng đầy bầm máu, túi đầu nhìn một chút lúc trước ngực nổi lên dày đặc lưỡi đao, lộ ra thảm liệt ý cười, chật vật hướng về phía trước phất tay, cuối cùng là không chịu nổi, tại chỗ ngã nhào xuống đất, chết thảm bỏ mạng. Phương Dịch cấp tốc xuống ra, một cái rút ra cắm ở cái kia trên thân người trường đao, ánh mắt một lăng, hướng về phía trước nhìn lại. Ô, chỉ thấy mảng lớn kỵ sĩ tại nhanh chóng lao tới, lít nha lít nhít, tối thiểu sắp xỉ khoảng hơn 100 người. Bất quá cái này hoàn toàn không đủ để nhường Phương Dịch khẩn trương, bởi vì nhân số tuy nhiều, nhưng là cao thủ rất ít, tương đối lớn một bộ phận cũng chỉ là khí huyết cảnh đệ nhất trọng, có người thậm chí liền khí huyết cảnh đều không có bước vào, chỉ có cầm đầu mấy vị kia đầu lĩnh mới có thể coi là cao thủ. Triệu Đào, cái kia cầm đầu lục đà chủ ánh mắt giận dữ, không dám tin, một đôi ánh mắt đột nhiên hướng về Phương Dịch nơi đó nhìn sang, trong lòng sát khí không cách nào kiềm chế. Hôm nay là ba chương, chương 24, nhập phẩm võ học. Sư Hương Công. Ba chương, chương 24, nhập phẩm võ học. Sư Hương Công. Ba chương. Triệu Đào là dưới trướng hắn tướng tài đắc lực, khí huyết đệ tam trọng sơ kỳ tu vi, là phụ mệnh lệnh của hắn, đi đầu mở đường, chuẩn bị rút lui. Kết quả tại nơi này lại bị người giết chết. Ngươi là ai? Xương tên ra. Cái kia cầm đầu lục đà chủ ngữ khí sâm nhiên, tay bên trong đã cầm thật chặt một cái đầu hổ tạm kim đại đao. Âu Dương Phong. Phương Dịch thanh âm chắc hẳn, trên thân vật chất màu đen tại sao động, dọc theo lỗ chân lông tại vô thanh vô tức ra bên ngoài khuếch tán. Âu Dương Phong. Lục đà chủ ánh mắt bên trong hàn quang hừng hực, căn bản chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng có thể dễ dàng như thế giết chết Triệu Đào, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Đối phương dùng rất có thể là giả danh. Mặc kệ Âu Dương Phong là tên thật của ngươi cũng tốt, giả danh cũng tốt, giết ta Thiên Lý giáo người, bản tọa đều sẽ nhường ngươi lên mạng. Lục đà chủ thanh âm băng lãnh, đầu hổ tạm kim đao bên trên bắt đầu chậm rãi nổi lên một tầng sáng chói huyết mang, khí tức quanh người mãnh liệt, thấu thể mà ra, ẩn ẩn tạo thành một tầng hộ thể huyết sắc cái lồng, thấu triệt phát ra trận trận kinh khủng ba động. Phương Dịch đồng tử co rụt lại. Đây là đệ tam trọng đỉnh phong, nhanh đến đạt đến khí huyết hóa cương rồi. Lại tiến lên một bước, đối phương huyết kình liền có thể thấu thể mà ra, hóa thành cương khí kim màu đỏ ngòm, một mực bao khỏa toàn thân, hình thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm kinh khủng trạng thái. Chết. Lục đà chủ thanh âm băng hàn, không có thôi động chiến mã, mà là thân thể nhất tung, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy lên mà ra, nhanh đến cực hạn, giống như tàn ảnh, giống như sát na xuất hiện tại Phương Dịch phụ cận. Một đao bổ xuống, toàn bộ đầu hổ tạm kim đao đều bị một tầng huyết sắc quang mang nơi bao bọc. Máu của hắn kình rõ ràng so vừa mới nam tử trung niên mạnh hơn quá nhiều. Một đao vỗ xuống, ẩn chứa mãnh liệt kinh khủng ba động, huyền giống như tia chớp màu đỏ ngòm hành không. Phương Dịch cấp tốc trốn tránh, chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn, chân đạp thực ảnh bộ, thân thể tựa như bóng ma một dạng, sát na biến mất. Ầm ầm. Lục đà chủ một đao đổ ngồi trên mặt đất, phát ra nặng nề oanh minh, cường đại huyết kình đem mặt đất lá rụng, đá vụn hết thể chấn động đến bạo bay mà ra, tràn diện đáng sợ. Hắn sát mặt xâm nhiên, nhìn thấy một kích không trúng, lập tức thi triển thân pháp, hướng về Phương Dịch bên kia cực tốc lao đi, tay bên trong đầu hổ tạm kim đao huy động lên đến, đao đao ẩn chứa huyết quang, lít nhá lít nhít, hướng về Phương Dịch bên kia bổ tới. Muốn đi. Ầm 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 ầm. Từng đao bổ ra, tất cả đều bị Phương Dịch nhanh chóng trốn tránh. Đồng thời trên người hắn kịch độc huyết tán càng nhiều. Nhưng rất nhanh Lục đà chủ liền cảm thấy tra được dị thường. Hắn không hổ là khí huyết đệ tam trọng đỉnh phong cao thủ, đối với thân thể cảm nhận khác thường nhân mẫn cảm, giống như rất nhanh cảm giác được trong không khí ẩn chứa kịch độc, sợ hãi quát, ngươi hạ độc. Hắn vội vàng nín hơi, toàn thân huyết kình vận chuyển, huyết quang giống như thấu thể mà ra, khiến cho trên người hắn huyết mang trở nên càng thêm nồng đậm, viên cháo trở nên càng làm thật hơn sự thật, ngăn cách ngoại giới chỗ có độc khí xâm nhập. Kinh sợ phía dưới, trong tay hắn đao quang trở nên càng thêm dày đặc, chỉ lo hướng về Phương Dịch bên kia cực tốc bổ tới. Phương Dịch rất nhanh phát hiện trên người đối phương huyết cháo càng thêm chân thật, chỉ dựa vào trong không khí kịch độc chỉ sợ đã khó mà có hiệu quả, chỉ có thể lựa chọn dùng đao pháp va chạm, thông qua huyết kình thẩm thấu. Keng. Hắn trường đao cùng Lục đà chủ đại đao trong nháy mắt đụng vào nhau, giữa hai bên hỏa tinh bắn tung tóe, bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ, độc phong hạo đãng, nhiệt khí quét sạch. Phương Dịch thân thể tại chỗ ngược lại lui ra ngoài, bị chấn động đến hổ khẩu tê dại. Thế nhưng Lục đà chủ cũng sắc mặt giật mình, phát ra quái khiếu, thân thể cấp tốc lùi lại. Bởi vì cùng Phương Dịch liều mạng sau một kích, hắn lại phát hiện có một cổ trích nhiệt kịch độc dọc theo máu của mình tình, hướng về thân thể của mình xung tới. Cho dù hắn dùng huyết kình ngăn cản đều vô dụng, cái tiêu kịch độc chuyên phụ huyết kình. Công pháp gì? Hắn lên tiếng quát. Hỏi Diêm Vương ra đi thôi. Phương Dịch cười lạnh. Vật chất màu đen quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Cho dù mạnh hơn đệ tam trọng đỉnh phong, cũng không ngăn cản nổi. Loại kịch độc này chuyên phụ huyết kình. Muốn chết. Lục đà chủ sắc mặt phát lạnh, chỉ gặp hắn đột nhiên thở sâu, ngoài thân huyết kình lúc đích, loại bỏ rơi không khí bên trong có độc vật chất, khí tức này vừa mới hút xuống dưới, hắn toàn bộ lồng ngực liền bắt đầu cấp tốc nâng lên, cầm quần áo cũng cho chống cao cao va chạm, sau đó toàn bộ sắc mặt đều trở nên xích hồng, từng cây thô to gân xanh nổi lên. Phương Dịch biến sắc, bản năng cảm thấy không đúng, vội vàng xông lên phía trước, muốn đánh gãy thi pháp nhưng vừa mới vọt tới một nửa, đột nhiên dùng mình, cấp tốc lùi lại, tiến hành trốn tránh, giống như sắp đứng trước cái gì dị thường chuyện kinh khủng mở dạng. Giống. Từ Lục đà chủ trong miệng lại đột nhiên hô lên nhất đạo kinh thiên động địa kinh khủng rít gào. Giống như là cái gì hồng hoang cự thú phát cuồng, thanh âm chấn thiên hám địa, mang theo vô tận uy áp. Chuyên môn công kích người nội phủ, đại não, màng nhĩ, kinh mạch. Trong không khí đều mơ hồ có một tầng kinh khủng sóng âm đang chấn động. Bốn phương tám hướng lập tức xảy ra kịch liệt nổ lớn, âm ầm nổ vang, hết thảy là bị tầng này sóng âm chối chấn vỡ. Nguyên bản tràn ngập tại cái này mảnh trong không khí kịch độc, cũng bị cái này nhất đạo kinh khủng rít gào chấn động phải cấp tốc quyết tán, hướng về bốn phía cuồn quét. Ngang. Dẫn đầu xui xẻo chính là Thiên Lý giáo Dương Nhiệt đám kia chiến mã, dồn dập tiêu thảm, bị kịch độc xâm nhập, trực tiếp ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép, bắt đầu chết thảm. Trên lưng ngựa từng cái nhỏ yếu kỵ sĩ cũng khó mà tránh khỏi, cái nào sợ sớm đã nín thở, vẫn như cũng bị những này độc phong dọc theo lỗ chân lông, xâm nhập thân thể, phát ra tiếng kêu thảm, bắt đầu nổ độc. Phương Dịch càng là cảm giác được hoa mắt váng đầu, não hải bên trong ông tác hưởng, tựa như vô số lôi đỉnh tại bạo tạc, đồng thời cảm giác được ngũ tạng cuộn cuộn, khí huyết sao động, một ngụm máu tươi phun tới, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Trong lòng hắn hoảng hốt. Sóng âm loại công pháp, cái này tất nhiên là nhập phẩm võ học, không phải vậy không có khả năng có đáng sợ như vậy uy lực. Chính mình cảm giác não hải đều nhanh muốn nổ tung. Siêu. Lục đà chủ con mắt phát lạnh, thân pháp triển khai, hướng về Phương Dịch bên này cực tốc lướt đến. Mặc dù hô lên sư hống công chấn thương địch nhân, nhưng hắn cũng không dám chế mãi, bởi vì lúc trước kịch độc nhập thể, nhường hắn ngũ tạng cũng bắt đầu bốc lên. Loại kịch độc này so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nhường hắn có loại huyết dịch tiêu đốt ảo giác. Hắn lo lắng dần dần, chính mình rất có thể xảy ra vấn đề lớn, sẽ bị loại kịch độc này hạ độc chết. Phương Dịch phản ứng cực nhanh, cho dù hoa mắt váng đầu, vẫn như cũ cảm giác được có người đang nhanh chóng tới gần, thân pháp triển khai, huy động trường đao, trực tiếp đón đỡ đi qua. Keng. Hai người lại là một lần va chạm. Đồng thời phát ra rên thảm. Phương Dịch là bởi vì ngũ tạng cuộn cuộn, bị sư hống công gây thương tích phát ra rên thảm. Lục đà chủ thì là bởi vì kịch độc nhập thể, nhường hắn nội tạng nhói nhói phát ra thanh âm. Hơn nữa cùng Phương Dịch va chạm lần nữa về sau, loại kịch độc này vậy mà lại tận xương một phần. Đi chết. Lục đà chủ sắc mặt từng hồng, cố nén thân thể khó chịu, chỉ lo hướng về Phương Dịch đánh tới. Ken 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 ken. Phương Dịch không ngừng vung đao đón đỡ, đồng thời thi triển bộ pháp cấp tốc lùi lại, vừa mới bắt đầu còn có chút khó chịu, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu thoát khỏi khó chịu, thân thể đã từ sư hống công uy lực hạ phản ứng lại. Mặc dù ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ có chút đau sảng khoái, thế nhưng đã ở vào có thể trong phạm vi chịu đựng. Xoát 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 xoát. Phương Dịch đem độc ảnh ma đao phát huy ra, trước mắt khu vực khắp nơi đều là huyết sắc đao ảnh, lít nhá lít nhít, tựa như vô số mưa to. Lục đại chủ sắc mặt cũng không nhịn được bắt đầu thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện ra hỏa này ngoại trừ tinh thông độc công, hắn đao pháp vậy mà cũng đáng sợ như thế. Hắn là một môn đao pháp đại sư. Thiên Lý giáo Dương Nghiệt ở nơi đó, nhanh giết đi qua. Xông lên a, tiêu diệt Thiên Lý giáo Dương Nghiệt. Giết. Ngay tại Phương Dịch cùng Lục Đà chủ đại chiến thời khắc, sau lưng khu vực đột nhiên vang lên hỗn loạn tiếng vó ngựa, nương theo lấy từng trận hét lớn. Lại có số lớn thành vệ quân từ đằng xa vào tới, lít nhá lít nhít, trực tiếp loạn tiên bắn đi qua. Phốc 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 phốc. A. Đám này Thiên Lý giáo Dương Nghiệt lập tức bắt đầu kêu thảm, dồn dập chết thảm. Bọn hắn ban đầu bị kịch độc xâm nhập, sau lưng trọng thương, giờ phút này đột nhiên bị thành vệ quân chủ lực phát hiện, chỗ nào còn có thể có cái gì năng lực chống cự. Ngay cả Lục Đà chủ cũng không nhịn được trong lòng giận mình, triệt để hoảng hồn, một bên ứng phó Phương Dịch, vừa bắt đầu cấp tốc đón đỡ đông đảo mũi tên. Phương Dịch bắt được cơ hội, ánh mắt phát lạnh, một đao vút xuống, áp chế hắn trường đao, mà hậu chiêu trưởng nâng lên, trong nháy mắt trở nên tinh hồng, một trường đánh ra. Ầm. Lục Đà chủ tại chỗ kêu thảm, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đập ở phía xa, bị kịch độc xâm thể, choáng váng, huyết dịch tiêu đốt, thân thể đâm đau. Phương Dịch hỏa tốc xông ra, trường đao vung ra, tại từng đợt ken 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 thanh âm chói tai bên trong, thổi phù một tiếng, từ Lục Đà chủ cái cổ lảo qua, lập tức tiên huyết bay ra. Thật tốt đầu lâu phóng lên tận trời. Chương 25, sư hống công tới tay. Thành vệ quân lấy lòng, chương 25, sư hống công tới tay. Thành vệ quân lấy lòng. Câu một tấm vé tháng. Phương Dịch một đao đeo đầu Lục Đà chủ, động tác nhanh chóng, giống như tại chém xuống đầu của hắn sát na, liền đã nhanh chóng ở trên người hắn tìm đòi, rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên. Từ trên người hắn lấy ra một bản hơi mỏng thư tịch. Sư hống công. Hắn mừng rỡ trong lòng. Cái này tất nhiên là Lục Đà chủ hét ra loại kia âm ba công, thế mà thật bị hắn tìm được. Hắn vội vàng thu hồi quyển bí tịch này, lại tại Lục Đà chủ trên thân cực tốc lục soát, rất mau tìm đến mấy trăm lượng ngân phiếu, sau đó hắn nắm lên Lục Đà chủ đầu, liền hỏa nhanh rời đi nơi đây, biến mất tại mỏng trong sương mù. Nếu là không có nhớ lầm, cái này Lục Đà chủ đầu cũng tại nha môn bên ngoài treo thường qua. Người này loại tại Thiên Lý giáo nòng cốt một trong, có thể dùng đầu của hắn đổi lấy Tráng Huyết Đan. Giá cả không ít. Mau nhìn, Lục Vân Thiên chết mất, đó là cái gì người? Xét đi Lục Vân Thiên đầu. Thực lực thật là mạnh, vậy mà chém giết Lục Vân Thiên. Lục Vân Thiên, khí huyết đệ tam trọng hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đệ tứ trọng khí huyết hóa cương, thế mà bị người chém giết. Đông đảo thành vệ quân dồn dập sắc mặt kinh hãi, cảm giác được một màn kia. Nguyên bản bọn hắn bị dị thú đánh tan, tổn thất nặng nề. Nhưng cũng may bọn hắn cấp tốc điều chỉnh qua đây, cái này một đường truy kích Thiên Lý giáo các bộ dư nghiệt đến tận đây. Hồn nhiên không nghĩ tới khó giải quyết đáng sợ Lục Vân Thiên thế mà bị người trước giờ xử lý rồi. Giết, đem còn lại dư nghiệt toàn bộ giết sạch. Cầm đầu một vị tướng quân phát ra quát chói tai. Đông đảo thành vệ quân nhanh chóng giết ra, hướng về kia chút Thiên Lý giáo dư nghiệt đánh tới. Rất nhanh bọn hắn phát hiện những ngày này đạo lý giáo Dương Nghiệt trạng thái không đúng, rất đa nhân khẩu thổ tiên huyết, sắc mặt tím xanh, một bộ chúng kịch độc dáng vẻ, đối mặt bọn hắn, giống như không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị cấp tốc giải quyết. Lần này, bọn hắn vậy mà không có có tổn thất rơi bao nhiêu người. Tướng quân, những ngày này đạo lý giáo Dương Nghiệt đều trước giờ chúng kịch độc, thực lực đại tổn. Một vị phó tướng vội vàng nói. Tất nhiên là trước kia người kia, hắn giết Lục Vân Thiên, còn để lại kịch độc, ảnh hưởng tới những này Dương Nghiệt. Cái kia cầm đầu tướng quân sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt hướng về nhìn một phía, nói, phủ cận là địa phương nào? Phía trước chính là Tứ Phương thôn. Vị kia phó tướng ngón tay hướng về phía trước. Tứ Phương thôn. Cái kia cầm đầu tướng quân có chút suy tư, nói, đối phương có thể hay không chuyên môn ngăn cản ở chỗ này? Chuyên môn ngăn cản ở chỗ này? Vị kia phó tướng sắc mặt biến hóa. Đi, đi Tứ Phương thôn nhìn xem. Cái kia cầm đầu tướng quân quát. Nơi xa, Phương Dịch hỏa tốc rời khỏi, tại triệt để thoát khỏi đám người về sau, trên thân xương cốt lần nữa nhuyễn chuyển động đứng lên, lốp bốp rung động, hai tay ở trên mặt dùng sức vuốt vuốt, lần nữa khôi phục diện mạo như trước. Hắn đem Lục Đà chủ đầu tìm cái bí ẩn địa phương cẩn thận nấp kỹ, sau đó đổi đi quần áo trên người, cái này lần nữa hướng về Tứ Phương thôn phương hướng trở về. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải thành vệ quân người. Không phải nói thành vệ quân đã bị đánh tan sao? Hẳn là bọn hắn lại điều tới sinh lực quân. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng không thích hợp vào thành. Hắn chuẩn bị tạm thời hồi thôn, thuận tiện nhắc nhở một chút lão y sư. Không bao lâu, Phương Dịch liền đã lần nữa tiến vào thôn, vừa về tới tiệm thuốc, liền lập tức hướng từ lão y sư nói đến dọc đường thấy, nói cho hắn Thiên Lý giáo làm loạn sự tình, nói ra rất nhiều thôn tao ngộ cướp bóc sự tình. Từ lão y sư sắc mặt kinh hãi, vội vàng bắt đầu chạy vội tới trong thôn, gõ vang cảnh báo, nhắc nhở thôn dân. Không bao lâu, Thẩm gia tộc trưởng Thẩm Thanh Sơn cũng cấp tốc chạy đến. Làm từ Phương Dịch nơi này biết được tình huống về sau, lập tức sắc mặt kinh biến. Các vị, vì phòng ngừa Thiên Lý giáo cướp bóc, mọi người mau mau chuẩn bị vũ khí, đem đáng giá đồ vật hết thảy giấu đi. Thẩm Thanh Sơn hét lớn, phát huy trọn vẹn tộc trưởng uy nghiêm. Toàn bộ thôn đều tại sao động, hết thảy thôn dân đều đang hành động. Lại tại lúc này, ngoài thôn mỏng trong sương mù truyền đến lao nhanh tiếng vó ngựa thanh âm, cạch cạch rung động, dị thường hỗn loạn, nghe tới tựa hồ chân có mấy trăm người. Hết thảy thôn dân đều biến sắc, trong lòng khẩn trương, cầm thật chặt vũ khí. Ngay cả Phương Dịch cũng ánh mắt nhắm lại. Chẳng lẽ Thiên Lý giáo thành viên khác nhanh như vậy chạy đến? Nhưng rất nhanh hắn yên lòng, cảm thấy mình quá lo lắng. Không phải Thiên Lý giáo, là thành vệ quân. Tất cả thôn dân cũng đều yên lòng. Sau đó bọn hắn bước nhanh vào ra, hướng về kia nhóm thành vệ quân nên đón. Nô tướng quân, nghe nói Thiên Lý giáo lần nữa làm loạn, cướp sạch không ít thôn, tạo thành phạm vi lớn tương vong. Thẩm Thanh Sơn vội vàng hướng vị kia cầm đầu tướng quân chắp tay, mở miệng hỏi thăm. Hắn từng gặp vị tướng quân này vài lần. Hướng năm bên trong, thành vệ quân đều đã đến thu qua dưỡng dung thảo, mặc dù vị này Ngô tướng quân không có tự mình đến qua, nhưng ở một chút trọng yếu chẳng diện, chính mình cũng đã từng thấy qua đối phương. Đúng vậy, Thiên Lý giáo dư nghiệt tặc tâm bất tử, dùng độc người hâm mộ khống chế dị thú, để cho chúng ta thành vệ quân cũng tử thương thảm trọng, thôn của ngươi không có sao chứ? Cái kia cầm đầu Ngô tướng quân lối ra, một đôi ánh mắt đang đánh giá thôn dân. Mỗi cái thôn dân đều có thể cảm nhận được hắn nóng rực mà lăng lệ ánh mắt. Không có việc gì, thôn đến nay coi như an bình. Thẩm Thanh Sơn trả lời. Vậy là được. Ngô tướng quân gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Xem ra chỗ này thôn quả nhiên có vấn đề. Vị kia giết chết Lục Vân Thiên gia hỏa, chính là đang thủ hộ thôn. Nếu không vì sao bốn phía thôn gặp chuyện không may, duy chỉ có đến nơi này, Thiên Lý giáo liền bị ngăn lại. Một vị đáng sợ dùng độc cao thủ, có thể tùy tiện hạ độc được hơn trăm người, còn có thể giết chết Lục Vân Thiên, người này không thể trêu chọc. Ngô tướng quân trong lòng cuộn, âm thầm nghiêm nghị. Cái này tiểu tứ phương thôn lại còn họa hổ tàng long. Thật sự là ngoài người ta dự liệu. Tứ phương thôn mỗi năm nộp lên dưỡng dung thảo số lượng có bao nhiêu? Ngô tướng quân hỏi thăm. Hồi tướng quân, những năm qua đều là 1500 gốc, nhưng năm nay chẳng biết tại sao, thêm đến 3000 gốc. Thẩm Thanh Sơn cẩn thận trả lời. Từ hôm nay trở đi, giảm đến 500 gốc. Ngô tướng quân mở miệng nói. 500 gốc? Quá tốt rồi, Ngô tướng quân anh minh. Ngô tướng quân thật sự là thật to người tốt ta. Ngô tướng quân một lòng vì dân, cảm tạ Ngô tướng quân. Các thôn dân rơi vào mừng rỡ, bị đột nhiên xuất hiện vui sướng chỗ nể vào. Duy chỉ có Phương Dịch có chút suy nghĩ. Xem ra chính mình giết chết Lục Đả chủ sự tình, đối vị này Ngô tướng quân tạo thành nhất định tâm lý trùng kích. Đây là đoán được chính mình xuất từ này thôn tử, mong muốn dùng cái này lấy lòng. Ngươi là Thẩm Thanh Sơn a? Ta nhớ được tứ phương thôn còn có một vị họ Trương tộc trưởng đâu. Hắn ở đâu? Ngô tướng quân bình thản hỏi thăm. Tướng quân nói là Trương Tiềm Long. Trương Tiềm Long sớm tại mấy tháng trước đó liền bị một vị người thân bí giết, cả nhà chết hết, toàn bộ tòa nhà đều che kín kịch độc, làm cho người ta kinh hãi. Thẩm Thanh Sơn nói ra. Ồ. Ngô tướng quân hơi nheo mắt lại, trọng điểm bắt được nửa câu nói sau. Toàn bộ tòa nhà đều che kín kịch độc. Cái này cùng bọn hắn trong rừng gặp phải Thiên Lý giáo dư nghiệt giống nhau như lúc. Xem ra vị kia giết chết Thiên Lý giáo Lục Vân Thiên, quả nhiên cùng chỗ này thôn có quan hệ. Thẩm tộc trưởng, sau này thôn như có chuyện, có thể trực tiếp tới tìm ta. Nô tướng quân lộ ra mỉm cười, triển lộ thiện ý. Đa tạ tướng quân. Thẩm Thanh Sơn vừa mừng vừa sợ, bị vui sướng làm đầu óc choáng váng. Hôm nay kinh hỉ thực tế quá lớn. Đông đảo thôn dân cũng nghị luận ầm ĩ, mừng rỡ dị thường. Các vị, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, Thiên Lý giáo sự tình, các ngươi không cần quan tâm, chúng ta tự sẽ giải quyết, sau đó sẽ không còn có dư nghiệt họa loạn thôn. Nô tướng quân nói ra. Sau đó hắn vẫy bàn tay lớn một cái, dẫn đầu đông đảo thành vệ quân rời khỏi. Có thể giết chết Lục Vân Thiên, liền có thể giết chết hắn. Thực lực của hắn tối đa cũng chỉ là cùng Lục Vân Thiên chia 5 năm mà thôi. Thành vệ quân lần này làm sao lại đột nhiên trở nên tốt như vậy? Thế mà cho chúng ta giảm miễn nhiều như vậy dưỡng dung thảo. Không cần lên cung cấp nhiều như vậy dưỡng dung thảo, chúng ta có thể trồng thật tốt hoa màu. Năm sau nhất định là bội thu một năm. Các thôn dân vui sướng dị thường. Có thành vệ quân xuất thủ, trên đường đi cần phải an toàn. Phương Dịch trưởng thở phào, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Đúng vậy a, bất quá lý do an toàn, ngươi vẫn là đợi thêm 2 ngày lại đi thôi. Từ Lao Y sư đề nghị. Phương Dịch có chút suy nghĩ, gật đầu nói, tốt. Hắn cũng không lo lắng Lục Vân Tiên đầu sẽ hư thối, bởi vì Lục Vân Tiên thuộc về khí huyết đệ tam trọng đỉnh phong cao thủ, huyết nục bị kình lực cải tạo qua, sớm đã cực khác tại người bình thường, mấy ngày ngắn ngủi, căn bản sẽ không mục nát. Hắn vừa vận thừa này thời gian nghiên cứu một chút môn kia sư hung công. Chương 26, Bách độc sư tử hống. Nha môn thăm dò. Cầu truy đọc, chương 26, Bách độc sư tử hống. Nha môn thăm dò. Cầu truy đọc. Trời tối người yên. Gian phòng bên trong, Phương Dịch lật ra thật mỏng sách, bắt đầu nghiên cứu môn này sư hung công. Không ra dự liệu của hắn, môn công pháp này quả nhiên đẳng cấp tương đối cao, thuộc về nhập phẩm võ học danh sách. Là một bản hạ phẩm võ học. Nhập phẩm võ học điểm là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm ba cái cấp bậc. Cấp bậc càng cao, uy lực càng là to lớn. Bất luận cái gì một môn nhập phẩm võ học thả trong giang hồ đều có thể dẫn phát biến động to lớn, sẽ khiến cho tà giáo, môn phái, thế gia, mê vụ thợ săn, thậm chí triều đình đều có thể vô cùng tâm động. Không có người sẽ ghét bỏ nhập phẩm võ học nhiều. Bản này sư hống công chính là Thiên Lý giáo bên trong một môn cao thâm công pháp, là Lục Vân Thiên lập công lớn, thật vất vả mới hối đoái mà đến. Sư hống công, nặng tại rèn luyện ngũ tạng, mặt ngoài là do cổ họng phối hợp huyết kình chỗ phát ra âm thanh, nhưng thực ra là ngũ tạng cùng chấn động, dùng ngũ tạng bẩn khí phối hợp huyết kình phát ra tới thanh âm. Thanh âm này lúc mới luyện có thể trấn nhiếp tâm thần của người ta, để cho người ta khí huyết sôi trào, não hải oanh minh, từ đó rơi vào ngây ngô trạng thái. Đợi luyện đến tiểu thành, liền có thể chấn động đả thương người ngũ tạng, để cho người ta ngũ tạng băng liệt mà chết. Luyện đến đại thành, vừa hô phía dưới, sát thương to lớn, liền thác nước đều có thể ngực dòng, uy lực thuộc về cường hãn. Đổi mấu chốt chính là, này công chính là âm ba công kích, cho dù địch nhân có lòng phòng ngự, cũng rất khó đề kháng. Phương Dịch ánh mắt chớp động, cẩn thận nghiên cứu lấy môn công pháp này. Cuối cùng hắn bắt đầu nếm thử, bất quá không dám ở trong thôn nếm thử, lo lắng thanh âm quá lớn, dẫn phát thôn dân chú ý. Suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy bí tịch, đi tới ngoài thôn 7-8 dặm bên ngoài trên đất trống, tiến hành thí luyện. Giống. Âm thanh âm vang lên, tựa như manh thú tại trong sương mù vang lên. Phương Dịch một lần nếm thử, vừa mới bắt đầu không được hắn pháp, giống lên mấy lần, cũng học làm sảng khoái, gương mặt từng hồng, nhưng về sau tùy theo không ngừng liên hệ, dần dần nắm giữ nội dung chính. Rốt cục tại mặt bảng phía trên bắt đầu hiện hiện chữ viết. Bách độc sư hung công, nhập môn 1%. Lại thay đổi. Phương Dịch trước mắt lóe lên. Nhiều hơn bách độc hai chữ. Cái này mang ý nghĩa hắn hét ra sóng âm, đem không chỉ có thể chấn thương người, sóng âm bên trong càng là ẩn chứa kịch độc, có thể độc nhân. cái này cũng có chút đáng sợ. Liền sóng âm đều ẩn chứa kịch độc, ai lại có thể đề kháng? Phương Dịch nắm đạo. Hơn nữa có môn này hạ phẩm võ học, hắn cảm giác được trong cơ thể mình vật chất màu đen tựa hồ lại phải bắt đầu lần thứ hai dị biến. Lần này dị biến, tất nhiên có thể đem độc tính trở nên càng khủng bố hơn. Thời gian vượt qua. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Phương Dịch cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, lần nữa hướng từ lao y sư chào từ giã, tại từ lao y sư mắt nhìn phía dưới, lưng đeo cái bao, lần nữa rời thôn. Mới vừa ra khỏi thôn không xa, hắn liền lần nữa thay đổi dung mạo, cải biến hình thể, sau đó cấp tốc đào ra Lục Vân Thiên đầu lâu bị vải vóc bao vây lấy, đồng thời không có tiêm nhiễm bùn đất. Hơn nữa bởi vì Lục Vân Thiên là cao thủ, đầu lâu này cũng là không có bất kỳ cái gì sâu kiến có can đảm đốt. Bên ngoài đồng hồ nhìn lại, liền cùng vừa mới chết rơi không bao lâu một dạng, ngoại trừ thoạt nhìn có chút màu tràm, bởi vì đây là bị kịch độc xâm nhập tạo thành kết quả. Phương Dịch mang theo Lục Vân Thiên đầu lâu, lập tức hướng về Thanh Dương thành tiến đến. Hắn đồng thời không có đệ nhất thời gian đến Bách Thảo đường đưa tin, sau đó trực tiếp đi tới nha môn bên ngoài. Giờ phút này, hắn sắc mặt lạnh lùng, thân thể cao lớn, từ bên ngoài nhìn vào đi phảng phất ngoài 30, ngay cả toàn thân khớp xương đều bị hắn cải tạo khác người bình thường, mới vừa đến nha môn, liền có mấy vị nha dịch ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Vị này bằng hữu, ngươi đến nha môn cần làm chuyện gì? Một vị nha dịch hỏi thăm. Ta mang theo một cái đầu người, phía trước đem đổi lấy treo thưởng, làm phiền đi vào thông báo. Phương Dịch thanh âm chắc hẳn, mà không biểu tình. Đầu người? Là ai? Vị kia nha dịch hỏi thăm. Lục Vân Thiên. Phương Dịch đem vải vóc triển khai, lộ ra bên trong một trương sắc mặt màu trắng đầu. Thiên Lý giáo nòng cốt Lục Vân Thiên. Mấy vị nha dịch giật nảy cả mình, sau đó lập tức nhìn về phía Phương Dịch, ngươi trước chờ lấy, chúng ta đi vào bẩm báo. Bọn hắn vội vàng nhanh chóng vào. Không bao lâu, mấy vị nha dịch lần nữa đi ra. Vị tiên sinh này, chúng ta chi phủ nhường ngươi đi vào. Một vị nha dịch nói ra. Phương Dịch đạm mạc gật đầu, trực tiếp cất bước đi vào. Tại đối phương dẫn dắt phía dưới, xuyên qua hành lang gấp khúc, hồ nước, rốt cục đi tới nha môn tiên trong nội viện. Chỉ thấy toàn thân quan phục chi phủ, sớm đã đợi chờ đã lâu. Trừ hắn ra, hiện trường còn có mấy người. Một vị mặc hắc sắc bộ đầu phục sức, khuôn mặt lạnh lùng, hô hấp tinh mịn, một đôi ánh mắt giống như điện, bên hông phối trường đao. Một vị khác là cái cao cao gầy gò nam tử, tuổi hơn 40, tựa như cây gậy trúc một dạng, nhưng đôi cánh tay lại dị thường phong dài, tiếp cận đầu gối, năm ngón tay khớp xương từng cái thô to. Hai người đều không ngoại lệ, đều là cao thủ. Từ khi vừa đến, Phương Dịch liền từ trên người bọn họ cảm giác được từng tia vô hình áp bách. Nhưng trên người hắn huyết kình hơi chút vận chuyển, những này áp bách liền hết thảy biến mất. Gặp qua chi phủ, Phương Dịch hai tay hơi ủi. Vị này hiệp sĩ, nghe nói ngươi giết chết Thiên Lý giáo nòng cốt Lục Vân Thiên, đặc biệt tới đây đổi lấy ban thưởng. Chi phủ Trịnh Chi Thu là cái tuổi chừng 50 năm tử, ba sợi râu, lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Phương Dịch. Không sai. Phương Dịch đem trong tay cái kia cái đầu đặt ở bàn trên bàn. Mọi người đều là ánh mắt một kỳ, đem ánh mắt rơi vào viên kia màu xanh đậm trên đầu. Thành vệ quân trước đó đã truyền đến tin tức, nói Thiên Lý giáo một tiểu bà dư nghiệt bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, trong đó người cầm đầu Lục Vân Thiên bị một vị cường giả bí ẩn giết chết, ngay cả hắn đầu cũng mang đi. Hẳn là chính là người trước mắt này làm. Ta đến xem. Bên cạnh vị kia thân mặc màu đen bộ đầu phục sức nam tử đi lên phía trước, nô ra một tay nắm, trực tiếp che chùm lên cái này cái đầu người phía trên, huyết kinh vận chuyển, tiến hành kiểm tra. Đây là vì phòng ngừa có người dùng mặt nạ ra người dịch dùng, cầm lấy giả mạo đầu lâu phía trước đem đổi lấy treo thưởng. Phàm là cao thủ, trên thân huyết nục, xương cốt đều cực khác tại người bình thường, nhẹ nhàng thử một lần liền có thể kiểm tra xong đến. Huống hồ dù có mặt nạ ra người, cũng sẽ bị máu của hắn kinh phát hiện mánh khỏe. Một lát sau, vị này bộ đầu thiết phong thu về bàn tay, gật đầu nói, quả nhiên là Lục Vân Thiên. Vị này hiệp sĩ không biết cao tính đại danh. Chi phủ Trịnh Chi Thu mở miệng hỏi thăm. Hắn đồng thời không có tại Phương Dịch trước mắt bày chi phủ ra đỡ, giống loại này dùng đầu người đổi lấy ban thưởng giang hồ nhân sĩ là đáng sợ nhất, không người nào nguyện ý đắc tội bọn hắn. Âu Dương Phong. Phương Dịch trả lời. Nguyên lai là Âu Dương tiên sinh. Trịnh Chi Thu mở miệng, nhưng trong lòng đang hồ nghi. Cái tên này chưa từng nghe qua. Lúc nào Thanh Dương thành lại tăng thêm một vị lạ lẫm cao thủ? Âu Dương tiên sinh tựa hồ không phải tập hung làm a. Trịnh Chi Thu lộ ra mỉm cười, cố ý muốn mời chào vị cao thủ này. Ta từ nơi khác mà đến, du lịch đến tận đây. Phương Dịch gật đầu. Cái kia không biết tiên sinh có thể nguyện ý trên danh nghĩa tập hung làm. Phàm là trên danh nghĩa tập hung làm, ngoại trừ có thể săn giết tội phạm đổi lấy ban thưởng bên ngoài, mỗi tháng trong nha môn đều sẽ cho hắn ngoài định mức bổng lộc, đại khái là 10 lượng bạc, thường ngày thời điểm tuyệt đối sẽ không ước thúc các ngươi hoạt động, các ngươi chỉ cần dựa theo treo thưởng, truy nã trọng phạm liền có thể, tiên sinh cho rằng như thế nào? Trịnh Chi Thu ném ra ngoài cảnh ô lưu. Ồ. Phương Dịch lông mày nhíu lại. Không can thiệp tự do, mỗi tháng còn có ngoài định mức bạc như cầm. Loại chuyện này không cần thiết cự tuyệt. Phản chính tự mình dùng chính là giả danh. Có thể. Rất tốt, ta cái này vì tiên sinh đăng ký chế tạo sách. Trịnh Chi Thu mỉm cười, nói, bất quá còn có một chuyện, tập hung làm nội bộ đẳng cấp rõ ràng, đại khái phân làm thiết bài, ngân bài cùng kim bài ba cái đẳng cấp, mỗi tháng cấp cho đồng lộc cũng tất cả có khác biệt, vì xác nhận tiên sinh đẳng cấp, còn cần hơi thử một lần, mặc dù chúng ta đã biết rồi tiên sinh thực lực, nhưng dù sao trước mắt là thật không phải sao, hy vọng tiên sinh đừng nên trách. Cũng tốt. Phương Dịch trực tiếp điểm đầu. Nha môn mong muốn thăm dò thực lực của hắn, chuyện này hắn không thể nào cự tuyệt. Để ta tới thăm dò đi. Bên cạnh vị kia hai cánh tay lâu dài nam tử, đi ra, trên thân tự mang một cỗ vô hình khí độ, tựa như tông sư mở dạng, nói, tại hạ cánh tay sắt vượn hầu thông, tu luyện là thông bối quyền pháp, hy vọng tiên sinh chỉ giáo. Hắn mặc dù hai tay chắp lên, nhưng một đôi mắt lại dị thường sắc bén, từ đầu đến cuối tại Phương Dịch trên thân dò xét. Bảo trì truy đọc a, các vị đại lão. Thứ hai đến Chu Tam, trọng yếu vô cùng. Ngày mai tiếp tục ba chương, Chương 27, áp chế thông bối quyền, chương 27, áp chế thông bối quyền. Mời. Phương Dịch lối ra. Lại là quyền pháp đại sư. Bất quá hắn lại không sợ chút nào, bởi vì hắn bản thân đã nhiều môn võ công viên mãn, trong đó quyền pháp liền có 2-3 môn, tại quyền pháp phía trên tạo nghệ, không sợ hãi bất luận kẻ nào. Trừ phi đối phương vừa lên đến liền thi triển nhập phẩm võ học. Hô. Vừa dứt lời, Hầu Thông bỗng nhiên xuất thủ, hai cánh tay đột nhiên kéo căng, dưới làn da huyết mang lấp loé, cường hãn kinh lực đem ống tay áo đều cho che phủ giống như sắt lá mở dạng, sen lẫn bén nhọn kinh phong, đột nhiên hướng về Phương Dịch bên này cuồng đập mà đi. Cái này thông bối quyền dạng cứu bổ, treo, chọn, đập, biến hóa đa đoan, động tác đại khai đại hợp, cương nhu đồng tiến, tại bình thường quyền pháp bên trong thuộc về nhất đẳng tuyệt chiêu. Bất quá Phương Dịch bản thân nhiều môn quyền pháp viên mãn, nhãn lực từ lâu xưa đâu bằng này. Tại đối phương quyền thế triển khai, vừa muốn đập tới thời khắc, hắn lại bản chân đập mạnh, không lùi mà tiến tới, sát na lớn người, hai ngón tay dựng thẳng lên, bỗng nhiên hướng về trước người một điểm. Hầu Thông biến sắc, ngay tại cuồng đập mà đến cánh tay bỗng nhiên sinh sinh dừng lại, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, hô hấp không khoái, Phương Dịch cái này một chỉ điểm ra, dù chưa lạc ở trên người hắn, nhưng lại cho hắn kiến tạo một loại cảm giác, một khi chính mình cái này một tay đập xuống, tay của đối phương ngón tay tất sẽ chạm đến cánh tay mình yếu huyệt. Đến lúc đó yếu huyệt bị trọng kích, tất nhiên trước phế một tay. Chấn kinh sau khi, hắn cơ hồ là cho rằng Phương Dịch là mèo mù gặp cá rán, chiêu thức đột nhiên biến ảo, hai cánh tay vung lên, từ trên xuống dưới đột nhiên bổ ra. Nhưng lần này cũng là không hề không ngoại lệ. Giống như tại hai cánh tay hắn vừa muốn bổ ra, Phương Dịch hai tay ngón tay lần nữa nhô ra, hướng về phía trên dựng lên. Hầu Thông sắc mặt lại biến, vội vàng lần nữa biến chiêu, lần này lại không phải đập chém, mà là biến thành treo quyền, năm ngón tay nắm chặt, một quyền thẳng đến trung cung. Nhưng cùng vừa mới một dạng, một quyền này của hắn vừa muốn đánh ra, Phương Dịch ngón tay từ dưới hướng lên, lần nữa dùng sức đâm tới. Một khi quả đấm đối phương lấn đến gần, trên cổ tay Thái Nguyên huyệt tất nhiên đi đầu gặp trọng kích. Hầu Thông trong lòng giật mình, vội vàng lần nữa biến chiêu. Nhưng mặc kệ như thế nào đi biến, Phương Dịch nhưng thủy chung phát sau mà đến trước. Tựa hồ hắn hết thảy quyền pháp, hết thảy lỗ thủng, tất cả đều bị Phương Dịch nhớ lại trước mắt. Ngắn phút chốc ở giữa, hắn vừa đi vừa về biến ảo mười mấy loại phương thức tấn công, thân thể cũng na di 3-4 cái phe tấn công vị, nhưng thủy chung không cách nào công ra. Mỗi lần đều là tiến vào chiêu một nửa liền bị sinh sinh bằng ngừng. Một màn như thế, khiến cho chi phủ Trịnh Chi Thu, bộ đầu thiết phòng, đều là nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng lớn tiếng khen hay. Tốt thực lực. Phát sau mà đến trước. Bốn chữ này nói đến, nhưng chân chính có thể làm được, toàn bộ giang hồ cũng tìm không ra mấy cái. Đối phương hiển nhiên cũng là một vị quyền pháp mọi người. Rốt cục, Hầu Thông sắc mặt trắng bệch, thân thể lùi lại, đạp đạp rung động, toàn thân trên dưới che kín mồ hôi lạnh, không lại tiếp tục xuất thủ. Hắn lộ ra đắng chát, ngửa mặt lên trời thở dài nói, buồn cười, ta thần hôn điên đảo, không biết nóng lạnh, khổ luyện thông bối quyền mười mấy năm, lại bị như thế phá giải, thật là khiến người ta nản lòng phách trí, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quả thật như thế. Khách khí. Phương Dịch thanh âm khàn khàn đạo, nhiều hơn tập luyện phổ thông võ học, không phải là không có chỗ tốt. Nhưng hắn tầm mắt càng thêm trống trải, võ học trí tuệ càng thêm viên mãn. Cùng là phổ thông quyền pháp, võ học áo nghĩa giống như nhất thông bát thông. Trừ phi là loại kia nhập phẩm võ học hắn không cách nào phá giải, không phải vậy bất luận cái gì phổ thông loại quyền pháp đều đã không làm khó được hắn. Thiên sinh thực lực cao thâm, bản quan bội phục. Chi phủ Trịnh Chi Thu hai tay chắp lên, mỉm cười nói, Hầu Thông là thiết bài tập hung làm bên trong người nổi bật, tiên sinh có thể dễ dàng như thế nhường Hầu Thông ăn được thiệt tỏi lớn, chỉ sợ đã là ngân bài tập hung làm thực lực, từ hôm nay trở đi, ta liền cho tiên sinh trên danh nghĩa ngân bài tập hung làm như thế nào? Mỗi bổng lộc tháng 20 lượng bạc. Có thể. Phương Dịch khàn khàn gật đầu. Tốt, ta cái này cũng là người ta đăng ký chế tạo sách, mà khác bang tiên sinh mang tới lần này giết chết Lục Vân Tiên ban thưởng. Trịnh Chi Thu dị thường hài lòng, lúc này phân phó người bắt đầu chuẩn bị. Không bao lâu, Phương Dịch sách cũng đã chế tạo tốt. Trừ cái đó ra, giết chết Lục Vân Tiên 20 khỏa Tráng Huyết Đan ban thưởng cũng đã bị đưa tới. Phương Dịch kiểm tra một chút Tráng Huyết Đan, nhẹ nhàng gật đầu, quay người liền đi. Thân pháp mở ra, tốc độ liền như bóng ma một dạng, trong nháy mắt biến mất. Trịnh Chi Thu, Thiết Phong ba người âm thầm liễu lưới. Người này khinh công, quyền pháp, chỉ sợ đều đã đạt tới hóa cảnh. Thiết Phong nghiêm nghị nói ra, có thể dễ dàng như thế liền phá giải thông bối quyền pháp, hắn bản thân tối thiểu có nhiều môn võ công luyện đến viên mãn, lúc này mới có thể có nhãn lực như thế. Nhiều môn võ công viên mãn? Hầu Thông sắc mặt biến đổi. Mong muốn đem một môn võ học luyện đến viên mãn, đã rất không dễ dàng. Thời gian, tinh lực, tài nguyên, nộ tính, đủ loại nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Hắn tiến dần thông bối quyền hơn 10 năm, đều không thể đạt tới viên mãn. Đối phương thế mà nhiều môn võ công đều đạt đến viên mãn. Mặc kệ như thế nào, ta nha môn lại nhiều một người trợ thủ, đây là chuyện tốt. Chi phủ Trịnh Chi Thu mỉm cười, nói, Thiên Lý giáo động tác càng ngày càng kịch liệt, sát vách Vân Dương thành đã lọt vào tập kích, thành trì bị công phá, thành chủ cũng chạy trốn, ta phải biết tin tức, cái kia Vân Dương thành thành chủ mang theo một nhóm cao thủ, ngay tại hướng chúng ta Thanh Dương thành trốn đến. Mặc dù không đến mức chiếm cứ ta Thanh Dương thành, thế nhưng nhiều như vậy cao thủ đột nhiên tuân hướng ta Thanh Dương thành, cũng tất nhiên sẽ để cho ta Thanh Dương thành nội ngoại càng thêm náo động, chúng ta yêu cầu càng rất mạnh hơn người, đến ứng phó Vân Dương thành đám người kia. Bên người người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Vân Dương thành khoảng cách nơi đây hơn 6000 dặm lộ trình. Bốn phía đều là đồng vụ bao phủ, nguy cơ trùng trùng. Đối phương toàn thành người bị Thiên Lý giáo ép cùng đường mặt lộ, xác thực có khả năng sẽ hướng bọn hắn bên này mà đến. Cái này thế giới, đứng đầu một thành mặc dù là do thượng tầng bổ nhiệm, nhưng trên bản chất vẫn là nắm tay người nào lớn, ai liền có thể làm thành chủ. Cái kia Vân Dương thành thành chủ mất đi thành trì, vì phòng ngừa phía trên trách cứ, chưa từng không có cướp đoạt bọn hắn Thanh Dương thành dự định. Một khi tạo thành cố định sự thật, chỉ cần nhờ quan hệ cho phía trên thông thông khí, phía trên rất có thể cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, đến lúc đó ngược lại sẽ để bọn hắn thành chủ trở thành thượng tầng người mắt bên trong phế vật. Sở dĩ bất kể như thế nào, bọn hắn trước giờ phòng bị tóm lại không sai. Nơi xa, mượn nhờ sương mù che giấu, Phương Dịch tha rất một vòng to, xác định không ai theo dõi, mới đi đến một cái ngõ nhỏ, toàn thân khớp xương lốp bốp rung động, cấp tốc khôi phục nguyên dạng, tiện tay hai tay ở trên mặt vuốt vuốt, liền gương mặt cũng khôi phục lại. Nhà môn coi như không tệ, ta nguyên bản cho là bọn họ sẽ cắt xén ta tráng huyết đan, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Phương Dịch đáng đạo, hiện nay lại là 20 quả tráng huyết đan tới tay. Phối hợp trên người hắn nhất ra yêu thú nội đan, hắn đem trong vòng mấy tháng đều không cần lại làm tài nguyên phát sầu. Cất kỹ những này tráng huyết đan, Phương Dịch cóng lên ba quả, trực tiếp hướng về Bách Thảo Đường đi đến. Mặc dù dùng thực lực của hắn bây giờ, không cần lại dựa vào bất luận kẻ nào, nhưng hắn vẫn là quyết định trước ổn thỏa phát dục, tìm cái công việc đàng hoàng làm một chút che giấu cho thỏa đáng, nếu không có công việc đàng hoàng làm che giấu, khó đảm bảo có thể hay không dẫn tới người nào quan tâm quá nhiều. Huống hồ hắn đối với y thuật cảm thấy rất hứng thú, rất muốn học một học từ lão y sư trong miệng Bách Thảo Kinh. Không bao lâu, hắn đi tới nội thành có tên Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường chiếm đất quy mô to lớn, bề ngoài trắng lệ, trong đường y sư đông đảo, không chỉ có buôn bán dược liệu kinh doanh, mà khác trị bệnh cứu người, dược liệu gia công, từ thiện phục vụ các loại sẽ làm tất cả. Trong đường riêng là học đồ liền có vài chục người, ép dược, ước lượng, nghiên cứu sách thuốc khắp nơi đều là bóng người. Cách đến rất xa liền có thể ngửi được từng đợt nồng đậm dược liệu mùi. Xin chào, ta tìm đến thẩm y sư. Phương Dịch chứng minh ý đồ đến, đem thư đề cử được qua. Không bao lâu, hắn mới có thể đi vào, gặp được trưởng đường Thẩm Hoài Nhân. Thẩm Hoài Nhân tuổi chừng 60 tả hữu, dáng dấp tinh thần quắc thước, đầu đầy tóc màu trắng bạc, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, giống như hạc phát đồng nhan, ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Phương Dịch, nói: "Ngồi đi, sư đệ ta đã đem tình huống của ngươi viết thư nói cho ta biết, ngươi học xong thanh nan dược thuật." "Đúng thế. Vậy ta cũng phải kiểm tra một kiểm tra ngươi." Thẩm Hoài Nhân mỉm cười. Hắn tiện tay từ tủ thuốc bên trong lấy ra một vị dược tài, đưa tới Phương Dịch trước mắt, cười nói: "Có biết này là vật gì?" Phương Dịch ánh mắt quan sát, đáp: "Đây là hoàng kỳ, tính vị ngọt ấm, có bổ khí cố đồng hồ, lợi tiểu nâng độc hiệu quả, thường dùng tại khí hư không còn chút sức lực nào, thực ít liền đường chứng bệnh. Cái tiết như người bệnh khí hư kiêm hữu âm hư, nên như thế nào pha thuốc? Có thể pha thuốc mạch môn hoặc ngọc trúc vừa có thể bổ khí, lại có thể ẩm âm, tránh cho hoàng kỳ ấm khô tổn thương âm." Phương Dịch hơi suy tư, lối ra đáp: "Nếu là hoàng kỳ cùng thông khí pha thuốc, lại có gì các loại diệu dụng?" Thẩm Hoài Nhân mỉm cười: "Hoàng kỳ phối thông khí, tên là Ngọc Bình Phong tán hữu ích khí cố đồng hồ, khử phong rừng hãn hiệu quả, thường dùng vu biểu hư ra mồ hôi trộn, dễ dàng cảm giác phong hàn chứng bệnh." Phương Dịch đáp: "Rất tốt." Thẩm Hoài Nhân có chút hài lòng, sau đó lại từ tủ thuốc bên trong lấy ra một vị dược tài, cười nói: "Này là vật gì?" Phương Dịch cẩn thận quan sát, đáp: "Đây là đương quy, tính vị ngọt tân ấm, có bổ huyết lưu thông máu, điều kinh giảm đau hiệu quả, thường dùng tại huyết hư heo vàng, kinh nguyệt không đều chứng bệnh. Như người bệnh huyết hư kiêm hữu máu động, nên như thế nào dùng dược?" Thẩm Hoài Nhân hỏi thăm: "Có thể pha thuốc xuyên khung hoặc đảo nhân vừa có thể bổ huyết, lại có thể lưu thông máu hóa hư, làm khí huyết thông suốt." Phương Dịch giống như không cần nghĩ ngợi. Thẩm Hoài Nhân hòa ái cười nói: "Xem ra ngươi đối dược liệu thật có nghiên cứu, ta hỏi lại ngươi, như người bệnh ngoại cảm phong hàn, bên trong có đàm ở bước, nên như thế nào khai căn? Có thể dùng ma hoàng canh thêm giảm, ma hoàng, quế chi phát tán phong hàn, hạnh nhân, cam thảo tiêu đàm khỏi ho. Như đàm ở bước khá nặng, có thể thêm bán hạ trần bị dùng khô ở bước tiêu đàm." Bách Thảo Đường bên trong, đông đảo học đồ, y sư đều là thầm giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một già một trẻ, một hỏi một đáp. Hỏi vấn đề càng ngày càng phức tạp, nhưng đáp được lại thuận lợi đến kỳ lạ. Rất nhiều vấn đề không có vài chục năm làm nghề y kinh nghiệm rất khó biết rõ, nhưng thiếu niên kia lại đáp được giọt nước không lọt. Con trẻ như vậy chính là một vị y sư rồi. Một vị hơn 20 tuổi học đồ mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chương 28, Thanh Dương thành loạn. Đệ tam trọng trung hậu kỳ, chương 28, Thanh Dương thành loạn. Đệ tam trọng trung hậu kỳ. Thời gian trôi qua. Trong bất chi bất giác, đã là một tháng trôi qua. Phương Dịch tại Bách Thảo Đường bên trong rốt cục triệt để đứng vững gót chân. Hắn đối với thanh nang dược thuật sớm đã thuộc đầu, đối với Thẩm Hoài Nhân vấn đề trả lời giọt nước không lọt, viên mãn dị thường, khiến cho Thẩm Hoài Nhân rất là hài lòng, xế chiều hôm đó liền bị Thẩm Hoài Nhân lưu lại, trở thành Bách Thảo Đường trẻ tuổi nhất ngồi xem bệnh đại phu. Trong lúc nhất thời trêu đến hết thầy học đồ cùng ý sư liên tục liễu lưới. Mà Phương Dịch cũng không thẹn bản thân sở học, rất nhanh liền bắt đầu làm người xem bệnh, bốc thuốc phối dược, không một phạm sai lầm. Cái này khiến Thẩm Hoài Nhân nhẹ nhàng gật đầu, buộc phát hài lòng Phương Dịch. Xem ra sư đệ thật sự là đưa tới một vị lương tài ngọc thô, người này ngộ tính độ cao, ký ức mạnh, thật là trời sinh đại phu, ta vậy bản Bách Thảo Tâm Kinh có lẽ có người kế tục. Thẩm Hoài Nhân ám đạo. Bách Thảo Tâm Kinh, nói là Bách Thảo, nhưng thực ra bao hàm trong thiên hạ 999 chủng bất đồng thảo dược cùng chủng dược, có thể ứng phó thiên hạ 9 thành 9 nghi nan lẫn lộ chứng, trong đó còn bổ sung một môn cao thâm luyện khí quyết, có diệu dụng. Hắn khổ luyện mấy chục năm, mặc dù đã 68 tuổi tuổi, nhưng vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận phân phớt, làn da trắng nõn, không khán đầu phát cùng sợi râu lời nói, giống như cho là hắn còn là một vị thiếu niên. Đây cũng là môn kia thần bí luyện khí quyết tác dụng. Bộ này tâm kinh chính là sư môn truyền lại, không phải ngộ tính kinh người người không thể học tập. Năm đó hắn cùng Từ Thanh cộng đồng học nghệ, cái kia Từ Thanh liền không có được trao tặng Bách Thảo Tâm Kinh, chỉ có hắn lấy được truyền Bách Thảo chân truyền. Mà đã nhiều năm như vậy, hắn cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới cái thứ hai có thể học tập Bách Thảo Tâm Kinh người. Dưới mắt xem ra, vị này Phương Dịch chưa chắc không phải một vị khác biệt là thích hợp người. Bất quá, học nghệ trước học đạo đức. Đang phán đoán Phương Dịch phải chăng có thể thu được truyền Bách Thảo Tâm Kinh, đầu tiên hắn còn muốn quan sát Phương Dịch phẩm hạnh cùng đức hạnh, để tránh truyền lại không phải người. Tục ngữ nói thử ngọc muốn đốt 3 ngày đầy, phân biệt tài liệu cần đợi 7 năm thời kỳ. Ta yêu cầu một chút thời gian đến chậm rãi quan sát. Trong sân, Phương Dịch rốt cục nên đón lần đầu thời gian nghỉ ngơi. Hắn hai chân hơi ngồi xổm, chân chạm đất mặt, hai tay hiện ra ôm đại thụ tư thế, lên thân trần trụi, lộ ra rắn chắc cứng cỏi da thịt, một tầng màu đỏ sẫm huyết kình ở ngoài thân thể hắn lóe lóe lấp lóe, ngay cả chân xuống mặt đất phảng phất cũng có một tầng khí tức vô hình đang không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Bên ngoài nhìn lại, da của hắn mặt ngoài càng là bôi mảng lớn hồng sắc chất lỏng. Đây là xích huyết qua loa nước, một loại chuyên môn dùng để tăng lên hoành luyện công pháp kỳ vật, cũng có kích thích làn da, cải tạo huyết nhục cường đại diệu dụng. Một tháng trôi qua, hắn ban ngày ngồi xem bệnh, ban đêm tu luyện, hết thảy tiết tấu đều cơ hồ cùng trong thôn giống nhau như lúc. Ngắn ngủi một tháng, mượn nhờ Tráng Huyết Đan cùng yêu thú nội đan phụ trợ, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trên thân miên vân độc trưởng, xúc cốt độc công toàn bộ viên mãn. Độc sát thiết thân đạt đến đại thành, 96%. Ngay cả khó khăn nhất luyện hạ phẩm võ học bách độc sư hống công cũng bị hắn luyện đến tiểu thành, 2%, tình trạng. Chỉnh cá nhân thực lực, so với một tháng trước tối thiểu mạnh hơn mấy lần. Đặc biệt là trong cơ thể hắn vật chất màu đen. Tại bách độc sư hống công đạt tới tiểu thành về sau, cái kia vật chất màu đen vậy mà lần nữa ẩn ẩn cải biến, từ trong đó bộ phận nổi lên từng tia nhỏ bé yếu ớt hồng sắc vật chất. Cái này hồng sắc vật chất cho hắn một loại cảm giác, càng thêm bá đạo, càng thêm cực nóng. Hắn đã từng thí nghiệm qua hiện nay kịch độc quy lực. Một trường vỗ xuống dưới, có thể đem một gốc người eo thô đại thụ từ trong bên trong đốt cháy, nhường hắn trực tiếp tự cháy. Cái này lộ ra quá đáng sợ. Như thế hòa độc, ai có thể ngăn cản được? Ầm ầm. Đương nhiên, phương dịch thể nội khí huyết oanh minh, huyết kinh lấp lóe, giống như là rốt cục nào đó cực hạn, toàn bộ nhục thân đều đông nhiên mạch máu bạo khởi, làn da tất cả đều tại một sát na đạt đến xích hồng, hết thảy cơ bắp đều nhanh nhanh nâng lên. Cả người phảng phất một cái biến lại, biến chiều rộng một vòng có thừa. Một tầng cường hãn hung hãn khí tức trực tiếp từ hắn ngoài thân lan tràn mà ra. Độc sát thiết thân viên mãn. Hô. Phương Dịch thân thể đứng thẳng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi đầm đìa, ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút chính mình trần trụi bên ngoài cánh tay, lồng ngực, trong lòng mừng rỡ, nhiệt huyết dâng lên. Hiện nay này tấm thân thể so với chính mình vừa mới xuyên qua lúc, quả thực là tưởng như hai người. Hắn hiện tại, thân cao 180, thể trọng 160. Cánh tay to lớn mạnh mẽ, làn da tựa như nham thạch một dạng. Cho dù đứng đấy không lúc đích, bình thường cao thủ cũng khó có thể đả động thân thể của hắn, không chỉ có không đánh nổi, ngược lại sẽ bị hắn ngoài thân ẩn chứa kịch độc chô đốt bị thương. Hắn độc sát sát công một vận, cả người tựa như là biến thành một tôn bôi kịch độc người sát một dạng, ai gặp ai chết. Thính danh: Phương Dịch. Tu vi: Khí huyết đệ tam trọng sơ kỳ. Kỹ năng: Bách độc sư hung công, tiểu thành 2%. Độc nguyên công: Viên mãn. Thiết độc công: Viên mãn. Hủ cốt quyền: Viên mãn. Thực ảnh bộ: Viên mãn. Độc ảnh ma đao: Viên mãn. Độc sát thiết thân: Viên mãn. Xúc cốt độc công: Viên mãn. Miên vân độc trưởng: Viên mãn. Hiệu dụng: Kịch độc sắp hai lần biến dị, tối cao có thể ảnh hưởng khí huyết tứ trọng đỉnh phong cao thủ. Nhập phẩm võ học quả nhiên có thể làm cho ta kịch độc hai lần biến dị, cái này chỉ là tiểu thành, nếu là luyện đến đại thành, thể nội hồng sắc dây nhỏ hẳn là sẽ trở nên càng nhiều, sớm tối có một ngày sẽ triệt để thay thế những cái kia vật chất màu đen. Liên như trước đó vật chất màu đen thay thế màu xám vật chất một dạng. Cái này hồng sắc vật chất là một loại càng thêm bá mấy liệt, càng thêm đáng sợ độc. Bất quá vẫn là hỏa thuộc tính tựa hồ không thay đổi, đây có phải hay không mang ý nghĩa, đằng sau nếu như ta tu luyện nhập phẩm hỏa thuộc tính công pháp, sẽ tiến thêm một bước gia tăng kịch độc lửa nóng. Phương Dịch suy tư. Như là như thế này, vậy hắn không thể không thật tốt suy tính một chút. Hỏa thuộc tính nhập phẩm võ học, không biết nha môn có hay không. Thôi, trước tiên đem cái này bách độc sư hống công luyện đến viên mãn, suy nghĩ tiếp nha môn chủ ý, cảnh giới của ta cần phải lập tức cũng có thể lần nữa đột phá. Phương Dịch đắc đạo. Sau đó thời gian vượt qua, hắn tại cửa hàng bên trong triệt để nhận tâm đến, liền tựa như một cái chân chính y sư mở dạng, trị bệnh cứu người, phối trí phương thuốc, bắt đầu y tên lan xa. Mặc cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, hắn sớm đã là một tên khí huyết tầng thứ 3 cao thâm võ giả. Loại cảnh giới này võ giả, cho dù thả tại toàn bộ Thanh Dương thành cũng sẽ không thấy nhiều. Huống chi, Phương Dịch vẫn là như thế tuổi trẻ. Đoạn này thời gian biểu hiện cũng khiến cho Thẩm Hoài Nhân liên tục gật đầu, rất là yêu thích. Bất quá tùy theo thời gian vượt qua, dần dần, nội thành cũng đột nhiên trở nên không thích hợp đứng lên. Nghe nói là sát vách một chỗ thành lớn Vân Dương thành bị Thiên Lý giáo lợi dụng thú triều trô đánh tan, đại lượng lưu dân, mê vụ thợ săn, tà giáo phân số, thế gia cao thủ, bắt đầu tuân hướng bọn hắn Thanh Dương thành cùng Thanh Dương thành bên trong nguyên bản uy tín lâu năm thế lực, triển khai kịch liệt tài nguyên cạnh tranh. Ngắn ngủi 2 tháng, lại khiến cho Thanh Dương thành nội bộ trở nên hỗn loạn tương mừng. Đặc biệt gần nhất mấy ngày nay, mỗi lúc trời tối đều sẽ có người đột nhiên chết thảm, đầu đường bên trên thường xuyên có thể nhìn thấy đánh nhau, rất nhiều người một lời không hợp liền sẽ rút đao khiêu chiến. Trong thành luyện tập xuất huyết kình võ giả lập tức tăng lên rất nhiều. Thành vệ quân cùng nha môn tất cả đều bận tối mày tối mặt, ngẩng đầu không để ý đi. Ngay cả Bách Thảo Đường Đông đảo y sư cũng ở mọi phương diện chịu ảnh hưởng. Nhưng cũng may đến nay còn chưa từng sinh ra đả thương người sự tình, dù là như thế, cũng có chút lòng người bàng hoàng. Ban đêm, Thanh Dương thành bên ngoài, một chỗ không đáng chú ý trong rừng rậm. Giống cùng loại hoang cổ manh thu rít gào giống như âm thanh ầm vang lên, kinh thiên động địa, đinh hai nhức óc, ẩn ẩn tạo thành một tầng ám hắc sát sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Nhìn thật kỹ, cái này hắc sát sóng âm bên trong thình lình ẩn chứa một loại ám hắc sát mây mù. Mây mù những nơi đi qua, bốn phương tám hướng cây cối lắc lư, rầm rầm rung động, mảng lớn cảnh khô lá rụng bắt đầu bay xuống. Trong rừng chim tức càng là bị kinh sợ, vội vàng vỗ cánh muốn chạy trốn. Lại không nghĩ vừa mới né ra, chợt ở giữa không trung rơi xuống, thân thể run rẩy, lông vũ rơi xuống, chết thảm bỏ mạng. Cảnh khô lá rụng bên trong, Phương Dịch toàn thân áo bào đen, hai mắt có thần, rất là sáng như tuyết, một mặt mừng rỡ nhìn xem đây hết thảy. Thượng tiên không phụ khổ tâm nhân, ta cái này bách độc sư tử hống rốt cục viên mãn. Hạ phẩm võ học, quả nhiên uy lực to lớn. So với lúc trước tại Lục Vân Thiên trên thân thi triển mạnh không biết nhiều ít. Liên liên cảnh giới của mình cũng lần nữa đột phá. Tại Tráng Huyết Đan cùng yêu thú nội đan tác dụng dưới, hắn tại mấy ngày trước đó liền đã chính thức đạt tới khí huyết đệ tam trọng trung hậu kỳ. Mà lại tại những ngày thời gian, huyết kình càng ngày càng thô, có loại sắp đạt tới đệ tam trọng hậu kỳ xu thế. Bách độc sư hồng công viên mãn, trong cơ thể ta biến dị hồng tuyến cũng càng thêm nồng đậm, đã có thể ảnh hưởng khí huyết đệ ngũ trọng cao thủ. Phương Dịch cẩn thận cảm thụ, hiện nay là thời điểm nên đi nghĩ biện pháp thu hoạch được đệ nhị môn nhập phẩm võ học. Nội thành buộc phát náo động, nhường hắn trong lòng bất an, đều là lo lắng ngày nào vạn nhất bị người vô thanh vô tức tìm tòi vào giữa phòng, một đao sát hại. Chương 29, vừa hô miểu sát. Ba chương cầu truy đọc, chương 29, vừa hô miểu sát. Ba chương cầu truy đọc. Phương Dịch từ Thanh Dương thành bên ngoài một chỗ lâm tử rời khỏi, chân đạp thực ảnh bộ, thân thể phảng phất biến thành nhất đạo ám ảnh, vô thanh vô tức, tựa như ưu linh. Bàn chân của hắn tại một chút trên cỏ khô bước qua, cỏ khô hơi động một chút, tựa như dây cung một dạng, đem hắn trong nháy mắt bắn ra 3-4 mét. Tu vi tăng lên, khiến cho hắn đối với thực ảnh bộ thi triển càng thêm thuần thục, rất nhiều dĩ vãng không thể làm được sự tình đều có thể làm được dễ dàng. Tại thực ảnh bộ tác dụng dưới, thân thể của hắn có thể nhanh, có thể chậm, có thể nhẹ, có thể chậm, giống như một cái châu chấu tại trên cỏ nhảy lên. Vừa mới xông ra trong vòng 3-4 dặm, đột nhiên, Phương Dịch cảm thấy không đúng, lưng băng hẳn, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đột nhiên co vào, giống như đứng trước cái gì vô hình nguy cơ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt cây, một cái bóng người màu đen lại từ trên trời giáng xuống, đầu dưới chân trên, tay bên trong một thanh kiếm sắc, trực tiếp hướng về thân thể của hắn xuyên qua mà đến. Muốn chết. Phương Dịch ánh mắt rét run, động tác lại không chậm, thực ảnh bộ sát na hướng về sau lùi lại, đồng thời kịch độc bắt đầu từ thể nội phát ra, dọc theo lỗ chân lông hướng ra phía ngoài mãnh liệt. Nhưng ngay tại hắn vừa mới lùi lại, đột nhiên, sau lưng bụi cỏ trực tiếp chuyển đến động tĩnh. Một trái một phải lại là hai cái người áo đen, cực tốc xung ra, một người cầm đao, một người tay không tấc sát, đồng thời hướng về thân thể của hắn đánh tới. Phương Dịch thân thể một bên, chỉnh thân ảnh tựa như hoàn toàn hóa thành một đạo bóng ma, dùng một loại cao thâm mạt chắc thân pháp cùng quy tích, sát na từ trong hai người này ở giữa sinh sinh lẹn ra ngoài. Soát. Phương Dịch trực tiếp xuất hiện tại 4-5 mét bên ngoài khu vực, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem ba vị này người áo đen, nói: "Các ngươi là ai? Vì sao xuống tay với ta?" Tốc độ thật nhanh. Ba vị người áo đen ánh mắt đột biến. Bọn hắn đột nhiên tập kích, lại là tiền hậu giáp kích, lại bị đối phương dễ dàng như thế liền cho trốn tránh. Đặc biệt là vừa mới cái kia cầm đao hán tử cùng tay không tấc sát hán tử ra dưới tay, loại tình huống kia cũng có thể bị tránh rơi. Bớt nói nhảm, muốn trách thì trách ngươi không may, ra môn tay bên trong cần trường, thiếu chút tiền bạc sử dụng. Vị kia cầm kiếm người áo đen ảnh, lộ ra nhếch răng cười. Siêu. Ba người chia làm ba phương hướng, lần nữa Phương Dịch bên này cực tốc kéo tới. Phương Dịch sắc mặt trầm xuống, đã đại khái suy đoán lai lịch của bọn hắn, hơn phân nửa là từ Vân Dương thành trốn qua tới kẻ liều mạng, Vân Dương thành bị Thiên Lý giáo chiếm cứ, rất nhiều võ giả không có rồi đường đi, đều đã phóng tới Thanh Dương thành, khiến cho Thanh Dương thành trong khoảng thời gian này có chút náo động. Chính mình tối nay vậy mà cũng gặp phải. Hơn nữa ba người này thực lực không yếu. Soát. Phương Dịch thân thể lượn lên, vẫn không có lựa chọn nhảy bính, mà là nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp rơi vào một gốc trên ngọn cây. Giết. Cái kia ba vị người áo đen quát chói tai một tiếng, lập tức phóng người lên, hướng về Phương Dịch bên kia đánh tới. Phương Dịch đột nhiên nhẹ hút khẩu khí, toàn bộ lồng ngực trực tiếp dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc nâng lên, trên khuôn mặt gân xanh hiện hiện, một mảnh hồng, toàn thân huyết kình tất cả đều lao nhanh mãnh liệt đứng lên. Giống. Đột nhiên giống to một tiếng. Màu đen gợn sóng sen lẫn đáng sợ kịch độc, sát na quét ngang. Oanh. Ba vị mới vừa nhảy lên người áo đen lập tức sắc mặt một giật mình, trong nháy mắt bị chấn động đến não hải hoành minh, ông tắc hưởng, cảm giác được trước mắt trống rỗng, ngũ tạng lục phủ chuyển đến kịch liệt đau nhức. Bọn hắn dồn dập phát ra tiếng kêu thảm, phun máu tươi tung tóe, thân thể trực tiếp từ giữa không trung hung hăng bay rất ra ngoài, phanh phanh phanh, đập ở phía xa, đứt gân gãy xương, kịch độc nhập thể, ngũ tạng băng liệt. Chỉ vừa đối mặt, ba người chính là hai chết một tổn thương. Toàn bộ lâm tử cuồng phong gào thét. Không biết bao nhiêu lá rụng quét sạch mà xuống, tuôn rơi rung động. Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, từ trên ngọn cây nhảy xuống, lạc trên mặt đất. Bách độc sư tử hống. Quả nhiên lợi hại. Thực lực của ba người này nếu là chính diện chống đỡ, chính mình mặc dù cũng có thể đem bọn hắn cầm xuống, nhưng không thể nghi ngờ sẽ lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ chính mình chỉ là dùng sức vừa hô, bọn hắn ngay tại chỗ chết mất hai người, trọng thương một người. Môn võ học này thật là phạm vi lớn sát thương lợi khí. Lại thêm sóng âm bên trong cũng ẩn chứa kịch độc, bọn hắn cho dù muốn cản cũng ngăn không được. Phương Dịch đi tới gần, nhặt lên một thanh trường đao, trực tiếp vị kia duy nhất không chết người, giờ phút này cũng khoảng cách tử vong không bao lâu, toàn bộ sắc mặt một mảnh đen nhánh, mạch máu hiện hiện, trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết. Tha mạng, tha ta một mạng, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn cho ta một cái cơ hội. Người kia không ngừng núp nhích vào môi, tràn ngập hoảng sợ. Thể nội kịch độc xâm nhập, kinh mạch đứt gãy, sống không bằng chết. Cho ngươi một cái cơ hội, nếu là thực lực của ta nhỏ yếu, ngươi có thể hay không cũng cho ta một cái cơ hội. Phương Dịch thanh âm lạnh lùng. Đông nhiên, trong mắt của hắn hàn quang bắn ra, đột nhiên tiến lên, một đao cực đã đâm đi. Người áo đen bàn tay phải mới vừa vặn mở ra, đang chuẩn bị phát xạ một kiện ám khí, liền bị Phương Dịch một đao đâm trúng cái cổ, tại chỗ từ phía sau cái cổ xuyên qua mà ra, con mắt trợ to, trong nháy mắt chết thảm. Mấy cái này kẻ liều mạng quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Phương Dịch trong lòng thầm run, biểu hiện ra đau khổ cầu xin tha thứ, nhưng cho tới bây giờ còn đang âm thầm tính toán, ý đồ cùng mình đồng quy vu tận. Nếu không phải mình thời khắc thả ra, hơn phân nửa đã gặp an toán. Phương Dịch lập tức tại trên người của bọn hắn nhanh chóng tìm đòi. Rất mau tìm đến mấy chương trăm lượng ngân phiếu, hết thảy 300 lượng, còn có vài chục hai bạc vụn. Trừ phi bên ngoài, còn có một môn đao pháp bí tịch. Đáng tiếc chỉ là bản phổ thông võ học. Lưu Vân đao pháp. Phương Dịch chỉ nhìn thoáng qua, liền hứng thú thiếu sót, nhưng vẫn là thu nhập trong lực, làm xong đây hết thảy, hắn quay người liền đi, hướng về nơi xa cực tốc lao đi. đến mức ba bộ thi thể thì là thê thảm nằm tại sơn lâm bên trong chờ đợi chim thú gặm ăn. Không thể không nói, nội thành động tĩnh cũng là không chút nào an bình. Phương Dịch một đường trở về, dọc đường bên trong lại cũng không chỉ gặp được một vị dạ hành khách. Bọn hắn thân pháp mơ hồ, cực kỳ nhanh chóng, hoặc là một người, hoặc là hai người, tại đêm tối trong ngõ nhỏ xuyên toa, còn có người tại nóc nhà cấp tốc lướt qua. Toàn bộ Thanh Dương thành lại có loại gió thổi mưa rông trước cơn bão cảm giác. Vân Dương thành bên kia võ giả, chẳng lẽ đều đã nhập thành? Phương Dịch thầm run. Thanh Dương thành bên này cũng không có nha môn quản quản. Loại nguy cơ này cảm giác, làm thật là khiến người ta khó có thể bình an, hắn hiện nay cấp bách muốn có được đệ nhị môn nhập phẩm võ học. Hắn lại không biết, không phải nha môn không nguyện ý quản, mà là nha môn từ lâu đến sức đầu mẻ chán tình trạng. Ngoài có Thiên Lý giáo làm loạn, bên trong có tất cả võ giả, tà giáo đầu lĩnh, mê vụ thợ săn làm loạn, nha môn nội bộ, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, ngay cả thành vệ quân đều đã bận đến bạo tạc. Sau đó lại là 7-8 ngày trôi qua. Phương Dịch hoàn toàn như trước đây ban ngày, ban đêm tu luyện, mỗi ngày đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên Thanh Dương thành động tĩnh. Rất nhanh hắn phát hiện Thanh Dương thành phản kích. 7-8 ngày đi qua, nội thành phòng vệ rõ ràng nhiều hơn không ít. Mỗi đến ban đêm, đều có mảng lớn thành vệ quân tại tuần tra, mặc dù không được tác dụng quá lớn, nhưng cũng làm cho không ít người vì thế an tâm đứng lên. Rốt cục, Phương Dịch lần nữa nghênh đón thời gian nghỉ ngơi. Hắn lần nữa dịch dung, hóa thành Âu Dương Phong, toàn thân lạnh lùng, toàn thân bạch bào, xuất hiện ở nha môn bên ngoài dưới vách tường. Giờ phút này, hắn thân thể thẳng đứng, không nói một lời, đang yên lặng quan sát lấy trên vách tường treo thưởng. Từng cọc, từng kiện. Rõ ràng có thể nhìn thấy, treo thưởng nhân vật so mấy tháng trước đó, tối thiểu nhiều hơn gấp 2. Toàn bộ vách tường giống như dán đầy. Mà trước đó những cái kia tiểu đà tiểu nháo thổ phỉ sớm đã bị tạm thời triệt hạ vách tường. Bây giờ có thể leo lên vách tường, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật lợi hại. Rất nhanh, Phương Dịch hơi nheo mắt lại, rơi vào một tấm trong đó treo thưởng bên trên. Vị này tội phạm truy nã treo thưởng, là hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì giết chết người này, có thể đạt được một môn nhập phẩm võ học. Tên hiệu Hắc Sơn Hổ, không biết kỳ cụ thể tính danh, chỉ biết nói hắn 2 tháng trước xuất hiện, hư hư thực thực là từ Vân Dương thành mà đến võ giả, bên người hội tụ một nhóm cao thủ, tại Thanh Dương thành bên ngoài cướp bóc thôn xóm, nhiều lần xâm phạm án mạng, tu vi đã đạt tới khí huyết đệ tứ trọng trung kỳ cảnh giới. Phương Dịch nhìn chằm chằm treo thưởng, từng chữ từng câu cấp tốc quan sát. Đệ tứ trọng trung kỳ cao thủ, bên người còn có một đám người bao vây, khó trách sẽ bị treo thưởng hạ phẩm võ học. Loại này cao thủ một khi làm hại, tất nhiên sẽ tạo thành vô tận phiền phức. Liền xem như thành vệ quân muốn tiêu diệt bọn hắn, đều rất khó khăn. Trừ phi thành vệ quân bên trong một chút chân chính thủ lĩnh cấp nhân vật tự thân xuất động. Cầu truy đọc. Sau này đổi thành mỗi ngày 8 giờ sáng đổi mới. Các vị đại lão cần phải truy đọc một cái, liên tục cảm tạ. Cất giữ thực tế quá thấp, không biết có phải hay không là phía trước kịch bản xảy ra vấn đề, vẫn là chuyện ra sao. Nhưng đằng sau nhất định sẽ càng ngày càng đặc sắc. Cảm tạ MF Hải khen thưởng, cảm tạ các vị đại lão nguyện phiếu, chương 30, hung tàn tà nhân. Hấp thu máu người, chương 30, hung tàn tà nhân. Hấp thu máu người. Thôi được, ta liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Phương Dịch trực tiếp đi ra phía trước, trực tiếp bóc Hắc Sơn Hổ bảng danh sách, trực tiếp hướng về trong nha môn bộ phận đi đến. Thủ vệ nha dịch mới vừa muốn mở miệng, Phương Dịch liền lấy ra lệnh bài, tiến hành ra hiệu. Vị tiêu nha dịch sắc mặt biến hóa, lập tức đem Phương Dịch hướng về hậu đường dẫn đi. Hậu đường khu vực. Chi phủ Trịnh Chi Thu, bộ đầu Thiết Phong, trong khoảng thời gian này loay hoay tâm thần lao lực quá độ, đêm không thể say giấc, giống như đến cơm nước không vào tình trạng. Bọn hắn đã sớm biết Vân Dương thành bên kia xảy ra vấn đề lớn, đại lượng nạn dân cùng võ giả sẽ hiện lên bọn hắn Thanh Dương thành. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, sự tình xảy ra về sau, mang tới trùng kích lại to lớn như thế. Dùng bọn hắn nha môn nhân thủ, bao quát thành vệ quân nhân thủ, đều đến dị thường khẩn trương tình trạng. Không biết làm sao bọn hắn không chỉ một lần đối ngoại chiêu sinh, nhưng căn bản chiêu không thu được bao nhiêu người. Nội thành những cái kia có tên thế gia, bang phái, mê vụ thợ săn, đều đã làm rụt đầu chim cút. Thời buổi rối loạn, thật sự là thời buổi rối loạn. Trịnh Chi Thu thở dài. Chi phủ đại nhân, có người tiếp Hắc Sơn Hổ treo thưởng. Một vị nha dịch thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Cái gì? Mau mời. Trịnh Chi Thu sắc mặt đại chấn, lập tức mở miệng. Hắc Sơn Hổ, trên tình báo tài liệu biểu hiện, khí huyết đệ tứ trọng trung kỳ võ giả. Có người có thể đón lấy hắn treo thưởng. Nhất định không phải hạ người vô danh. Dựa theo tập hung sử đẳng cấp đến phân, tuyệt đối đã tiếp cận kim bài tập hung sử. Đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Dịch đi vào giữa phòng, thanh âm khàn giọng. Hắn biết ra trên tường dính vào lệnh truy nã, chỉ có bộ phận tin tức, muốn chân chính hiểu rõ những cái kia tội phạm truy nã địa chỉ, hoặc là chính mình âm thầm điều tra, hoặc chính là tiến vào nha môn, từ trong nha môn bộ phận biết được tin tức. Hắn hiển nhiên không có thời gian đi âm thầm điều tra, chỉ có thể tới đây đăng ký, thuận tiện thu hoạch càng nhiều tin tức. Nguyên lai là Âu Dương tiên sinh. Trịnh Chi Thu hai mắt tỏa sáng, lộ ra mừng rỡ, vội vàng cất bước đi tới, nói: "Âu Dương tiên sinh, ngươi thật đúng là để cho ta tưởng niệm thật cay đắng a. Bây giờ nha môn chính vào lúc dùng người, giống như hết thảy người có thể dùng được đều bị điều lên. Không biết làm sao ngoại giới cao thủ đông đảo, trong khoảng thời gian này riêng là tập hung sử đều đã chết mất mười mấy người. Đối với Phương Dịch cái này cao thủ, hắn tự nhiên không có khả năng quên mất. Không biết làm sao từ lần trước Phương Dịch tới qua một lần về sau, đằng sau liền không có tung tích gì nữa, cho dù là nhận lấy mỗi tháng đồng bạc cũng đều là đến vô ảnh, đi vô tung, để cho người ta không thể nào truy tung. Nghĩ không ra hiện tại hắn thế mà lại xuất hiện. Âu Dương tiên sinh, ngươi tiếp nhận Hắc Sơn Hổ truy nã." Bộ đầu Thiết Phong cũng là mừng rỡ nói ra. Cái kia Hắc Sơn Hổ, khí huyết đệ tứ trọng cao thủ, cực kỳ cường đại, đã là tiếp cận kim bài tập hung sử cấp bậc. "Không sai, ta yêu cầu càng nhiều tin tức." Phương Dịch khàn khàn nói ra. "Tốt, ta cái này mang tới hồ sơ." Trịnh Chi Thu lập tức tại một bên lục lọi lên, rất mau tìm đến một trường quyển trục, đem hắn đưa cho Phương Dịch. Phương Dịch triển khai xem xét, quả nhiên phía trên tin tức càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nói cho đúng ra Hắc Sơn Hổ hiện nay điểm dừng chân, cập thân một bên cao thủ đại khái tình huống. Những tin tức này đều là nha môn trăm phương ngàn kế mới lấy được, tự nhiên không dám đăng ký ở bên ngoài, để tránh bị Hắc Sơn Hổ bọn hắn biết được tin tức, trước giờ chạy trốn. Chỉ thấy Hắc Sơn Hổ một nhóm hết thảy 14 người, hiện tại cũng trốn ở một cái tên là Bạc Đồng trấn ngoài trấn nhỏ gây. Cái kia ngoài trấn nhỏ gây, còn có một tòa núi nhỏ. Mặc dù bị nhân loại cao thủ quét dọn qua, nhưng tiểu sơn hậu phương lại có vô tận mê vụ, nối thẳng mê vụ chỗ sâu. Hắc Sơn Hổ một nhóm vẫn tại nơi đó đặt chân. Bọn hắn cướp bóc, giết người như ngóe, tu luyện võ công cực kỳ quỷ dị, rất có thể là một loại tà công. Bởi vì phàm là bị bọn hắn giết chết người, thân thể đều sẽ dị thường khô gắt, giống như là bị hút khô huyết dịch khắp người. Đổi mấu chốt chính là, đám người này còn âm thầm khống chế trên trấn mấy cái đại gia tộc, buộc làm bọn hắn cách mỗi nửa tháng liền muốn đưa qua một nhóm đồng nam đồng nữ, không phải vậy liền muốn giết sạch bọn hắn. Những tin tức này đều là mấy cái kia đại gia tộc âm thầm đưa tới. Tà công. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn xuống dưới. Ngoại trừ Hắc Sơn Hổ cá nhân là khí huyết đệ tứ trọng trung kỳ võ giả bên ngoài, bên cạnh hắn mặt khác 13 người, cũng mỗi cái đều là luyện tập xuất huyết kình võ giả. Yếu nhất đều tại nhị trọng trung kỳ, tam trọng cao thủ cũng có 4 vị. Đây tuyệt đối được cho một cỗ thế lực lớn. "Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp, các ngươi đăng ký đi." Phương Dịch lạnh lùng để lại một câu nói, buông xuống quần trục, quay người liền đi. Thân pháp mở ra, như là bóng ma giống như sát na biến mất. Thật nhanh. Thiết Phong nhắm mắt, nói, "Cái này Âu Dương Phong tốc độ so với lúc trước càng khủng bố hơn." Hoặc nói, trước đó hắn cần phải còn che giấu thực lực. Che giấu thực lực tốt, thực lực của hắn càng mạnh, đối với chúng ta chỗ dùng càng lớn. Chi phủ Trịnh Chi Thu mừng rỡ nói ra. Phương Dịch động tác nhanh chóng, rời nha môn, không có rồi bất luận cái gì chậm trễ, trực tiếp hướng về Hắc Sơn Hổ ẩn thân tiểu trấn Bạc Đồng trấn tiến đến. Mấy chục dặm lộ trình, một giờ không đến liền đã đến cuối cùng. Giờ phút này, sương mù bao phủ, giữa thiên địa tung bay bay là tả rơi ra tuyết lớn. Đến đầu trấn thời điểm, đông tuyết đã đem giữa thiên địa nhiễm được trắng xóa. Phương Dịch hành tẩu tại trong trấn, ánh mắt tứ phương, chỉ thấy trong trấn khói bếp lượn lờ, không ít người đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hắn trực tiếp từ thôn trấn đi qua, chuẩn bị tới trước bên ngoài trấn Tiểu Sơn nhìn xem tình huống. Lại không nghĩ ngay tại hắn mới vừa muốn rời khỏi, chợt nghe một trận tiếng khóc thanh âm, hơi nhướng mày, thân pháp triển khai, sát na biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ rộng rãi trong sân, hơn 10 vị hài đồng, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, khẩn trương thúc thiết, bị người trói dừng tay cánh tay, hai chân, cầm tù tại trong sân. "Ô ô ô, ta muốn cha, cứu mạng a, mẫu thân, nhanh đến cứu mạng a. Không muốn ăn hết chúng ta." "Ô ô ô. Ha ha, vua Thế Vinh, ngươi không phải nói trong trấn đã không có đồng nam đồng nữ sao? Vì sao vẫn là bị chúng ta lục soát? Ngươi đang cố ý bắt nạt gạt chúng ta." Một vị thân mặc hắc bào, sắc mặt vàng như nến, dung mạo có mấy phần yêu dị thanh niên, gạt ra nụ cười, toàn bộ gương mặt thoạt nhìn vừa dài vừa gầy, giống như là cái mặt ngựa, mặt mũi tràn đầy cười nhẹ, nói: "Sớm tại trước đó chúng ta cũng đã nói, thay chúng ta làm việc, nhất định phải dụng tâm, không dụng tâm lời nói, ta sẽ để cho các ngươi chết vô cùng thê thảm." Buồn cười, tổng là có người không biết sống chết, cho rằng cố ý giấu kín, liền có thể giấu giếm được chúng ta, thật tình. Không biết, cái này là sai lầm. Ở bên cạnh hắn, còn có hai nam tử, cũng đều là sắc mặt yêu dị, khuôn mặt vừa dài vừa gầy, da mặt vàng như nến, đều là lộ ra từng đợt nhe răng cười. Một cỗ khí tức vô hình từ trên người bọn họ phát ra, bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Tại tiên vương của bọn hắn thì là bị bọn hắn lừa bịp bên trên nhà giàu. Tộc trưởng gọi là Vua Thế Vinh, là một vị khí huyết đệ nhị trọng võ giả. Ở bên cạnh hắn còn có mấy vị khác thanh niên tộc nhân, cũng đều là luyện tập ra khỏi khí huyết, nhưng cũng tiếc, bọn hắn toàn tộc cộng lại đều không có một vị khí huyết đệ nhị trọng hậu kỳ người. Vua Thế Vinh sắc mặt bặm màu, giờ phút này cũng cảm giác được khẩn trương. Vì ứng phó Hắc Sơn Hổ một nhóm, bọn hắn chuyên môn nhường trong trấn có tiểu hài người, đem nhà mình tiểu hài một mực giấu, nhưng vẫn là bị Hắc Sơn Hổ một đoàn người lật ra tới. Không chỉ có lật ra tới, còn trói đến bọn hắn phụ cận. Lần này toàn bộ vương gia đều phải đối mặt tai họa ngập đầu. Vị đại nhân này, chúng ta không biết, thật không biết, chúng ta đã hết sức tìm, thực tế không biết rồi bọn hắn đem hài tử ẩn nấp rồi. Vua Thế Vinh sắc mặt trắng bệnh, vội vàng giải thích. Không biết rồi. Cái kia cầm đầu thanh niên áo bào đen lộ ra nụ cười, nói, không biết rồi liền hữu dụng không? Cho chúng ta làm việc, còn như thế qua loa, cho là chúng ta không dám giết người, cũng đã sớm nói, một lần hành sự bất lực, hết thảy giết sạch, hôm nay các ngươi không có một cái nào có thể sống rời khỏi. Hô trướng, muốn giết chết chúng ta liền nhanh chóng tìm đi, ta liều mạng với ngươi. Vua Thế Vinh bên người một vị nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên một thanh trường đao, trực tiếp nào tới. Trên người hắn huyết kình bộc phát, quang mang lấp lóe, thực lực bản thân thế mà cũng đạt tới khí huyết đệ nhị trọng trung kỳ. Bất quá đối mặt ba người này vẫn là quá yếu. Tại hắn vừa mới động thủ, liền có một đại hán giữ tợn cười một tiếng, thân thể sát na hiện lên, nhanh không thể tưởng tượng nổi, chỉ nghe phốc một tiếng, vị kia cầm đao đập ra nam tử trung niên liền trực tiếp kêu thảm một tiếng, thân thể nhất thời dừng lại. Hai tay của hắn vẫn như cũ bảo trì giơ cao trường đao tư thế, nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Ở tại trước ngực máu me một mảnh, toàn bộ trái tim vậy mà đều bị móc ra. Chương 31, một kích miểu sát. Không có chút nào nói nhảm, chương 31, một kích miểu sát. Không có chút nào nói nhảm. Cái kia giết người đại hán một mặt nhe răng cười, tay bên trong còn nắm một viên thùng thùng khiêu động huyết sắc trái tim, đứng nhiễm được đầy tay đều là vết máu, cười quái dị nói, như thế công phu nhỏ quào, thế mà cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang, các ngươi thật đúng là buồn cười, ha ha ha, sẽ không phải cho rằng luyện đến khí huyết đệ nhị trọng, liền có thể muốn làm gì thì làm đi. Sau lưng thanh niên áo bào đen cùng một vị khác nam tử cũng đều là cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy niềm ai. Vạn Quân. Vua Thế Vinh con mắt đỏ lên, cất tiếng đau buồn giống to. Bị giết chết nam tử trung niên là hắn thân đệ đệ, tên là Vua Vạn Quân. Thực lực giống như cùng hắn tương xứng, nhưng kết quả vừa đối mặt liền bị đại hán này rút trái tim. Trên lệch quá xa. đánh tới để bọn hắn tuyệt vọng tình trạng. Khủng bố như thế thực lực, bọn hắn có thể nào để kháng? Các ngươi chết không yên lành, sau này nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Vua Thế Vinh nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát: Chúng ta sẽ chết. Thật sự là buồn cười. Ai dám giết ta? Đại hán kia lộ ra cười to, cầm trong tay trái tim hướng về trong mồm bị lại, miệng đầy tiên huyết, càng thêm điên cuồng, hét lớn: Ai dám giết ta? Ta dám. Vừa dứt lời, nhất đạo băng lãnh thanh âm khàn khàn đống nhiên vang lên, tất cả mọi người có thể nghe được hiểu rõ. Một cái cao gầy người áo bào trắng ảnh từ trên vách tường nhảy xuống, trực tiếp hướng về bên này cấp tốc đi tới. Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, không nghĩ tới mới vừa đến liền gặp phải Hắc Sơn Hổ dưới tay. Càng là đụng thấy bọn họ tàn phá nhân mạng, giết người như ngoé một màn, lại vẫn đúng là không có sợ chết. Đại hán kia ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Phương Dịch, lộ ra nhe răng cười, nói: Ngươi là ai, dám quản nơi này nhà sự? Thiện ngươi lên đường người. Phương Dịch dị thường quả nhiên, thân thể lóe lên, sát na độc thủ, ngoài thân lưu động huyết quang cùng kịch độc, màu đen nhánh vật chất bên trong xen lẫn càng khủng bố hơn hồng sắc vật chất, một chưởng hướng về vị đại hán kia cực tốc đánh ra. Đại hán giận tím mặt, không có chút nào trốn tránh, thân thể lóe lên, vậy mà đồng dạng nhào tới. Từ trước chỉ có bọn hắn giết người, nào có người dám săn giết bọn hắn. Người này ăn hết tim gấu mật báo. Đi chết. Đại hán gầm thét, trong lòng bàn tay huyết quang hiện, tanh hôi gai mũi. Thật giống như một cái biển máu đông nhiên hiện. Đây chính là hắn lớn nhất lực lượng. Tu luyện thị tà công, uy lực có thể so với nhập phẩm võ học. Ầm. Giang giác. Nhưng mà vừa đối mặt, đại hán liền phát ra tiếng kêu thảm, chỉnh bàn tay tại chỗ bị Phương Dịch đánh cho đập tan, huyết kinh nổ tung, huyết quang lấp lóe, kinh khủng kịch độc tại chỗ liền xâm nhập vào trong người hắn. Đại hán tròng trắng mắt lật một cái, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt đen nhánh, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, bình một cái, nện ở góc tường, chết không thể chết lại. Một màn như thế, nhìn còn lại người tất cả đều trừng mắt, không dám tin. Đặc biệt Vua Thế Vinh đám người, càng thêm hoảng sợ. Vừa mới đại hán kia giết chết hắn đệ tử, giống như bẻ gãy nghiền nát, thực lực kinh khủng có thể thấy được luồn lổn. Kết quả tại cái này bạch bào nam tử trước người, một chiêu đều không thể chống đỡ. Đồng dạng bị trong nháy mắt biểu sát. Hiệp sĩ, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy trốn. Vua Thế Vinh vội vàng kêu to, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Còn lại hắc bào nam tử cùng một tên khác nam tử, cũng tất cả đều trong lòng giận mình, cực kỳ giận dữ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đồng bạn của mình bị một chiêu miểu sát. Muốn chết. Hắc bào nam tử kia đột nhiên quát lớn, ngươi là ai? Dám giết hại chúng ta đồng bạn, biết chúng ta là ai chăng? Người chết không cần nói nhảm. Phương Dịch thanh âm băng lãnh, chụp chết đại hán kia về sau, thân thể lóe lên, đã sớm hướng về còn lại hai người cực tốc lướt tới. Chỉ cần là Hắc Sơn Hổ một nhóm, hết thảy đều phải giết chết. Căn bản không cần nhiều lời. Hắc bào nam tử triệt để tức giận rồi. Giết! Hắn giận quát một tiếng, dặn dò đồng bạn, cùng nhau hướng về Phương Dịch nào tới. Nhưng kết quả có thể nghĩ, bọn hắn bất quá là đệ nhị trọng đỉnh phong tu vi, ỷ vào tà công mới có thể chống lại đệ tam trọng sơ kỳ. Tại Phương Dịch đệ tam trọng trung hậu kỳ trước mắt, căn bản không đủ nhìn. Huống chi Phương Dịch nắm giữ kịch độc, loại kia kịch độc, cho dù là bọn hắn tà công đều chống đỡ không được. Ầm, ầm, giang giác. Rất nhanh trầm đục chuyển đến, hai bộ thi thể bay ngược mà ra, bị đánh nát xương cốt, kịch độc xâm thể, tại chỗ chết không thể chết lại. Phương Dịch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, không có chút nào cố kỵ hình tượng, trực tiếp đi ra phía trước, bắt đầu ở ba người này trên thân tìm tòi. Một lát sau, tìm tới một chút ngân phiếu, hết thảy bỏ vào trong lực. Vua Thế Vinh cùng bên người một nhóm thanh niên từng cái nhìn rung động dị thường. Một lát sau, bọn hắn phản ứng kịp, vội vàng đi ra phía trước, bắt đầu cảm kích. Đa tạ hiệp sĩ ân cứu mạng, Vương Mẫu người cảm kích khôn cùng. Không cần cảm ơn ta tiếp treo thưởng mà đến, vừa lúc mà gặp mà thôi. Phương Dịch thanh âm chắc hẳn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi kêu Vua Thế Vinh. Hắc Sơn Hổ một đám người ẩn tàng cụ thể địa điểm, ngươi cũng đã biết. Biết rồi, chúng ta không chỉ một lần đi qua đưa qua tài nguyên. Vua Thế Vinh liền vội vàng gật đầu. Tài nguyên? Phương Dịch hơi nheo mắt lại. Đừng hiểu lầm, chỉ là một chút hủ tiếu lương thực, bọn hắn ngoại trừ hút máu, cũng phải ăn cơm. Vua Thế Vinh vội vàng nói, mang ta tới. Phương Dịch chắc hẳn nói ra. Đúng đúng. Vua Thế Vinh liền vội vàng gật đầu. Nội tâm của hắn vui mừng khôn xiết. Từ khi bị Hắc Sơn Hổ đám người bọn họ để mắt tới đồng thời bức hiếp, bọn hắn qua hợp lý thật không phải là người thời gian, mỗi ngày đều đang lo lắng sẽ bị đám này tà nhân đột nhiên giết chết. Nhưng bây giờ tốt rồi, rốt cục có người có thể chế trụ bọn hắn. Hắn mảy may cũng sẽ không hoài nghi Phương Dịch năng lực, bởi vì liền Phương Dịch vừa mới xuất thủ thời gian tình huống đến xem, hắn thực lực sớm đã là thâm bất khả trắc. Vua Thế Vinh lúc này dồn dập gia nhân, lưu thủ trạch viện, đồng thời để bọn hắn đem bị trói tới hải đồng đưa trở về, chính mình thì tự thân dẫn đầu một đứa con trai, làm Phương Dịch dẫn đường. Một đám người không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp hướng về trong xương mù bộ phận một chỗ tiểu sơn đi đến. Dọc đường chỗ qua, mặt đất xuất hiện một cái màu trắng dây nhỏ, trong lúc đó nhiều chỗ đường rẽ, sương mù nồng nặc, rắc rối phức tạp. Nếu không có người quen dẫn đường, một khi đi vào, chỉ sợ lại cũng khó có thể đi ra. Đám này tà nhân ẩn trốn ở chỗ này, thật là xảo trá dị thường. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã tiến lên hơn 10 dặm. Rốt cục, tại cái này nồng đậm mê vụ phía trước nhất, lờ mờ xuất hiện một tòa núi nhỏ hình dáng đen sì, tràn ngập từng đợt vô hình kiểm chế khí tức. Hiệp sĩ, là ở chỗ này. Vua Thế Vinh ánh mắt nghiêm nghị, chỉ hướng tiểu sơn, nói, núi này tên là Con Quay Sơn, trên núi có một tòa miếu nhỏ, bọn hắn là ở chỗ này đặt chân, bất quá trong núi có cơ sở ngầm của bọn họ, một khi bị bọn hắn phát giác dị thường, bọn hắn liền sẽ lập tức đi xa, trốn vào mê vụ chỗ càng sâu. Nhãn tuyến dấu ở nơi nào? Phương Dịch hỏi thăm. Một cái tại phía tây rừng cây, một cái ở bên kia loạn thạch hậu phương. Vua Thế Vinh cẩn thận bật ra, nói, đến mức còn có hay không mặt khác, ta cũng không rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ là tra ra cái này hai nơi mà thôi. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ, không muốn ly khai, ta giết bọn hắn, từ sẽ tới tìm các ngươi. Phương Dịch ánh mắt thâm thúy, nhìn một chút Vua Thế Vinh.
Đúng, hiệp sĩ yên tâm.
Vua Thế Vinh liền vội vàng gật đầu. Nhưng trong lòng của hắn chợt âm thầm khẩn trương lên. Vạn nhất Phương Dịch không địch lại Hắc Sơn Hổ, bị Hắc Sơn Hổ trực tiếp giết, vậy nên làm cái gì?
Yên tâm, ta nếu dám đến, chỉ có nắm chắc, các ngươi chờ ta liền được.
Phương Dịch phảng phất xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng, khàn khàn nói ra. Mặc dù dọc đường bên trong, hắn cũng lưu lại tiêu ký, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đến làm cho Vua Thế Vinh ở đây lưu thủ. Không phải vậy vạn nhất là đường, vậy liền nguy rồi.
Đúng đúng.
Vua Thế Vinh lần nữa gật đầu, yên tâm không ít. Phương Dịch ánh mắt nhắm lại, xoay đầu lại, hướng về phía trước hắc sát hình dáng nhìn lại, thân thể lóe lên, thực ảnh bộ triển khai, giống như trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị tốc độ dọa đến Vua Thế Vinh đột nhiên nhảy một cái, vội vàng rủi rủi mắt, giống như tưởng rằng bản thân ảo giác.